Chương 421 thân phận mới, chương 421 thân phận mới, một quyền này, Cố Anh không cách nào tránh né. Nhưng là Cố Anh cũng không muốn tránh né, hắn thua đằng sau vốn là kìm nén một luồng khí nóng. Thật coi chính mình có thể vượt qua một cái đại cảnh giới khiêu chiến ta sao? Cố Anh giận dữ, hắn hiện tại hay là nửa vũ người trạng thái, cũng là hắn nhục thân trạng thái mạnh nhất. Cố Anh hiện tại nhục thân có thể so với một kiện hạ phẩm thánh khí, hắn cho là dùng lực lượng của thân thể là có thể đem Lâm Tiêu cầm xuống. Cố Anh cánh giống như biến thành lưỡi dao một dạng, đón lấy Lâm Tiêu nắm đấm. Hắn cánh cùng Lâm Tiêu nắm đấm giao kích lúc, Cố Anh ý thức được, Lâm Tiêu nhục thân không kém chút nào hắn. Lâm Tiêu một quyền kia đánh rất nhiều hắn lông vũ, nhưng là hắn cánh không thể quẹt làm bị thương đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lực lượng còn thuận Cố Anh cánh tiến vào thân thể của hắn, để thân thể của hắn chấn lại chấn. Nhục thân thành thánh, chắc không được dám cùng ta khiêu chiến. Cố Anh minh bạch, Lâm Tiêu tu vi mặc dù không có bước vào thánh nhân cảnh, nhưng là hắn khác loại thành thánh. Lâm Tiêu không nói gì, nắm đấm tựa như là mưa to gió lớn một dạng đánh vào Cố Anh trên thân. Cố Anh cũng đánh trả, cùng Lâm Tiêu tại Nguyệt Thần Điện linh cảnh cửa vào đại chiến. Trận chiến này có thể so với hai vị thánh nhân tại đại chiến, trong hư không thần mạch chi khí xuất hiện ba động kịch liệt. Tại bọn hắn đánh nhau thời điểm, trung hạ du linh cảnh thế lực cái kia hai mươi mấy chiếc phi thuyền rốt cục chạy tới. Chỉ là những thế lực này tu sĩ đến một lần, liền thấy Cố Anh cùng Lâm Tiêu đánh nhau, cũng không biết cuộc tỷ thí này kết quả như thế nào. Cố Anh thua đằng sau muốn trốn nợ, không muốn cho ta khối kia côn bằng bảo cốt cùng 100 triệu linh thạch, không giao ra những vật này, ta sẽ không để hắn rời đi. Lâm Tiêu hướng đông đảo tu sĩ giải thích nguyên nhân, hắn xuất thủ phải có lý do, không có khả năng ảnh hưởng Tử Tiêu Tông phong bình, có một số việc vẫn là phải giải thích rõ ràng. Hai chúng ta là đồng thời đến nơi, ta lại không thua, dựa vào cái gì đem những vật kia giao cho ngươi, ngay trước đông đảo tu sĩ mặt, Cố Anh càng thêm không có khả năng thừa nhận chính mình thua. Đông đảo tu sĩ thấy như lọt vào trong sương mù, cũng không biết hai người này ai nói chính là lời nói thật. Bất quá gặp hai người đánh nhau, ngược lại để đông đảo tu sĩ hưng phấn. Ta dám phát thiên đạo lời thề, ngươi dám không? Lâm Tiêu chuyên môn oanh kích Cố Anh cánh, sắp đem hắn một cái cánh đánh gãy. Cố Anh không dám đáp lại, đông đảo tu sĩ thấy vậy, trong lòng đều có đáp án. Lâm Tiêu nhục thân thật cường hắn a, đem biến thành nửa vũ người Cố Anh đánh tới dạng này. Phương Tuyết Định nhìn thấy, Cố Anh bị Lâm Tiêu đánh cho không ngừng lùi lại, tại nhục thân so đấu bên trên, Cố Anh không sánh bằng Lâm Tiêu. Sở Vũ xem thường, nhục thân lấy được ưu thế, cũng không thể quyết định thắng bại, Cố Anh tại thừa cơ khôi phục lực lượng, chờ hắn khôi phục một chút lực lượng sau, liền có thể phát huy ra thánh nhân cảnh tu sĩ chiến lực. Một chút tu sĩ cũng đã nhìn ra, trước đó Cố Anh lực lượng còn thừa không có mấy, cho nên mới dùng nhục thân cùng Lâm Tiêu đối bính. Đánh một lát sau, Cố Anh luyện hóa mấy quả bổ sung lực lượng đan dược, lực lượng của hắn khôi phục năm thành. Cố Anh bước ra lui lại, thoát khỏi Lâm Tiêu nắm đấm. Hắn một cái cánh đã bị đánh đến xương cốt đứt gãy, lại cùng Lâm Tiêu dùng nhục thân chém giết, hắn một cái cánh sớm muộn sẽ bị Lâm Tiêu xé rách xuống tới. Là ngươi bức ta. Cố Anh hôm nay chỉ có chân áp Lâm Tiêu mới có thể vãn hồi một chút thể diện. Hắn phóng xuất ra một cái thánh cảnh lĩnh vực, đem Lâm Tiêu phong tỏa tại trong lĩnh vực. Sau đó, một nguồn lực lượng từ trong cơ thể hắn dũng mãnh đến ra, hóa thành một mảnh thánh lực hải dương, hướng Lâm Tiêu bao trùm xuống tới. Đây mới là thánh nhân thủ đoạn a, Lâm Tiêu coi như nhục thân lại cường hãn, tại loại này thánh nhân thủ đoạn trước mặt cũng phải bị chấn áp. Cách xa nhau một cái đại cảnh giới, tựa như cách một đạo lệch trời, đạo lệch trời này không thể vượt qua. Đông đảo tu sĩ đều cho rằng Lâm Tiêu muốn bị chấn áp. Thế nhưng là, chuyện phát sinh kế tiếp, để đông đảo tu sĩ lật đổ nhận biết. Lâm Tiêu một quyền phá vỡ Cố Anh thánh cảnh lĩnh vực, sau đó lại một quyền phá vỡ Cố Anh thánh lực hải dương. Lâm Tiêu lực lượng trong cơ thể mãnh liệt như biển, hắn toát ra tới khí tức không thể so với Cố Anh khí tức yếu. Điều này nói rõ, Lâm Tiêu không riêng gì nhục thân cường hãn, chiến lực của hắn cũng tiếp cận thánh nhân cảnh tu sĩ. Lâm Tiêu toát ra tới lực lượng, Cố Anh cảm thụ rõ ràng nhất, hắn sát mặt đại biến. Lấy Lâm Tiêu chiến lực, thật là có khả năng chấn áp hắn. Không được, ta không có khả năng bị hắn chấn áp, không phải vậy liền thật là mất mặt. Cố Anh dành thời gian thể nội tất cả lực lượng, thi triển một môn cường đại nhất sát chiêu. Một tôn vũ người hư ảnh tại Cố Anh trước người ngưng tụ ra, tôn này vũ người hư ảnh phía sau lại có 12 đôi cánh. Tôn này vũ người hư ảnh ngưng tụ ra sau, liền mang đến một mảnh chói mắt ánh sáng màu trắng, cả mảnh trời đều bị những này ánh sáng màu trắng chiếu rọi. Đây là Phi Vũ Tông vô thượng thần thông, diệu thế thanh quang. Đang quan chiến một chút thánh nhân cảnh tu sĩ kêu sợ hãi, xem ra Cố Anh là bị buộc đến tuyệt lộ, ngay cả áp đáy hòm thần thông đều phát huy ra. Tôn kia vũ người hư ảnh chính là trong truyền thuyết vũ tộc chi hoàng, đại bộ phận tu sĩ cảm nhận được vũ hoàng hư ảnh khí tức sau, tâm thần run rẩy một hồi. Lâm Tiêu phía sau hư không chi giật vỗ, hướng tôn kia vũ hoàng hư ảnh bay tới. Cái gì vũ hoàng hư ảnh, nhìn ta không đánh nát ngươi. Lâm Tiêu ngay trước mặt mọi người biến ra long khu hình thể, giờ khắc này chiến lực của hắn đạt tới đỉnh phong, siêu việt quý nhất cảnh cấp bậc. Hắn quả nhiên là một đầu hình người chân long. Đông đảo tu sĩ nhìn thấy Lâm Tiêu thân rồng sau, không gì sánh được giật mình. Cố Anh cũng phi thường giật mình, hắn biết Lâm Tiêu biến ra thân rồng sau, chiến lực sẽ tăng cường một cái cấp độ. Nhưng là Cố Anh không có đường lui, chỉ có thể liều mạng. Tôn kia vũ hoàng hư ảnh đối với Lâm Tiêu một trưởng vỗ đi qua, một mảnh chói mắt thanh quang đồng thời hướng Lâm Tiêu công kích đi qua. Lâm Tiêu phát ra một tiếng long ngâm, hắn giống như hóa thân thành một đầu thái cổ tổ long, một cỗ mênh mông long uy vượt trên vũ hoàng hư ảnh khí tức. Đông đảo tu sĩ nhìn thấy Lâm Tiêu xông qua mảnh kia diệu thế thanh quang, xuyên thấu tôn kia vũ hoàng hư ảnh, giết tới Cố Anh trước mặt. Một cái long chảo đem Cố Anh cánh xé rách xuống tới, sau đó một cái khác long chảo bắt lấy Cố Anh cổ, đem hắn nắm chắc để Cố Anh hô hấp không được. Cố Anh tựa như một cái con gà con một dạng bị Lâm Tiêu nhấc lên. Đông đảo tu sĩ nhìn thấy hình ảnh này đều nói không ra nói đến. Một vị thánh nhân cảnh tu sĩ cứ như vậy bị Lâm Tiêu đánh bại. Cố Anh sắc mặt đỏ lên, đã là hô hấp không được tạo thành, cũng có xấu hổ giận dữ nguyên nhân. Ta không phục. Nếu không phải ta lực lượng còn thừa không có mấy, làm sao lại bại trong tay ngươi? Cố Anh dùng hồn lực phát ra hò hét, muốn nói cho đông đảo tu sĩ, đây không phải thực lực chân chính của hắn. Lâm Tiêu không cần quan tâm nhiều, lạnh giọng nói ra, đem đồ vật giao ra. Nói ra câu nói này sau, Lâm Tiêu long chảo lại tăng lớn mấy phần lực lượng. Cố Anh không chút nghi ngờ, nếu như hắn không giao ra những vật kia, Lâm Tiêu thật sẽ cắt đứt cổ của hắn. Bước tại bất đắc dĩ, Cố Anh giao ra một viên nhẫn chữ vật. Lâm Tiêu dùng thần thức quét qua, phát hiện trong chữ vật giới chỉ có khối kia côn bằng bảo cốt, còn có 100 triệu khối linh thạch. Hắn cũng sẽ không giết Cố Anh, chỉ là muốn giao hấn hắn một chút mà thôi, hắn không muốn cho Tử Tiêu Tông gây phiền toái. Lâm Tiêu đem Cố Anh ném qua một bên, giống như là vứt bỏ một cái chó chết một dạng. Cố Anh toát ra ngập trời oán hận, hắn ném đi lớn như vậy người, làm sao có thể tùy tiện buông tha Lâm Tiêu. Cố Anh nhìn về phía Phi Vũ Tông phi thuyền, trên chiếc phi thuyền kia bay xuống hơn 100 vị tu sĩ, đại bộ phận là quý nhất cảnh tu sĩ. Cố Anh nuốt mấy quả khôi phục lực lượng đan dược, chuẩn bị khôi phục toàn bộ lực lượng sau lại cùng Lâm Tiêu đánh một trận. Không cần thả hắn đi. Cố Anh mệnh lệnh Phi Vũ Tông tu sĩ vây quanh Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ánh mắt một mảnh rất lạnh, hắn lúc đầu không muốn gây chuyện, nhưng là bị người bức đến tình trạng này, cũng đừng trách hắn đại khai sát giới. Nhưng là lúc này, Nguyệt Thần Điện linh cảnh trong cửa vào, bay ra một đội tu sĩ, dẫn đầu tu sĩ là một vị người mặc ánh trăng trường bào nam tử trung niên, người này là một vị thánh nhân cảnh trung kỳ tu sĩ. Nguyệt Thần Điện đạo hữu, còn xin giúp ta trấn áp tiểu nhân hèn hạ này. Cố Anh nhìn thấy Nguyệt Thần Điện tu sĩ đi ra, lập tức cầu viện. Ngươi mới là tiểu nhân hèn hạ đi. Thua còn muốn quy nợ, bị chúng ta Nguyệt Thần Điện khách khanh trưởng lão đánh bại, còn gọi người vây công chúng ta khách khanh trưởng lão, quả thực là vô liêm sỉ, tên kia Nguyệt Thần Điện trưởng lão cười khẩy nói. Đông đảo tu sĩ chú ý tới tên này Nguyệt Thần Điện trưởng lão đối với Lâm Tiêu xưng hô, lại là khách khanh trưởng lão. Lâm Tiêu khi nào thành Nguyệt Thần Điện khách khanh trưởng lão? Mà lại vị trí này, không phải thánh nhân cảnh tu sĩ mới có thể đảm được sao? Chương 422 Cực Đạo Ngũ Thánh, chương 422 Cực Đạo Ngũ Thánh. Lâm Tiêu hơi suy tư một chút, liền biết đây là Nguyệt Thần chủ an bài cho hắn thân phận. Bởi vì hắn sau đó phải cùng Nguyệt Vũ đi đạo nhất môn tham gia đế tâm vấn đạo, nếu là đại biểu Nguyệt Thần Điện đi, vậy dĩ nhiên đến có cái thân phận. Biết được Lâm Tiêu là Nguyệt Thần Điện khách khanh trưởng lão sau, cô anh không có cam lòng, hắn biết không thể đối với Lâm Tiêu hạ thủ. Nguyệt Thần Điện là thần mạch chi hà thượng du bảy đại linh cảnh thế lực một trong, có một vị thiên mệnh hậu kỳ cường giả tọa trấn, chính là cho cô anh 100 cái lá gan, hắn cũng không dám tại Nguyệt Thần Điện linh cảnh cửa vào nơi này vây công Lâm Tiêu. Chúng ta đi. Cố Anh mệnh lệnh Phi Vũ Tông những tu sĩ kia trở về, sau đó trở lại trên phi thuyền, mang theo hận ý rời đi. Trừ Thái Âm động thiên bên ngoài, thế lực khác tu sĩ cũng bị Lâm Tiêu thân phận này kinh đến, có được Nguyệt Thần Điện khách khanh trưởng lao thân phận này, về sau liền có Nguyệt Thần chủ làm chỗ dựa. Một chút tu sĩ nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Phương Tuyết Định nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt thì là ẩn chứa vẻ mong đợi, Lâm Tiêu cũng là muốn đi tham gia Đế Tâm vấn đạo, không biết hắn sẽ ở Đế Tâm vấn đạo trên có biểu hiện gì. Sở Vũ gặp Phương Tuyết Định như thế thưởng thức Lâm Tiêu, trong lòng có mấy phần ghen tị, ngựa khí chua chua nói sư muội, ngươi quá để mắt Lâm Tiêu, hắn cùng đạo nhất môn những nhân vật thiên tiêu kia là không cách nào sánh được, tỉ như Càn Vô Cực môn chủ tọa hạ Cực Đạo Ngũ Thánh, cái nào không thể so với Lâm Tiêu ưu tú gấp một vạn lần. Phương Tuyết Định muốn phản bác vài câu, nhưng là không biết nên làm sao phản bác, Cực Đạo Ngũ Thánh đại biểu đạo nhất môn ngũ đại thiên tiêu nhân vật, đồng thời cũng là ương cực châu cấp cao nhất thiên chi tiêu tử, bất luận cái gì thiên tiêu đến Cực Đạo Ngũ Thánh trước mặt, đều muốn ảm đạm phai mờ. Các đại thế lực phi thuyền lần lượt rời đi Nguyệt Thần Điện linh cảnh cửa vào nơi này, tiến về đạo nhất môn cái kia linh cảnh đầu tiên. Các cái khác người đều sau khi đi, Lâm Tiêu biến trở về nhân loại hình thể, đi vào Nguyệt Thần Điện vị trưởng lão kia trước mặt. Lâm trưởng lão, ta gọi Lý Bạn Khuê, điện chủ sớm đã biết được ngươi đến, cho nên ra lệnh cho ta ra ngoài đón ngươi. Lý Bạn Khuê vẻ mặt tươi cười, hắn không chỉ có đem Lâm Tiêu trở thành cùng thế hệ, đối với Lâm Tiêu thái độ còn dị thường hữu hảo. Lâm Tiêu nghe được Lâm trưởng lão xưng hô thế này lúc, có chút không quen, bất quá hắn không có cự tuyệt xưng hô thế này. Đi theo Lý Bạn Khuê tiến vào Nguyệt Thần Điện linh cảnh động tiên sau, Lâm Tiêu nhìn thấy một cái phi thường rộng lớn linh cảnh không gian, Nguyệt Thần Điện cái này linh cảnh không gian, so Tử Tiêu Tông linh cảnh không gian lớn gấp 10 lần. Lâm trưởng lão, chúng ta Nguyệt Thần Điện linh cảnh không gian phương viên có 5000 dặm, tổng cộng có 24 tòa chủ phòng, trong đó ngươi chủ phòng tại thiếu điện chủ cảnh chủ phòng bên cạnh. Lý Bạn Khuê mang theo Lâm Tiêu đi chủ điện gặp mặt Nguyệt Thần chủ lúc, ở trên đường cho Lâm Tiêu giới thiệu Nguyệt Thần Điện tình huống. Lâm Tiêu nghe được mình còn có một tòa chủ phong lúc đó có chút ngoài ý muốn, hắn coi là Nguyệt Thần chủ an bài cho hắn cái này khách khanh trưởng lao thân phận chỉ là trên danh nghĩa, không nghĩ tới ngay cả chủ phong đều an bài cho hắn. Đi vào lớn nhất một tòa chủ phong lúc, Lâm Tiêu nhìn thấy thương khung trên có một đạo rộng trứng bách trượng lỗ hổng, rủ xuống đại lượng thần mạch chi khí. Những này thần mạch chi khí rủ xuống lúc đến, tựa như cựu thiên ngân hà rủ xuống đến một dạng, phi thường trắng quang. Lâm Tiêu từ rủ xuống tới những này thần mạch chi khí tính ra, Nguyệt Thần Điện mỗi ngày có thể từ thần mạch chi hà phân đến 10 triệu đạo thần mạch chi khí tà hữu. Lâm Tiêu còn từ Lý Bạn Khuê nơi này giải được, Nguyệt Thần Điện tu sĩ rất ít, chỉ có hơn 1000 tên tu sĩ, cho nên mỗi vị Nguyệt Thần Điện tu sĩ, mỗi ngày phân đến thần mạch chi khí cũng rất nhiều. Đây là bởi vì Nguyệt Thần Điện thành lập thời gian rất ngắn, trừ Nguyệt Thần chủ bên ngoài, Nguyệt Thần Điện tổng cộng chỉ có 8 vị thánh nhân cảnh tu sĩ, nhân vật thiên kiêu cũng rất ít, có thể đem ra được chính là Nguyệt Vũ. Nguyệt Vũ bởi vì thể chất thức tỉnh muộn nguyên nhân, nàng cảnh giới trước mắt tại Ương Cực Châu nhân vật thiên kiêu bên trong, không tính là xuất chúng. Cho nên Nguyệt Thần chủ mới tìm đến Lâm Tiêu, cùng đi Nguyệt Vũ cùng đi tham gia Đế Tâm vấn đạo, cho Nguyệt Vũ chống đỡ chẳng tử. Nguyệt Thần Điện chủ điện ở vào một tòa trên ngọn núi cao nhất, là một gian tản ra nguyệt huy cung điện. Lý Vạn Khuê mang theo Lâm Tiêu tiến vào trong chủ điện lúc, trong chủ điện chỉ có hai người, đều là Lâm Tiêu người quen biết. Hai người này là Nguyệt Thần chủ cùng Nguyệt Vũ. Lâm Tiêu ánh mắt dẫn đầu nhìn về phía Nguyệt Vũ. Nguyệt Vũ mặc một thân ánh trăng váy dài, cô đơn kết lập, trên người da thịt hiện ra trắng nõn quang trạch, tựa như một vị nguyệt cung tiên tử. Nguyệt Vũ nhìn thấy mong nhớ ngày đêm Lâm Tiêu sau, trong mắt ẩn ý đưa tình. Lâm Tiêu đối với Nguyệt Vũ khẽ gật đầu, hắn không có đối với Nguyệt Vũ nói cái gì, dù sao Nguyệt Thần chủ cũng ở đây. Lâm Tiêu, ngươi cùng cố anh trận chiến kia ta toàn bộ hành trình quan sát, ngươi biểu hiện được rất không tệ. Nguyệt Thần chủ trong mắt có vẻ tán thưởng, Lâm Tiêu thực lực so với hắn trong dự đoán còn cường đại hơn. May mắn không có cho Nguyệt Thần điện mất mặt. Lâm Tiêu khiêm tốn nói, coi như ngươi không có chiến thắng cô anh, cũng sẽ không cho Nguyệt Thần điện mất mặt, có thể lấy quy nhất cảnh tu vi khiêu chiến thánh nhân cảnh tu sĩ, còn có thể không bị thua, bản thân liền là một tiện chuyện không tầm thường, huống chi ngươi còn chiến thắng cô anh. Nguyệt Thần chủ cười nói. Lý Vạn Khuê gặp Nguyệt Thần chủ như thế thưởng thức Lâm Tiêu, coi lại một chút Nguyệt Vũ, trong lòng đoán được một ít chuyện. Phụ thân, đế tâm vấn đạo muốn vào hôm nay cử hành, ta lại không xuất phát, thời gian liền đến đã không kịp, đạo nhất môn linh cảnh động thiên cách chúng ta nơi này có 3000 dặm đâu. Nguyệt Vũ nhỏ giọng nói ra. Nguyệt Thần chủ chỗ nào không rõ nữ nhi ý nghĩ, nàng là muốn nhanh lên cùng Lâm Tiêu đơn độc ở chung, có hắn tại sẽ chỉ ảnh hưởng nàng cùng Lâm Tiêu ở chung. Tốt ta, các ngươi cùng lúc xuất phát đi. Nguyệt Thần chủ không có phái thánh nhân cảnh trưởng lão cùng đi tiền đến, liền để Nguyệt Vũ cùng Lâm Tiêu hai người đi đạo nhất môn. Nguyệt Vũ cao hứng mừng, mang theo Lâm Tiêu rời đi căn này chủ điện. Một khắc đồng hồ sau, một cỗ kim sắc xa liễn bay ra Nguyệt Thần điện linh cảnh đầu tiên. Chiếc này kim sắc xa liễn do 9 cái sư lân mã lôi kéo, mỗi một cái sư lân mã thực lực đều là quy nhất cảnh, hiện lộ rõ ràng chiếc này kim sắc xa liễn chủ nhân thân phận. Lần này đi tham gia đế tâm vấn đạo, Nguyệt Thần điện chỉ phái ra Nguyệt Vũ cùng Lâm Tiêu hai người, chiếc này kim sắc xa liễn bên trên cũng chỉ có hai người bọn họ. Lâm Tiêu quan sát một chút chiếc này kim sắc xa liễn, bốn phía có rèm che chắn, còn có một cái cỡ nhỏ ngăn cách trận pháp, bọn hắn ở bên trong làm bất cứ chuyện gì, ngoại nhân là không thấy được. Lấy kim sắc xa liễn tốc độ, muốn đến đạo nhất môn linh cảnh đầu tiên, cần hơn một canh giờ, nếu như không làm chút gì, liền lãng phí một canh giờ này. Nguyệt Vũ thị, thời gian thật dài không có gặp ngươi, dung nhan của ngươi tại đầu óc ta có chút mơ hồ, vừa rồi nhìn thấy ngươi lúc, kém chút không nhận ra ngươi. Nguyệt Vũ nghe được Lâm Tiêu nói như vậy, trong mắt có ưu oán. Nữ tử nào ưa thích nghe được loại lời này? Hai người bọn họ phân biệt cũng không bao lâu, Lâm Tiêu vậy mà quên đi dung nhan của nàng, cái này làm cho Nguyệt Vũ có chút thương tâm. Lâm Tiêu đương nhiên là cố ý nói như vậy, hắn đưa tay vuốt ve qua Nguyệt Vũ gương mặt, ôn nhu nói, "Nguyệt Vũ thị, ta sai rồi, ngươi trừng phạt ta đi." Nguyệt Vũ có chút không rõ, làm sao trừng phạt? "Ngươi cắn ta đi." Nguyệt Vũ nghĩ một lát, rốt cuộc minh bạch Lâm Tiêu ý tứ, gương mặt của nàng trong nháy mắt đỏ đấu. Chương 423 Đồng Tông Đồng Nguyên Lực Lượng. Chương 423 Đồng Tông Đồng Nguyên Lực Lượng. Nguyệt Vũ vì trừng phạt Lâm Tiêu, cắn hắn hơn một canh giờ. Hơn một canh giờ sau, Kim Sắc Sa Liễn chuẩn bị đến đạo nhất môn linh cảnh đột tiên. Lâm Tiêu ngồi tại Kim Sắc Sa Liễn bên trên, xa xa liền thấy một tòa cao tới vạn trượng môn hộ, sừng sững ở phía trước bên mở. Tòa môn hộ kia mặc dù hào quang lưu chuyển, thụy tượng ngàn vạn, nhưng lại cho Lâm Tiêu một loại cao cao tại thượng, xem thường thế gian chúng sinh cảm giác. Đạo nhất môn linh cảnh đột tiên, ở vào thần mạch chi hà thượng du phía trước nhất, tiếp cận nhất thần mạch chi hà đầu nguồn. Lâm Tiêu nhìn thấy rất nhiều thế lực phi thuyền, dừng sát ở đạo nhất môn dưới tòa môn hộ kia mặt, đợi chút nữa thật giống như là muốn thống nhất đi vào. Có rất nhiều thế lực Lâm Tiêu cũng không nhận ra, chỉ nhận biết một chút quen thuộc. Lâm Tiêu thấy được Vạn Hoa Cốc phi thuyền, hắn còn chứng kiến một cái quen thuộc nữ tử. Mục Nam Chi đứng tại Vạn Hoa Cốc trên phi thuyền, hấp dẫn vô số ánh mắt. Một chút nam tính tu sĩ nhìn về phía Mục Nam Chi ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Mục Nam Chi bản thân liền là Ương Cực Châu nổi danh tiên chi tiểu nữ, lại thêm nàng cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, người ngưỡng mộ không biết có bao nhiêu. Những người ngưỡng mộ này ở trong, ngay cả thánh nhân cảnh tu sĩ cũng có thể thấy được Bách Hoa tiên tử lực hấp dẫn lớn bao nhiêu. Lâm Tiêu còn chứng kiến Thiên Diễn Thần Tông phi thuyền, để hắn vui mừng chính là Mộng Phạm Ảnh vậy mà cũng tới, tựa như là cùng Mạc Ngữ Ngưng cùng đi tham gia lần này đế tâm vấn đạo. Lâm Tiêu ánh mắt tại trong những phi thuyền kia tìm kiếm, hắn thấy được một chiếc quen thuộc bạch ngọc phi chu, đó chính là đến từ Cựu Thanh Thần Cung phi thuyền. Chiếc này bạch ngọc phi chu cũng hấp dẫn rất nhiều chú ý, bởi vì phía trên có 4 vị thần sứ. Chỉ bất quá đám người không cách nào nhìn thấy 4 vị thần sứ dung nhan, bởi vì các nàng đều bao phủ tại một tầng thiên huyễn thần quang bên trong. Lâm Tiêu ánh mắt nhìn chằm chằm 4 vị thần sứ bên trong thân hình nhất nhỏ nhắn xinh xắn vị kia. Hắn nhịn không được vận dụng võ hồn chi nhãn, xuyên thấu tầng kia thiên huyễn thần quang, nhìn xem vị kia làm hắn khó mà quên được nữ tử. Thanh La thân hình, đình đình ngọc lập ở trên phi thuyền, nàng đối với những khác thế lực tu sĩ giống như không hứng thú đi chú ý, một đôi linh động đôi mắt, nhìn qua rộng lớn vô biên thần mạch chi hạ, không biết đang suy nghĩ gì. "Tiểu muội, thần nữ điện hạ lần này phái chúng ta tới tham gia đế tâm vấn đạo, là hy vọng chúng ta có thể tại đế tâm vấn đạo trong khảo nghiệm có thu hoạch, đặc biệt là ngươi, có lẽ có thể mượn nhờ lần này đế tâm vấn đạo nhanh chóng đột phá cảnh giới, bước vào thánh nhân cảnh trung kỳ." Hồng Giao gặp Thanh La sững sờ, liền nhắc nhở Thanh La. "Biết tỷ tỷ." Thanh La đáp lại Hồng Giao thời điểm, ánh mắt mong rằng lấy thần mạch chi hà mà sông, nàng trông thấy một cỗ kim sắc xa liên chạy tới. Các đại thế lực tu sĩ trông thấy kim sắc xa liên sau, đều ném đi chú ý chiếc xe kia trên liên có một vầng mặt trăng đồ án, là Nguyệt Thần Điện xe kéo. Lần này Nguyệt Thần Điện phái tới người, hẳn là vị kia có được thái âm chi thể Nguyệt Tiên Tử. Nghe nói Nguyệt Tiên Tử dáng dấp tú mỹ tuyệt luân, hôm nay có thể thấy Nguyệt Tiên Tử dung nhan, thật sự là thật có phúc. Đông đảo nam tu sĩ hưng phấn lên. Lâm Tiêu dùng thần thức nghe được những cái kia thảo luận, hắn không biết Nguyệt Vũ còn một tháng nữa tiên tử xưng hào, không khỏi nhìn về phía trong ngực Nguyệt Vũ. Nguyệt Vũ sắc mặt hồng nhuận phân phớt, để nàng tăng thêm một tia vũ mị, nhìn hết sức mê người. Khi Lâm Tiêu cùng Nguyệt Vũ đồng thời đi ra kim sắc xa liên lúc, tràn diện một lần yên tĩnh. Nhìn thấy Nguyệt tiên tử cùng một người nam tử đứng chung một chỗ, không biết có bao nhiêu nam tu sĩ tan nát cõi lòng. Hắn quả nhiên đại biểu Nguyệt thần điện tới tham gia đế tâm vấn đạo. Phi Vũ tông trên phi thuyền, Cố Anh mặt lộ oán hận, hắn hiện tại đã mất hết thể diện, bị một cái quy nhất cảnh tu sĩ đánh bại, là hắn cả một đời đều không thể rửa sạch sỉ nhục. Thật là một cái đúng là âm hồn bất tán ra hỏa, vậy mà có thể ở chỗ này nhìn thấy hắn. Mạc Ngữ Ngưng cũng không muốn nhìn thấy Lâm Tiêu, không phải vậy sư muội của nàng sớm muộn sẽ bị Lâm Tiêu đi bản môn tà đạo. Ngọc Phạm Ảnh luôn luôn không hề bận tâm biểu lộ, lộ ra một tia ý cười nhạt, tựa như một dòng thu thủy có chút đầy ra. Vạn Hoa Cốc trên phi thuyền, một nam chi nhìn thấy Lâm Tiêu lúc, cặp kia linh vận đôi mắt chớp động mấy lần. Bạch Ngọc Phi Chu bên trên, Hồng Giao các nàng xem đến Lâm Tiêu lúc biểu lộ có chút phức tạp. Thanh La gặp ba vị tỷ tỷ biểu lộ không đối, lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn là ai, ba vị tỷ tỷ biết hắn sao? Hồng Giao cùng Lục Thường các nàng liếc nhau, không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Từng có vài lần duyên phận đi, không tính quá quen thuộc, nhưng cũng không tính người xa lạ. Hồng Giao nghĩ nghĩ, trả lời như vậy Thanh La. Kỳ quái, ba vị tỷ tỷ đều biết hắn, ta làm sao không biết? Thanh La thần sắc nghi ngờ trên mặt càng tăng lên. Thanh La từ những tu sĩ kia thảo luận bên trong, biết được Lâm Tiêu danh tự, trong miệng nàng nhớ tới Lâm Tiêu danh tự, luôn cảm giác có chút quen thuộc, nhưng là trong đầu ký ức lại không có liên quan tới Lâm Tiêu. Lâm Tiêu bay đến chúng ta bên này, khẳng định là sông Thanh La tới, nên làm cái gì? Lục Thường nhìn thấy Lâm Tiêu bỗng nhiên hướng các nàng Bạch Ngọc Phi Chu bay tới, trong lòng có chút bối rối, lập tức cùng Hồng Giao truyền âm giao lưu. Đừng hoảng hốt, Lâm Tiêu cũng không dám làm loạn. Hồng Giao không có ngăn cản Lâm Tiêu bay đến Bạch Ngọc Phi Chu bên trên, nhưng là Lâm Tiêu đi lên đằng sau, liền phóng xuất ra một cái thánh cảnh lĩnh vực, ngăn cách những người khác thám thính. Thế lực khác tu sĩ gặp Lâm Tiêu có thể bay đến bốn vị thần sứ trước mặt, hâm mộ đồng thời lại có chút hiếu kỳ Lâm Tiêu cùng bốn vị thần sứ là quan hệ như thế nào. Gặp qua bốn vị thần sứ, Táng Thiên Khư từ biệt sau, ta liền biết chúng ta nhất định sẽ lần nữa gặp mặt. Lâm Tiêu lúc nói chuyện không có nhìn về phía Thanh La, nhưng Thanh La lại dùng ánh mắt tò mò nhìn xem Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ngươi trưởng thành tốc độ thật là làm cho ta kinh ngạc. Hồng Giao hơi xúc động, lúc trước các nàng đi Đại La Thánh Tông lúc, Lâm Tiêu còn giống như chỉ là một cái thiên nhân cảnh tu sĩ, hiện tại Lâm Tiêu đã là quy nhất cảnh trung kỳ tu sĩ, có lẽ không tới bao lâu Lâm Tiêu cảnh giới là có thể đuổi kịp các nàng, thậm chí đuổi kịp các nàng thần nữ điện hạ. Lâm Tiêu cùng Hồng Giao nói chuyện với nhau lúc, không có nói về Thanh La sự tình, cái này làm cho Hồng Giao các nàng ba cái đều có chút ngoài ý muốn. Lâm Tiêu một bên cùng Hồng Giao nói chuyện với nhau, một bên hỏi Tu La nữ hoàng, Thanh La ký ức thật bị che giấu, nhìn bộ dáng của nàng đã không nhận ra ta, đến tột cùng làm sao hóa giải? Hóa giải biện pháp rất đơn giản, chỉ cần để cho ta lực lượng tiến vào trong đầu của nàng, sẽ có thể giúp nàng giải trừ bị che giấu ký ức. Nhưng là nàng hiện tại lại không biết ngươi, làm sao để cho ta lực lượng tiến vào nàng não hải? Là một nan đề, vấn đề khó khăn này chính ngươi nghĩ biện pháp. Tu La nữ hoàng nói ra. Lâm Tiêu lặng lẽ vận chuyển thể nội lôi điện chi lực, cùng Thanh La thể nội lôi điện chi lực lẫn nhau cảm ứng. Thanh La toàn thân chấn động, trong cơ thể nàng có một cỗ đặc thù lôi điện chi lực, nàng không biết lôi điện này chi lực là thế nào tới, cũng quên làm sao sử dụng lôi điện này chi lực. Hôm nay lôi điện này chi lực vậy mà chính mình vận chuyển, mà lại Thanh La cảm ứng được, Lâm Tiêu trên thân cũng có một cỗ giống nhau lôi điện chi lực, cùng với nàng thể nội lôi điện chi lực là đồng tông đồng nguyên lực lượng. Thanh La trên tay xuất hiện một đầu lôi điện, sau đó nàng ma xui quỷ khiến đối với Lâm Tiêu một bổ. Hồng Giao các nàng bị giật mình, không kịp ngăn cản. Đông đảo chú ý bên này tu sĩ cũng nhìn thấy Thanh La dị thường cử động, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ một vị thần sứ vì sao đột nhiên công kích Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lại cười, tùy ý Thanh La đầu kia lôi điện bổ tới. Chương 424 không nhọc nhớ mong, chương 424 không nhọc nhớ mong. Khi Thanh La dùng lôi điện chi lực công kích Lâm Tiêu thời điểm, lập tức đưa tới toàn trường chú ý các đại thế lực mấy vạn tu sĩ, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Phi Chu. Mọi người thấy, Lâm Tiêu không có bất kỳ cái gì tránh né cùng phòng bị, tùy ý đầu kia lôi điện bổ vào trên người hắn. Thanh La đầu kia lôi điện không có thể gây tổn thương cho đến Lâm Tiêu mảy may, ngược lại còn bị Lâm Tiêu hút vào thể nội, chuyển hóa thành lực lượng của hắn. Thanh La đôi mắt đẹp trừng lớn, tràn đầy không hiểu. Đông đảo nhìn qua tu sĩ lại là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vì sao Thanh La thần sứ công kích không có thể gây tổn thương cho đến Lâm Tiêu. Thanh La, ta biết ngươi bây giờ rất nghi hoặc, nếu như ngươi muốn biết đáp án, tìm một cơ hội chính mình tới tìm ta. Lâm Tiêu cho Thanh La truyền âm, hắn hiện tại linh hồn cường độ có thể so với thánh nhân cảnh tu sĩ, ngay trước Hồng Giao các nàng mặt cho Thanh La truyền âm, Hồng Giao các nàng là không phát hiện được. Thanh La không có trả lời Lâm Tiêu, nhưng là nàng nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt nhiều một chút hiếu kỳ. Lâm Tiêu rời đi Bạch Ngọc Phi Chu, trở lại trước kia kim sắc xa liên bên trên. Đông đảo tu sĩ thấy rơi vào trong sương mù, nguyên bản bọn hắn cho là có một trận xung đột nhìn, kết quả là dạng này kết thúc. Tiểu muội, Lâm Tiêu không có cho ngươi truyền âm cái gì đi, các loại Lâm Tiêu bay đi sau, Hồng Giao hỏi Thanh La. Thanh La lắc đầu. Không có liền tốt. Hồng Giao các nàng ba cái này yên tâm. Chuyện này chỉ là một khúc nhạc đệm, các đại thế lực tu sĩ đều đang đợi tiến vào đạo nhất môn linh cảnh đầu tiên. Đạo nhất môn kiêu ngạo thật lớn à, mời chúng ta tới tham gia bọn hắn tổ chức đế tâm vấn đạo, lại làm cho chúng ta chờ đợi ở bên ngoài. Đợi đã lâu sau, một chút tu sĩ liền có lời oán giận. Đạo nhất môn là ương cực châu đệ nhất bá chủ, người ta có tư cách cho chúng ta tự cao tự đại, ngoan ngoan chờ xem. Một chút tu sĩ nghĩ đến đạo nhất môn thực lực cường đại sau, trong lòng coi như lại bất mãn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Lâm Thiêu từ một chút tu sĩ nói chuyện bên trong, hiểu rõ đến đạo nhất môn thực lực cụ thể. Đạo nhất môn tu sĩ có 100, 000 chi chúng, là 36 cái linh cảnh thế lực bên trong, tu sĩ số người nhiều nhất một cái linh cảnh thế lực. Tại cường giả về số lượng, đạo nhất môn cũng là có 102 toàn bộ ương cực châu, đạo nhất môn môn chủ Càn Vô Cực là một vị thiên mệnh đỉnh phong cường giả, nửa chân đạp đến nhập đại đế cảnh tồn tại kinh khủng. Trừ Càn Vô Cực bên ngoài, đạo nhất môn còn có 5 vị thiên mệnh cường giả, trong đó có 2 vị là thiên mệnh hậu kỳ cảnh giới. Đạo nhất môn thánh nhân cảnh tu sĩ càng là nhiều đến 63 vị. Lâm Tiêu hiểu rõ đến những tin tức này lúc, cuối cùng minh bạch đạo nhất môn vì sao là ương cực châu đệ nhất thế lực. Lâm Tiêu sư đệ, ngươi nghe nói qua cực đạo ngũ thánh sao? Nguyệt Vũ thanh âm ở bên cạnh vang lên. Chưa nghe nói qua. Lâm Tiêu vừa tới ương cực châu hơn 10 ngày thời gian, đối với các đại thế lực nhân vật thiên tiêu đều không hiểu rõ. Cực đạo ngũ thánh là Càn Vô Cực môn chủ 5 vị đệ tử chân truyền, bọn hắn là đạo nhất môn nhất tuyệt đỉnh 5 vị nhân vật thiên tiêu. Nguyệt Vũ có cần phải hướng Lâm Tiêu nói một chút cực đạo ngũ thánh, bởi vì lần này đế tâm vấn đạo, có cực đạo ngũ thánh bên trong một vị tham gia. Lâm Tiêu nghe xong, đem cực đạo ngũ thánh một chút tin tức ghi tạc trong lòng. Lại đợi sau nửa canh giờ, đạo nhất môn tòa kia cao tới vạn trượng môn hộ rốt cục mở ra. Từ tòa môn hộ kia bên trong, đi ra một vị nam tử mặc áo trắng, nam tử này phong thần như ngọc, khí độ bất phàm. Hắn mặc dù chỉ có thánh nhân cảnh sơ kỳ cảnh giới, nhưng là khí chàng lại cực mạnh, cảnh giới cao hơn hắn thánh nhân cảnh tu sĩ, khí chàng đều không có hắn cường đại. Mọi người tại trên người hắn cảm nhận được một cỗ sâu không lường được khí tức. Nam tử áo trắng sau khi ra ngoài, có nhân mã bên trên nhận ra nam tử áo trắng thân phận. Triệu Huyền Nhất, cực đạo ngũ thánh một trong, Càn Vô Cực vị thứ 5 đệ tử chân truyền. Biết được nam tử áo trắng thân phận sau, trong đám người không nhỏ hành động. Cực đạo ngũ thánh tên tuổi, tại ương cực châu thế nhưng là như sấm bên tai, nhưng là đại bộ phận tu sĩ đều không có gặp qua cực đạo ngũ thánh. Hắn chính là cực đạo ngũ thánh một trong sao? Lâm Tiêu dò xét Triệu Huyền Nhất, hắn không sử dụng võ hồn chi nhãn lời nói, nhìn không thấu Triệu Huyền Nhất. Hoan nên các vị đạo hữu đến đây tham gia đế tâm vấn đạo, hiện tại xin mời các vị đạo hữu đem riêng phần mình phi thuyền thu, cùng ta cùng một chỗ tiến về vấn tâm quảng trường. Triệu Huyền Nhất nở nụ cười, đối với các đại thế lực tu sĩ nói ra: "Xin hỏi Triệu đạo hữu, để cho chúng ta thu phi thuyền, chúng ta làm sao đến các ngươi đạo nhất môn vấn tâm quảng trường, chẳng lẽ muốn chúng ta bay mấy ngàn dặm sao?" Mở miệng hỏi lời này người là Mạc Ngư Ngưng. Một chút tu sĩ lúc này mới nhớ tới, đạo nhất môn linh cảnh không gian thế nhưng là rất rộng lớn, nghe nói phương viên có vạn dặm, có thể so với một khối tiểu đại lục. Đại bộ phận tu sĩ cảnh giới đều là thấp hơn thánh nhân cảnh trở xuống, để bọn hắn chính mình bay mấy ngàn dặm, linh lực tiêu hao thế nhưng là một cái vấn đề lớn. Dù sao không phải mỗi người cũng giống như Lâm Tiêu như thế có được tu la tổ thụ, có thể không cần lo lắng linh lực khô kiệt vấn đề. Chính là một chút thánh nhân cảnh tu sĩ cũng không muốn phi hành mấy ngàn dặm, đây đối với bọn hắn tới nói sẽ tiêu hao không nhỏ lực lượng. Triệu Huyền Nhất cười nói: "Yên tâm, chúng ta đạo nhất môn đã sớm an bài tốt hàng vạn con linh hạt, đợi chút nữa các vị đạo hữu có thể ngồi cưỡi linh hạt đến vấn tâm quảng trường." Triệu Huyền Nhất đưa tay vung lên, tòa môn hộ kia hào quang tán đi, lộ ra cảnh tượng bên trong. Đông đảo tu sĩ nhìn thấy đạo nhất môn trong môn hộ quả thật có hàng vạn con hình thể khổng lồ linh hạt, để đông đảo tu sĩ kinh hãi, còn không phải linh hạt số lượng, mà là những này linh hạt cảnh giới đều là tam giai linh thú trở lên. Tam giai linh thú đối ứng nhân loại cảnh giới là hóa hải cảnh. Không hổ là đạo nhất môn, nội tình quả nhiên thâm hậu. Đại bộ phận tu sĩ trong lòng tin phục, thật là tài đại khí thô, chỉ là bồi dưỡng những này linh hạt, hàng năm tiêu hao tài nguyên chính là một cái con số trên trời. Nguyệt Vũ là Nguyệt Thần Điện thiếu điện chủ, đều không thể không bội phục. Các đại thế lực tu sĩ thu phi thuyền sau, giống như là thủy triều tràn vào đạo nhất môn tòa môn hộ kia. Ai đi vào trước, liền có thể chọn trước chọn tốt một điểm linh hạt. Nguyệt Vũ không có thu kim sắc xá liễn, bởi vì nàng không có túi linh thú loại hình bảo vật. Chín cái sư lân mã cũng không thể thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Các ngươi tại bên ngoài trông giữ xe kéo, chờ ta đi ra. Nguyệt Vũ đối với chín cái sư lân mã phân phó nói. Tuân mệnh, thiếu điện chủ một cái sư lân mã miệng nói tiếng người, cùng kính trả lời. Tại đạo nhất môn linh cảnh động thiên cửa vào nơi này, Nguyệt Vũ không lo lắng có người dám trộm cắp xe của nàng liễn. Lâm Tiêu sư đệ, chúng ta đi vào đi. Tốt. Lâm Tiêu cùng Nguyệt Vũ bay vào đạo nhất môn tòa môn hộ kia. Tại Lâm Tiêu bay tới lúc, Triệu Huyền Nhất không có chú ý Lâm Tiêu, cho dù hắn đã biết Lâm Tiêu đánh bại cô anh sự tình, cũng không có đem Lâm Tiêu để ở trong lòng. Triệu Huyền Nhất đứng tại môn hộ nơi đó, nhìn thấy một nam chi mang theo vạn hoa cốc nữ tu bay tới sau, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Một tiên tử, lệnh sư vừa vặn rất tốt, sư tôn ta thế nhưng là thường xuyên nhớ mong lệnh sư. Triệu Huyền Nhất dáng tươi cười ôn hòa mà hỏi. Một nam chi trên mặt mang theo lụa mỏng, đám người nhìn không thấy nét mặt của nàng, chỉ nghe thấy nàng nhàn nhạt đáp lại: sư tôn nhà ta rất tốt, không nhọc kiền môn chủ nhớ mong. Nói lời này lúc, một nam chi hữu ý vô ý nhìn lướt qua Lâm Tiêu. Chương 425 có thiên đại cơ duyên chờ ngươi, chương 425 có thiên đại cơ duyên chờ ngươi. Một nam chi ánh mắt không để cho đám người suy nghĩ nhiều, cũng không có để Triệu Huyền Nhất suy nghĩ nhiều. Triệu Huyền Nhất nụ cười trên mặt không thay đổi, tiếp tục đối với một nam chi nói ra: một tiên tử, ta tiên hạc là con duy nhất thất giai tiên hạc, ngươi cùng bạn hoa cốc các vị tiên tử có thể cùng ta cộng đồng cưới một hạc, dạng này có thể nhanh nhất đến vấn tâm quảng trường. Triệu Huyền Nhất này bằng với là hướng một nam chi phát ra mời. Một chút tu sĩ nghe không khỏi âm thầm suy đoán, hẳn là Triệu Huyền Nhất muốn theo đuổi bách hoa tiên tử một nam chi. Lâm Tiêu cũng nghe đến Triệu Huyền Nhất những lời kia, hắn lúc này đã cùng Nguyệt Vũ bay vào trong môn hộ, nhịn không được quay đầu nhìn lại. Đa tạ Triệu đạo hữu hảo ý, nhưng là chúng ta vạn hoa cốc đều là nữ tu, không tiện cùng nam nhân cùng kỵ một hạt. Một nam chi trực tiếp cự tuyệt. Triệu Huyền Nhất trong lòng có mấy phần tiếc nuối, có chút cảm nhận được sư tôn hắn Càn Vô Cực một chút cảm thụ, bất quá nụ cười trên mặt không có giảm, là ta đường đột. Triệu Huyền Nhất quay người bay trở về trong môn hộ, một cái hình thể lớn nhất linh hạt bay đến dưới chân hắn. Mục Nam Chi mang theo Vạn Hoa Cốc trên 100 vị nữ tu, đi vào Lâm Tiêu phụ cận, chọn lựa một cái hình thể 30 trượng lớn linh hạt. Các nàng Vạn Hoa Cốc trên 100 vị nữ tu, cưới một cái linh hạt là đủ rồi. Bạch Hoa tiên tử, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Tiêu lúc đầu không muốn cùng Vạn Hoa Cốc người tiếp xúc, nhưng là Mục Nam Chi đi vào hắn phụ cận, hắn cũng không thể giả bộ như không nhìn thấy. Lâm Tiêu đạo hữu, vị này là ngươi người nào? Mục Nam Chi nhìn thấy Lâm Tiêu cùng Nguyệt Vũ như thế thân cận, đôi mi thanh tú nhíu một cái. Nàng là của ta một vị tỷ tỷ, ta lần này là đại biểu Nguyệt Thần Điện tới tham gia Đế Tâm vấn đạo. Lâm Tiêu có chút làm không rõ ràng Mục Nam Chi tại sao lại hỏi như vậy, bất quá vẫn là trả lời. Nguyên lai là tỷ tỷ. Mục Nam Chi manh mối gian ra. Mục Nam Chi thật giống như là muốn cùng Lâm Tiêu cùng lúc xuất phát, chậm chạp không để cho nàng dưới chân cái kia linh hạt bay động. Lâm Tiêu cố ý không có chọn tốt linh hạt, chính là muốn đợi Mục Nam Chi đi trước, nhưng là Mục Nam Chi rõ ràng là muốn theo hắn cùng đi. Lâm Tiêu lại cố ý kéo dài, liền không lễ phép. Lâm Tiêu sư đệ, ngươi có phải hay không chán ghét Vạn Hoa Cốc Bách Hoa tiên tử? Nguyệt Vũ truyền âm hỏi. Không phải chán ghét, là không muốn cùng Vạn Hoa Cốc dính dáng đến càng nhiều nhân quả. Lâm Tiêu không cách nào cùng Nguyệt Vũ giải thích quá nhiều, hắn chọn tốt một cái linh hạt sau, liền mệnh lệnh cái này linh hạt bay động. Mục Nam Chi dưới chân cái kia linh hạt cũng bay động, cùng Lâm Tiêu cái kia linh hạt song song phi hành. Triệu Huyền Nhất tại phía trước nhất, chú ý tới những chuyện này, hắn lần thứ nhất chú ý Lâm Tiêu người này. Tại cưới linh hạt lúc phi hành, Lâm Tiêu dò xét đạo nhất môn linh cảnh không gian, đúng như là ngoại giới truyền thuyết như thế, đạo nhất môn linh cảnh không gian to đến không cách nào tưởng tượng. Lâm Tiêu cảm giác đi tới một cái tiểu thế giới một dạng, phía dưới có sông núi đại địa, giang hà hồ nước, thậm chí ngay cả phi cầm tẩu thú đều có. Đạo nhất môn cái này linh cảnh không gian, phương viên có bạn giảm, chính là một chút phổ thông tiên mệnh tu sĩ, đều không thể dùng thần thức bao trùm cái này linh cảnh không gian. Cảnh giới thấp hơn tiên mệnh thì càng không cần nói. Một chút trung hạ du thế lực tu sĩ sau khi đi vào, liền điên cuồng hấp thu chung quanh thần mạch chi khí, bởi vì bọn hắn phát hiện, đạo nhất môn linh cảnh không gian bên trong thần mạch chi khí phi thường nồng đậm, tùy tiện khẽ hấp, chính là mấy đạo thần mạch chi khí. Ở bên trong hấp thu một canh giờ, so rất nhiều tu sĩ tại bọn hắn trong tông môn một tháng phân đến thần mạch chi khí đều nhiều. Triệu Huyền Nhất không có ngăn cản những tu sĩ kia hấp thu thần mạch chi khí, chỉ là trong lòng nợ nụ cười gằn. Lâm Tiêu không có hấp thu thần mạch chi khí, hắn hiện tại thế nhưng là đại biểu Nguyệt Thần Điện tới tham gia Đế Tâm vấn đạo, không thể cho Nguyệt Thần Điện mất mặt. Những cái kia đến từ thượng du thế lực tu sĩ, cũng không có một cái hấp thu thần mạch chi khí. Các vị đạo hữu, lấy linh hạt tốc độ, ít nhất phải 3 canh giờ mới có thể đến đạt vấn tâm quảng trường, các ngươi có thể từ từ hấp thu. Chúng ta đạo nhất môn mỗi ngày có thể từ thần mạch chi hà phân đến 700 triệu đạo thần mạch chi khí, có là thần mạch chi khí. Triệu Huyền Nhất truyền ra thanh âm. Đông đảo tu sĩ nghe được cái số này, âm thầm liễu lưới. Lâm Tiêu nghe chút còn muốn bay 3 canh giờ, liền để dưới chân cái kia linh hạt hướng Ngộng Phạm Ảnh bên kia tới gần. Mạc Ngữ ngưng dùng ánh mắt cảnh giác, nhìn xem tới gần Lâm Tiêu, cái này ưa thích đi bảng môn tà đạo gia hỏa, lại tới đón gần nàng sư muội. Ngộng Phạm Ảnh, đã lâu không gặp, ngươi tại Thiên Diễn Thần Tông có được khỏe hay không? Lâm Tiêu không nhìn Mạc Ngữ ngưng ánh mắt, đối với Ngộng Phạm Ảnh cười nói. Ngoài ý liệu tốt, sư tôn nói ta rất thích hợp tu luyện Thiên Diễn Thần Điện, tốc độ tu luyện lại so với trước kia nhanh mấy lần. Ngộng Phạm Ảnh cười nhạt một tiếng, đáp lại Lâm Tiêu. Lâm Tiêu chú ý tới, Ngộng Phạm Ảnh cảnh giới bây giờ là luyện hư hậu kỳ, không bao lâu liền có thể trùng kích quy nhất cảnh, xem ra nàng lựa chọn làm Độc Cô Thanh Nhã đồ đệ là một cái quyết định chính xác. Chuyện của ngươi ta một mực tại chú ý, lần trước ngươi đến Ương Cực Châu lúc, ta lo lắng ngươi gặp nguy hiểm, liền xin nhờ sư tôn dùng một đạo thần niệm tiến đến giúp ngươi. Ngộng Phạm Ảnh cùng Lâm Tiêu nói lên chuyện này. Nguyên lai Độc Cô Thanh Nhã dùng một đạo thần niệm giáng lâm, là bởi vì ngươi. Lâm Tiêu trong lòng cảm động. Mạc Ngữ ngưng thầm nghĩ trong lòng xong đời, sư muội đối với Lâm Tiêu tình không có chán đức, ngược lại còn càng lún càng sâu. Lâm Tiêu nhìn xem Ngộng Phạm Ảnh âm dương song đồng, chợt nhớ tới hắn từ Cố Anh nơi đó đạt được một môn Côn Bằng Đế Thuật. Côn Bằng Đế Thuật ẩn chứa âm dương chi đạo ở bên trong, rất thích hợp để Ngộng Phạm Ảnh tu luyện. Hoa Vô Nhan, khối kia Côn Bằng bảo cốt phong ấn cấm chế ngươi phá giải thành công không có. Lâm Tiêu câu thông Tu La Nữ Hoàng. Thành công từ khi đạt được Côn Bằng bảo cốt sau, Tu La Nữ Hoàng vẫn tại nghiên cứu khối kia bảo cốt, tại Lâm Tiêu cùng Nguyệt Vũ khoái hoạt thời điểm, nàng đã phá giải cái kia Côn Bằng tộc phong ấn cấm chế. Một cỗ tin tức truyền vào Lâm Tiêu não hải, là một môn Côn Bằng tộc đế thuật. Lâm Tiêu hồn lực chia hai đạo, một đạo truyền cho Nguyệt Vũ, một đạo khác truyền cho Ngộng Phạm Ảnh. Ngộng Phạm Ảnh, ta truyền cho ngươi một môn thần thông. Ngộng Phạm Ảnh không có cự tuyệt, tiếp thu đằng sau phát hiện là một môn đế thuật, nét mặt của nàng động dung một chút. Lâm Tiêu ngay cả đế thuật đều có thể truyền cho nàng, đây là đang cho thấy tâm ý sao? Sư muội, gia hỏa này truyền cho ngươi thứ gì? Mạc Ngữ ngưng hiếu kỳ hỏi. Thật có lỗi sư tỷ, ta không có khả năng lộ ra. Ngộng Phạm Ảnh biết được Côn Bằng đế thuật trình độ trọng yếu, nàng không có khả năng truyền cho Mạc Ngữ ngưng. Thử, không nói thì không nói. Mạc Ngữ ngưng khẽ nói. Lâm Tiêu không hiểu rõ, Mạc Ngữ ngưng vì sao một mực đối với hắn có ý kiến, bất quá hắn cũng lười truy vấn. Linh hạc bay hơn 2 canh giờ sau, Mục Nam Chi dưới chân cái kia linh hạc lại hướng Lâm Tiêu tới gần. Lâm Tiêu, ngươi cảm thấy ngươi có thể thông qua Đế Tâm vấn đạo vài quan khảo nghiệm? Mục Nam Chi đột nhiên hỏi Lâm Tiêu. Ta ngay cả Đế Tâm vấn đạo ba cửa hải khảo nghiệm là cái gì cũng đều không hiểu, không dám hứa chắc có thể thông qua vài quan. Lâm Tiêu nói ra. Mục Nam Chi nhìn về phía Lâm Tiêu một bàn tay, trên cái bàn tay này có một cái cánh hoa đồ án. Nói một câu không giải thích được, nếu như ngươi có thể thông qua cửa thứ ba lời nói, sẽ có một cái cơ duyên to lớn chờ ngươi. Chương 426 rực rỡ muôn màu ban thưởng. Chương 426 rực rỡ muôn màu ban thưởng. Đế Tâm vấn đạo cửa thứ ba ban thưởng là cái gì? Lâm Tiêu hiểu nhầm rồi, coi là một nam chi nói thiên đại cơ duyên, là chỉ cửa thứ ba ban thưởng. Mộ Phạm Ảnh các nàng cũng tưởng rằng ý tứ này, cho nên đều nhìn về Mộc Nam Chi. Liền ngay cả Mạc Ngữ Ngưng đều không rõ ràng Đế Tâm Vấn Đạo ba cửa ải bản thượng, cụ thể là thứ gì bảo vật. Gặp Lâm Tiêu không nghe ra nàng ý tứ, Mộc Nam Chi thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng kém chút đem sư tôn đại sự tiết lộ ra ngoài. Nghe nói cùng Đế Tâm kia có quan hệ. Mộc Nam Chi chỉ có thể cho Lâm Tiêu lộ ra nhiều như vậy, nếu như Lâm Tiêu ngay cả cửa thứ nhất đều không thông qua, nàng lộ ra lại nhiều đều không có ý nghĩa. Lâm Tiêu cảm giác Mộc Nam Chi trong lời nói có hàm ý, hắn trong lúc nhất thời nhìn không thấu Mộc Nam Chi ý tứ. Triệu Huyền Nhất một mực tại chú ý Mộc Nam Chi, hắn gặp Mộc Nam Chi coi trọng như vậy cái này Lâm Tiêu, không khỏi hơi nhướng mày, một cái đến từ hạ du linh cảnh thế lực tu sĩ, vì sao để một tiên tử coi trọng như vậy? Lại bay sau nửa canh giờ, đông đảo tu sĩ rốt cục trông thấy đạo nhất môn Tráng Lệ Sơn môn. Nơi xa có 108 tòa cự phong sừng sững tại đại địa bên trên, mỗi một tòa cự phong đều giống như một cây chống trời trụ lớn, nguy nga cao ngất. Trên bầu trời có một đạo rộng chừng mấy ngàn trượng lỗ hổng, rủ xuống đại lượng thần mạch chi khí, những này thần mạch chi khí số lượng là lấy ước đến tính toán. Mỗi ngày có 700 triệu đạo thần mạch chi khí từ nơi này mấy ngàn trượng rộng lỗ hổng rủ xuống đến, mà khác 35 linh cảnh thế lực mỗi ngày phân đến thần mạch chi khí số lượng cộng lại, cũng không sánh bằng đạo nhất môn mỗi ngày phân đến thần mạch chi khí. Rất nhiều tu sĩ nhìn ngây người, bọn hắn đời này chưa thấy qua nhiều như vậy thần mạch chi khí. Triệu Huyền Nhất gặp phần lớn người biểu lộ đều là bị rung động, hắn rất hài lòng hiệu quả này. Đạo nhất môn mời các đại thế lực tu sĩ tới tham gia Đế Tâm Vấn Đạo, vốn chính là muốn hiển lộ rõ ràng đạo nhất môn thực lực. Các vị đạo hữu, Vấn Tâm quảng trường ở phía trước giao quan phong. Triệu Huyền Nhất chỉ vào một tòa tản ra hào quang cự phong. Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía tòa kia giao quan phong, chỉ gặp giao quan phong đỉnh phong trên có một quảng trường khổng lồ, tòa quảng trường kia bên trên tụ tập đạo nhất môn hơn vạn tên tu sĩ, giống như đang chờ đợi bọn hắn đến một dạng. Lâm Tiêu còn chứng kiến, trung tâm quảng trường có một tòa ba tầng bảo tháp, Đế Tâm Vấn Đạo ba cửa ải khảo nghiệm, hẳn là tại tòa này ba tầng trong bảo tháp cử hành. Hàng vạn con linh hạt hạ xuống Vấn Tâm quảng trường lúc, đạo nhất môn đông đạo tu sĩ dùng dò xét ánh mắt, nhìn qua những này tới tham gia Đế Tâm Vấn Đạo thế lực khác tu sĩ. Mỗi một tên đạo nhất môn tu sĩ trong ánh mắt đều toát ra cao ngạo, trong mắt bọn hắn, thế lực khác tu sĩ chỉ là tới cho bọn hắn khi vật làm nền. Sự thật cũng là như thế, mỗi lần Đế Tâm Vấn Đạo đều là đạo nhất môn thiên kiêu đại xuất danh tiếng, Đế Tâm Vấn Đạo ban thưởng căn bản là bị đạo nhất môn những nhân vật thiên kiêu kia đoạt được. Thế lực khác tu sĩ, đại đa số ngay cả cửa thứ nhất khảo nghiệm đều không thông qua, chớ nói chi là thu hoạch được Đế Tâm Vấn Đạo phần thưởng. Lâm Tiêu quan sát được, đạo nhất môn cái này hơn bạn tên tu sĩ cảnh giới phổ biến rất cao, đại đa số là quy nhất cảnh trở lên cảnh giới. Thánh nhân cảnh tu sĩ tại đạo nhất môn, giống như chỉ có thể làm một tên phổ thông trưởng lão, thái thượng trưởng lão vị trí này thì là muốn thiên mệnh cảnh giới tu sĩ mới có thể làm nhiệm. Đạo nhất môn quả nhiên nội tình thâm hậu a, bọn hắn một tên đệ tử, đến chúng ta tông môn đều có thể làm một tên trưởng lão, một vị đến từ hạ du thế lực thánh nhân cảnh tu sĩ cảm thán nói. Đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn mà thôi, cực đạo ngũ thánh bên trong mặt khác bốn vị đều không có xuất hiện đâu. Đại bộ phận thế lực tu sĩ nhìn thấy đạo nhất môn đông đảo nhân vật thiên tiêu sau, đối với đạo nhất môn kính sợ lại tăng lên một phần. Tòa kia ba tầng cổ tháp phía dưới còn có đạo nhất môn 10 vị thánh nhân trưởng lão cùng một tên thiên mệnh trùng kỳ thái thượng trưởng lão. Tên thái thượng trưởng lão kia là một tên râu tóc bạc phơ lão giả, người mặc đạo bào, tản ra một cỗ đạo vận thiên thành đạo vận. Hắn đứng ở nơi đó, giống như đại đạo là ở chỗ này một dạng. Thương Vân trưởng lão, một chút thánh nhân cảnh tu sĩ nhận ra tên kia lão giả mặc đạo bào thân phận, là đạo nhất môn 5 vị thái thượng trưởng lão một trong. Đạo nhất môn tổng cộng có 6 vị thiên mệnh cường giả tọa chấn, trừ môn chủ Càn Vô Cực bên ngoài, còn có 5 vị thái thượng trưởng lão. Hoan nên chư vị tới tham gia chúng ta đạo nhất môn Đế Tâm Vấn Đạo, lần này Đế Tâm Vấn Đạo để ta tới chủ trì. Thương Vân trên mặt ý cười mở miệng, thanh âm hắn không lớn, nhưng là có thể truyền vào trong thai mỗi người. Đế Tâm Vấn Đạo tổng cộng có 3 cửa ải, mỗi thông qua vừa đóng người đều có cơ hội thu hoạch được ban thưởng, đây là cửa thứ nhất ban thưởng. Thương Vân bung lên ống tay áo, từ trong ống tay áo của hắn có đại lượng bảo vật bay ra, những bảo vật này phiêu phù ở giữa không trung, để mỗi người đều có thể trông thấy. Những bảo vật này tổng cộng có 1000 dạng, đều không phải là giống nhau bảo vật, y theo giá trị cực lớn nhỏ, sắp xếp giữa không trung. Các đại thế lực tu sĩ nhìn thấy cái kia 1000 dạng bảo vật sau, hô hấp đều dồn dập. Những bảo vật này toàn bộ là quý giá không gì sánh được bảo vật, cho dù là sắp xếp tại phía sau nhất bảo vật, cũng là để rất nhiều tu sĩ động tâm bảo vật. Nhận nhiều nhất chú ý, đương nhiên là xếp tại phía trước nhất bảo vật, lại là một kiện thượng phẩm thánh khí. Đó là một kiện Hồng Lăng bộ dáng thánh khí, đông đảo nữ tu sĩ trông thấy cái này thánh khí sau, con mắt đều không rời ra, bao quát Mộc Nam Chi. Cái này Hồng Lăng bộ dáng thánh khí, đối với rất nhiều nữ tu tới nói, giống như có chí mạng lực hấp dẫn. Cái này thánh khí tên là Hôn Nguyên Lăng, không chỉ có là công phòng nhất thể thượng phẩm thánh khí, hay là một kiện phi hành thánh khí, dài nhất có thể mở rộng 3000 trượng. Thương Vân giới thiệu Hôn Nguyên Lăng một chút tin tức. Đông đảo nữ tu nghe, càng thêm tâm động. Mộc Nam Chi nhìn chằm chằm món kia Hôn Nguyên Lăng, những bảo vật khác đều không chú ý. Triệu Huyền Nhất gặp Mộc Nam Chi như thế yêu thích Hôn Nguyên Lăng, khóe miệng nở nụ cười. Lâm Tiêu tuy nói cũng rất muốn đạt được Hôn Nguyên Lăng, nhưng hắn càng nghĩ đến hơn đến xếp tại Hôn Nguyên Lăng đằng sau món bảo vật kia, đó là một viên đan dược màu vàng. Cảnh giới thấp hơn thánh nhân cảnh trở xuống tu sĩ đều muốn lấy được viên đan dược kia, bởi vì đây là một viên thành thánh đan. Nguyệt Vũ, ngươi coi trọng kiện nào bảo vật? Lâm Tiêu cùng Nguyệt Vũ truyền âm giao lưu. Nguyệt Vũ không thiếu hụt thượng phẩm thánh khí, nàng đối với món kia Hỗn Nguyên Lăng không có quá nhiều hứng thú, mà là để mắt tới một khối tản ra ánh trăng tảng đá. Không nghĩ tới cửa thứ nhất ban thưởng bên trong, ngay cả nguyệt thạch đều có. Nguyệt Vũ làm thái âm chi thể, đối với loại này ẩn chứa nguyệt chi tinh hoa tảng đá không cách nào chống cự. Lâm Tiêu lặng lẽ nhớ kỹ khối kia nguyệt thạch, sau đó ánh mắt ở trong đám người tìm kiếm, hắn tìm được Thanh La thân ảnh. Thanh La giống như đối với một viên đan dược cảm thấy hứng thú, đó là xếp tại thành thánh đan đằng sau bảo vật, tên là Phá Cảnh Đan, có thể cho thánh nhân cảnh tu sĩ đột phá một cái tiểu cảnh giới đan dược. Ngộ Phạm Ảnh cùng Mạc Ngữ Ngưng tựa hồ đối với chính mình không có bao nhiêu lòng tin, không dám nhìn chằm chằm trước mặt bảo vật, chỉ dám chú ý xếp tại phía sau một chút bảo vật, các nàng giống như biết mình không tranh nổi đạo nhất môn những nhân vật thiên kiêu kia. Triệu Huyền Nhất hướng Mộc Nam Chi tới gần, biết rõ còn cố hỏi nói một tiên tử, ngươi có phải hay không đối với món kia Hỗn Nguyên Lăng cảm thấy hứng thú? Chương 427 trời sinh thiếu tình, đạo tâm không được đầy đủ. Chương 427 trời sinh thiếu tình, đạo tâm không được đầy đủ. Triệu Huyền Nhất ý tứ rất rõ ràng, hắn có thể giúp Mộc Nam Chi đạt được Hỗn Nguyên Lăng. Hắn cũng là muốn tham gia lần này Đế Tâm vấn đạo, hắn cho là lấy tư chất của hắn là có khả năng nhất trở thành cửa thứ nhất hạng nhất, đến lúc đó liền có thể dẫn đầu chọn lựa bảo vật. Chỉ cần Mộc Nam Chi tâm động, đến tiếp sau sự tình liền dễ làm. Mộc Nam Chi đương nhiên minh bạch Triệu Huyền Nhất ý tứ, ngựa khí lạnh lùng nói, không có hứng thú. Nàng nói như vậy là tương đương cự tuyệt tiếp nhận Triệu Huyền Nhất trợ giúp. Tốt a. Triệu Huyền Nhất giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng quay người rời đi, chỉ là hắn xoay người sau, ánh mắt trở nên lạnh một chút. Thương Vân lại tuyên bố một cái quy tắc, ai có thể dẫn đầu thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm, ai liền có thể dẫn đầu chọn lựa bảo vật, nhưng là mỗi người chỉ có thể chọn lựa một dạng bảo vật. Hiện tại khảo nghiệm bắt đầu, xin mời chư vị tiến vào Đế Tâm Tháp tầng thứ nhất, tiếp nhận Đế Tâm khảo nghiệm. Theo Thương Vân lời nói rơi xuống, tòa kia ba tầng cổ tháp tầng thứ nhất không gian mở ra. Đạo nhất môn những tu sĩ kia dẫn đầu bay vào đi, hết thảy bay vào đi hơn một vạn tên tu sĩ. Triệu Huyền Nhất nhìn một cái Mộc Nam Chi sau, cũng bay vào đi. Các đại thế lực tu sĩ theo sát phía sau, nhao nhao bay vào Đế Tâm Tháp bên trong. Tiểu muội, chúng ta cũng đi vào đi. Hồng Giao các nàng cũng chuẩn bị tiến vào. Thanh La hướng Lâm Tiêu Phương hướng liếc mắt một cái, sau đó cùng theo ba vị tỷ tỷ cùng một chỗ bay vào Đế Tâm Tháp bên trong. Sư muội, chúng ta không có khả năng rớt lại phía sau những người khác. Mạc Ngữ Ngưng lôi kéo Ngộ Phạm Ảnh bay vào đi. Mộc Nam Chi cùng Vạn Hoa Cốc nữ tu không hề động, nàng thật giống như là muốn cùng Lâm Tiêu đi vào chung. Lâm Tiêu muốn đợi phía sau cùng lại đi vào, chính là muốn tách rời khỏi Mộc Nam Chi, nhưng là phía sau cùng chỉ còn lại có bọn hắn, không thể không đi vào chung. Vẫn tâm ngoài quảng trường, chỉ còn lại có một chút dẫn đội thánh nhân cảnh trưởng lão, còn có đạo nhất môn những trưởng lão kia. Bất quá, có rất nhiều đạo thần thức đang chăm chú vấn tâm quảng trường, muốn nhìn một chút vị nào tu sĩ có thể dẫn đầu thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm. Những khảo nghiệm này là một viên đại đế cảnh cường giả đạo tâm bố trí đi ra, có thể cái thứ nhất người thông qua, ý nghĩa phi thường lớn, nói rõ người này về sau chứng đế hy vọng so mặt khác người tham gia đều lớn. Dĩ vãng cái thứ nhất người thông qua đều là đạo nhất môn nhân vật thiên tiêu, những cái kia dùng thần thức chú ý đạo nhất môn cường giả cho là, lần này cái thứ nhất người thông qua, xác suất lớn là Triệu Huyền Nhất. Đạo nhất môn cao nhất tòa cự phong kia bên trên, có một gian cung điện màu xanh. Căn này trong cung điện là một cái không gian đặc thù, tràn ngập trắng hay đen hai loại lực lượng tạo thành một cái thái cực đồ án. Cái này thái cực đồ án xoay chậm chậm, lưu chuyển ra tới lực lượng, để đại bộ phận thiên mệnh tu sĩ đều linh hồn rung động, phát ra khí tức càng là khủng bố, ẩn ẩn có một cô đế uy. Thái cực đồ bên trong có một vị thân hình nam tử cao lớn hư ảnh như ẩn như hiện, cái kia cố tiếp cận với đế uy khí tức chính là từ nơi này nam tử hư ảnh trên thân phát ra. Thái cực đồ phía dưới chân áp một cái huyết ngục chi vương, cái này huyết ngục chi vương so Lâm Tiêu lấy được cái kia còn hoàn chỉnh một chút, cảnh giới cũng cao một chút, có được thiên mệnh trung kỳ cảnh giới. Cái này thái cực đồ mỗi xoay tròn một lần, ngay tại tế luyện cái này huyết ngục chi vương. Cái này thái cực đồ phía dưới còn có bốn vị thanh niên nam tử bộ dáng thánh nhân cảnh tu sĩ, trong đó một vị cảnh giới đã là thánh nhân cảnh đỉnh phong. Bốn vị này thánh nhân cảnh tu sĩ chính là cực đạo ngũ thánh bên trong bốn vị. Bọn hắn đang giúp bận biểu tế luyện cái này huyết ngục chi vương. Huyết ngục chi vương phát ra gào thét, càn vô cực cùng hắn bốn vị đệ tử muốn đem nó luyện chế thành một bộ phân thân, sau đó lợi dụng nó tiến vào huyết ngục cấm địa, đạt được huyết ngục hoàng món chí bảo kia. Các ngươi những này nhân loại ti tiện, là nhúng chàm không được ngôi hoàng chí bảo, cái này huyết ngục chi vương muốn tự bạo đều không được, chỉ có thể lớn tiếng chửi mắng. Ồn ào. Một đạo thanh âm uy nghiêm từ cái kia thái cực đồ bên trong truyền tới, đạo thanh âm này giống như là ẩn chứa thiên uy mở dạng, trực tiếp đem cái này huyết ngục chi vương linh hồn chấn động đến không phát ra được thanh âm nào. Sau đó, một đạo thần niệm từ thái cực đồ bên trong bay ra, cưỡng ép tiến vào cái này huyết ngục chi vương trong hồn hải, thôn vệ huyết ngục chi vương ý thức, cũng chiếm cứ cái này huyết ngục chi vương hồn thể. Càn vô cực trực tiếp đem cái này huyết ngục chi vương tế luyện thành hắn một bộ phân thân. Chúc mừng sư tôn thu hoạch được một bộ mới phân thân. Bốn vị thánh nhân cảnh tu sĩ đứng lên, đối với cái kia thái cực đồ cung kính cúi đầu. Đáng tiếc cái này huyết ngục chi vương chỉ là một đạo tàn hồn, dù cho có được thiên mệnh trung kỳ cảnh giới, cũng vô pháp cùng một vị thiên mệnh sơ kỳ tu sĩ so sánh, bất quá đối với ta tới nói cũng đầy đủ, ta đưa nó luyện chế thành một bộ phân thân, là vì tiến vào huyết ngục cấm địa làm chuẩn bị. Cái kia huyết ngục chi vương phát ra càn vô cực thanh âm. Càn vô cực tìm tòi cái này huyết ngục chi vương ký ức, không có biết huyết ngục hoàng món chí bảo kia là cái gì, chỉ biết là món chí bảo kia so một chút đế khí đều trọng yếu. So đế khí đều trọng yếu chí bảo, để cho ta càng thêm cảm thấy hứng thú. Càn vô cực cảm thấy huyết ngục hoàng món chí bảo kia có lẽ là hắn chứng đạo đại đế hai cái thời cơ một trong. Một cái khác thời cơ tại hoa thần trên thân. Hoa thần, ngươi không tuyển chọn ta, ngươi cũng không bước ra một bước kia, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Càn vô cực liền vừa nghĩ tới hoa thần cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn bốn vị đệ tử đại khí không dám thở, không người nào dám chen vào nói. Làm càn vô cực đệ tử, bọn hắn là biết được một chút hoa thần bí ẩn. Hoa thần là một gốc thời không ánh thần liên, trời sinh thiếu tình, cho nên đạo tâm không được đầy đủ. lấy không chọn vẹn đạo tâm, không cách nào chứng đạo đại đế cảnh, Hoa Thần muốn bù đắp đạo tâm, nhất định phải cùng một kẻ nhân loại tu sĩ trung độ tình kiếp, dùng cái này bù đắp đạo tâm. Đạo tâm viên mãn, mới có thể phóng ra một bước kia. Toàn bộ Ương Cực Châu, cảnh giới có thể xứng với Hoa Thần, cũng chỉ có ba vị, trừ Càn Vô Cực bên ngoài, cũng chỉ có Thiên Diễn Thần Tông cùng Cựu Thanh Thần Cung hai vị kia thiên mệnh đỉnh phong tu sĩ, thế nhưng là hai cường giả kia đều là lão giả, tóc sắp rơi sạch, chỉ nửa bước cũng sắp bước vào quan tài. Chẳng lẽ Hoa Thần tình nguyện lựa chọn cái kia hai cái lão giả, cũng không muốn lựa chọn bọn hắn sư tôn Càn Vô Cực sao? Lần này cần phải để Triệu Huyền Nhất cầm xuống Mộc Nam Chi, cầm xuống Hoa Thần duy nhất đệ tử chân truyền, liền không lo không đến gần được Hoa Thần. Càn Vô Cực dùng thần thức chú ý vấn tâm quảng trường bên kia. Vì để cho Triệu Huyền Nhất cầm xuống Mộc Nam Chi, hắn cố ý lấy ra một kiện Hỗn Nguyên Lăng làm ban thưởng. Hỗn Nguyên Lăng rất phù hợp Mộc Nam Chi công pháp tu luyện, nàng khẳng định sẽ động tâm. Dù cho Mộc Nam Chi không tâm động cũng không quan hệ, chúng ta còn có một cái biện pháp. Chỉ cần Mộc Nam Chi có thể đến tới cửa thứ ba, ngũ sư đệ liền có thể thông qua cửa thứ ba luân hồi vạn cổ cùng nàng tiến hành vạn thế luân hồi, tại linh hồn của nàng gieo xuống luân hồi là cấn, bắt được trái tim của nàng. Càn Vô Cực đại đệ tử Lý Dạ Hàn nói ra. Càn Vô Cực cùng hắn bốn vị đệ tử ngồi đợi Triệu Huyền Nhất tin tức tốt. Đế Tâm Tháp tầng thứ nhất, hết thảy có hơn 3 vạn tên tu sĩ ở bên trong, những tu sĩ này sau khi đi vào liền thấy tầng thứ nhất không gian có mấy vạn tòa bia đá, mỗi tòa bia đá phía trên đều có một thiên kinh văn. Những kinh văn này không có một thiên là giống nhau. Cửa thứ nhất khảo nghiệm là ngộ tính, lĩnh hội một tòa bia đá một thiên kinh văn, liền có thể thông qua khảo nghiệm. Triệu Huyền Nhất đối với đông đảo tu sĩ giải thích nói, đơn giản như vậy, một chút tu sĩ nghe, cảm thấy cửa thứ nhất khảo nghiệm cũng không khó. Đạo nhất môn những tu sĩ kia phát ra cười nhạo, những kinh văn này thế nhưng là viên kia đại đế cảnh đạo tâm bố trí đi ra, tương đương với mỗi một thiên kinh văn đều là đại đế cảnh cường giả cảm ngộ, đại đế cảnh trở xuống tu sĩ muốn lĩnh hội thành công, muôn vàn khó khăn. Dĩ vãng có thể thông qua cửa thứ nhất người, không cao hơn 1000 cái, trong đó 9 thành 9 người là chúng ta đạo nhất môn bên ngoài tu sĩ, có thể người thông qua dùng một đầu ngón tay liền có thể đến được. Đạo nhất môn những tu sĩ kia toát ra kiêu ngạo thần thái, đây chính là vì cái gì nói, thế lực khác tu sĩ chỉ là tới cho bọn hắn khi vật làm nền nguyên nhân. Chương 428 truyền thụ biện pháp, chương 428 truyền thụ biện pháp. Nghe thấy đạo nhất môn tu sĩ nói như vậy, thế lực khác tu sĩ nội tâm tự nhiên không phục, bọn hắn muốn dùng biểu hiện hung hăng đánh mặt đạo nhất môn những tu sĩ này. Thế nhưng là bọn hắn bắt đầu tìm hiểu những bia đá kia kinh văn sau, liền phát hiện đạo nhất môn những tu sĩ kia không có nói sai, những kinh văn này bắt đầu tìm hiểu đến thật sự là muôn vàn khó khăn. Phần lớn người dùng hết các loại biện pháp, cũng lĩnh hội không ra huyền bí trong đó. Tại phần lớn người còn tại vô kế khả thi thời điểm, Triệu Huyền Nhất đã có chỗ tiến triển, trước mặt hắn tấm bia đá kia có một ít kinh văn phát ra quang mang. Điều này nói rõ hắn đã tìm hiểu một phần trong đó kinh văn huyền bí. Triệu Sư Minh không hổ là kiền môn chủ đệ tử chân truyền, cửa thứ nhất hạng nhất, xem ra trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nhìn thấy Triệu Huyền Nhất lĩnh hội nhanh như vậy, đạo nhất môn những tu sĩ kia bội phục không thôi. Tại đông đảo ánh mắt đều chú ý Triệu Huyền Nhất thời điểm, Lâm Tiêu chọn lựa một tòa bia đá, tấm bia đá này kinh văn có hơn vạn cái văn tự, không phải cái gì pháp quyết tu luyện, mà là một thiên liên quan tới tu luyện cảm ngộ kinh văn. Lâm Tiêu muốn đem bản kinh văn này chỗ ghi lại cảm ngộ toàn bộ tìm hiểu ra đến, mới có thể thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm. Nguyệt Vũ tại Lâm Tiêu bên cạnh tuyển một tòa bia đá, nàng dùng quang nguyệt nhã quả, nội tính đạt được đề cao, có thể tìm hiểu trên tấm bia đá kinh văn. Nhưng là bị giới hạn cảnh giới không đủ cao nguyên nhân, Nguyệt Vũ bắt đầu tìm hiểu đến rất chậm. Mục Nam Chi cũng tại Lâm Tiêu bên cạnh tuyển một tấm bia đá, nàng một bên lĩnh hội kinh văn thời điểm, còn thỉnh thoảng chú ý một chút Lâm Tiêu. Hành động này để Lâm Tiêu đã nhận ra, hắn bây giờ có thể xác định Mục Nam Chi chính là cố ý đi theo hắn, còn giống như đang quan sát hắn, cũng không biết có mục đích gì. Bốn vị thần sứ bên kia, Hồng Giao các nàng ba cái đối với trên tấm bia đá kinh văn không có chỗ xuống tay, chỉ có Thanh La có một chút tiến triển. Tiểu muội dùng qua Lâm Tiêu cho Nguyệt Nhã quả, nội tính của nàng cùng chúng ta không phải cùng một cái cấp độ, có lẽ lần này chỉ có tiểu muội có thể thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm. Hồng Giao trong các nàng tâm hâm mộ, một viên thiên địa linh quả giá trị lớn đến đủ để cải biến một người vận mệnh. Ngộ Phạm ảnh cảnh giới, tại các đại thế lực tu sĩ bên trong cũng không thu hút, nhưng là nàng cũng có thể lĩnh hội trên tấm bia đá kinh văn, bởi vì nàng dùng qua Tu La quả. Mạc Ngữ Ngưng biết Ngộ Phạm ảnh dùng qua thiên địa linh quả, nàng hâm mộ vừa khát nhìn, ta cũng tốt muốn phục dụng một viên thiên địa linh quả, dù là để cho ta đánh đổi một số thứ, ta cũng nguyện ý. Một khắc đồng hồ qua đi, Triệu Huyền Nhất đã đem hắn trên tấm bia đá kia mặt kinh văn lĩnh hội một nửa. Triệu Huyền Nhất quan sát những người khác tiến triển, phát hiện không có người so ra mà vượt hắn, trong lòng cười đắc ý. Một Nam Chi gặp Lâm Tiêu xếp bằng ở dưới tấm bia đá đã lâu, nhưng là Lâm Tiêu trước mặt tấm bia đá kia một chút phản ứng cũng không có, hắn giống như không thăng ngộ thiên kinh văn kia. Chẳng lẽ hắn ngay cả cửa thứ nhất đều không thông qua được? Một Nam Chi đôi mi thanh tú nhíu một cái, Lâm Tiêu biểu hiện để nàng thật bất ngờ. Nàng chuyến này có một cái mục đích, đó chính là thay thế sư tôn quan sát Lâm Tiêu. Nếu như Lâm Tiêu ngay cả đế tâm vấn đạo cửa thứ nhất đều không thông qua, làm thế nào sư tôn của nàng người ứng kiếp? Đang lúc Mộc Nam Chi cảm thấy nghi hoặc lúc, Lâm Tiêu trước mặt tấm bia đá kia có phản ứng, trên tấm bia đá kinh văn vậy mà toàn bộ phát sáng lên. Thấy cảnh này, Mộc Nam Chi dưới khăn che mặt mê người miệng nhỏ, có chút một tấm. Lâm Tiêu vậy mà thoáng cái tìm hiểu thiên kinh văn kia, mà không phải một chút xíu lĩnh hội, đây là làm được bằng cách nào? Lâm Tiêu bên này động tác, lập tức khiến người khác chú ý tới, từng đôi mắt nhìn sang. Đông đảo tu sĩ nhìn thấy Lâm Tiêu đem kinh văn toàn bộ lĩnh hội sau khi thành công biểu lộ rất đặc sắc, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, Lâm Tiêu là cái thứ nhất lĩnh hội thành công. Đặc biệt là đạo nhất môn những tu sĩ kia, bọn hắn đã không thể tin được cũng vô pháp tiếp nhận. Hắn là ai? Đến từ cái nào linh cảnh thế lực? Đạo nhất môn những tu sĩ kia, không có mấy cái nhận biết Lâm Tiêu, bởi vì bọn hắn rất ít đi chú ý đến từ hạ du linh cảnh thế lực tu sĩ. Triệu Huyền Nhất nghe được những nghị luận kia rối rít thanh âm, dừng lại lĩnh hội, hướng Lâm Tiêu bên kia nhìn lại. Cái này sao có thể? Triệu Huyền Nhất không nghĩ tới, Lâm Tiêu có thể đoạt hắn đầu ngọn gió. Lâm Tiêu là thế nào làm được, hắn vì sao có thể tìm hiểu nhanh như vậy? Hồng Giao các nàng cũng rất kinh ngạc, dù cho Lâm Tiêu dùng qua thiên địa linh quả, cũng không có khả năng lĩnh hội nhanh như vậy a, cảnh giới so Lâm Tiêu cao thanh la, đến bây giờ chỉ lĩnh hội 1/3 mà thôi. Thanh La nhìn thấy Lâm Tiêu cái thứ nhất thông qua khảo nghiệm, nội tâm có một chút vui sướng, chỉ là nàng đều không hiểu chính mình vì sao cảm thấy vui sướng. Gia hỏa này tại ngộ tính phương diện cũng lợi hại như vậy. Mạc Ngư Ngưng giống như lần thứ nhất nhận biết Lâm Tiêu. "Sư tỷ, ngươi còn gặp qua Lâm Tiêu năng lực khác?" Mộng Phạm Ảnh hiếu kỳ hỏi. Mạc Ngư Ngưng sắc mặt lập tức đỏ lên, không có tại Lâm Tiêu thông qua khảo nghiệm thời điểm, vẫn tâm ngoài quảng trường có tiếng chuông gõ vang. Vô luận là đạo nhất môn những cường giả kia, hay là thế lực khác những cái kia thánh nhân cảnh tu sĩ, đều hiểu tiếng chuông này ý vị như thế nào, mang ý nghĩa có người thông qua được cửa thứ nhất khảo nghiệm. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Triệu Huyền Nhất. Vấn tâm trên quảng trường cũng nghị luận lên. Càn Vô Cực chỗ giàn kia trong đại điện, hắn cùng bốn vị đệ tử dùng thần thức chú ý vấn tâm quảng trường, dựa theo bình thường tình huống, khẳng định là Triệu Huyền Nhất cái thứ nhất thông qua được khảo nghiệm. Chỉ là, theo Lâm Tiêu thân ảnh đi tới lúc, phía ngoài những tiếng nghị luận kia toàn bộ biến mất, đông đảo nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Như thế nào là Lâm Tiêu, đến từ trung hạ du những cái kia linh cảnh thế lực tu sĩ, đều biết Lâm Tiêu, bọn hắn mặt mũi tràn đầy không hiểu. Thương Vân dùng thần thức thăm dò vào đế tâm tháp bên trong, nhìn thấy Triệu Huyền Nhất còn không có lĩnh hội thành công, liền biết không có sai. Thương Vân đối với Lâm Tiêu nói ra, ngươi nếu dẫn đầu thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm, liền có thể dẫn đầu chọn lựa bảo vật. Lâm Tiêu không để ý tới những ánh mắt chất vấn kia, hắn chọn lựa viên kia thành thánh đan. Đông đảo chú ý vấn tâm quảng trường những cường giả kia thần thức, gặp Lâm Tiêu không chọn lựa món kia hôn nguyên lăng, mà là chọn lựa thành thánh đan, đều có thể lý giải Lâm Tiêu. Có viên này thành thánh đan, Lâm Tiêu liền có thể dùng thời gian ngắn nhất bước vào thánh nhân cảnh. Là hắn. Cung điện màu xanh nội bộ, Càn Vô Cực giống như nhận ra Lâm Tiêu, cái kia xoay chậm chậm thái cực đồ đều đình chỉ xoay tròn. Sư tôn, ngài biết cái này quý nhất cảnh tu sĩ? Càn Vô Cực bốn vị đệ tử không chú ý qua Lâm Tiêu, bọn hắn ngay cả Lâm Tiêu danh tự cũng không biết. Cái kia thái cực đồ bên trong không có âm thanh lại truyền ra, Lý Dạ Hàn bọn hắn cũng không dám hỏi. Lâm Tiêu trở lại đế tâm tháp tầng thứ nhất sau, nhìn thấy một đầu cầu thang từ không gian tầng thứ hai kéo dài xuống tới, hắn lúc này có thể tiến vào không gian tầng thứ hai, nhưng là Lâm Tiêu không có lập tức đi lên, bởi vì Nguyệt Vũ còn không có lĩnh hội thành công. Nguyệt Vũ, ta dạy cho ngươi như thế nào nhanh chóng lĩnh hội những kinh văn này. Lâm Tiêu đi vào Nguyệt Vũ bên người, dùng một đạo thần thức tiến vào Nguyệt Vũ não hải. Cụ thể là như thế nào truyền thụ cho, ngoại nhân liền không thấy được. Nguyệt Vũ đạt được Lâm Tiêu truyền thụ cho phương pháp sau, vậy mà thoáng cái đem thiên kinh văn kia tìm hiểu, nàng là cái thứ hai thông qua khảo nghiệm người. Triệu Huyền Nhất muốn thổ huyết, còn có thể bộ dạng này lĩnh hội kinh văn. Nhìn thấy Lâm Tiêu truyền thụ cho biện pháp hữu dụng như vậy, tầng thứ nhất trong không gian đông đảo tu sĩ nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt trở nên lửa nóng. Một chút nữ tu mỹ mạo lặng lẽ hướng Lâm Tiêu truyền âm, chỉ cần Lâm Tiêu đem biện pháp kia truyền thụ cho các nàng liền đáp ứng cùng Lâm Tiêu xuân phong nhất độ. Chương 429 bởi vì ngươi là nữ nhân ta, chương 429 bởi vì ngươi là nữ nhân ta. Nguyệt Vũ ra ngoài chọn lựa ban thưởng thời điểm, Lâm Tiêu cho Mộng Phạm Ảnh truyền thụ biện pháp. Mộng Phạm Ảnh sau khi nghe, có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Nguyên lai trên những bia đá này mặt kinh văn đều là một đoạn hình ảnh ngưng tụ mà thành, chỉ cần đem tất cả kinh văn trở lại như cũ thành đoạn hình ảnh kia, liền có thể trực tiếp lĩnh hội. Biện pháp này, những người khác cũng nghĩ đến, nhưng là bọn hắn không hiểu được làm sao đem những kinh văn này trở lại như cũ thành một đoạn hình ảnh, biện pháp này chỉ có Tu La nữ hoàng mới hiểu. Đứng tại trong thị giác của nàng, những khảo nghiệm này liền như là trò đùa một dạng, nàng liếc thấy thấu những kinh văn này bản chất, cũng tìm được phá giải biện pháp. Mỗi một cái kinh văn đều là đoạn hình ảnh kia mảnh vỡ, chỉ cần đem tất cả kinh văn chắp vá đứng lên, liền có thể trở lại như cũ. Chắp vá thời điểm, cũng là có kỹ xảo, những người khác nếu là nắm giữ không được kỹ xảo này, cũng chắp vá không được. Đông đảo tu sĩ nhìn thấy, Ngộ Phạm Ảnh đạt được Lâm Tiêu truyền thụ cho biện pháp sau, cũng lập tức liền lĩnh hội thành công, nàng là cái thứ ba thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm người. Đạo nhất môn những tu sĩ kia nhìn ngây người, Lâm Tiêu biện pháp kia đến tuột cùng là cái gì? Triệu Huyền Nhất lòng rối loạn, dẫn đến hắn không cách nào tập trung tinh lực, lĩnh hội kinh văn tốc độ cũng thay đổi chậm lại. Không được, tâm ta không có khả năng loạn. Triệu Huyền Nhất ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn còn kém một chút xíu, liền đem kinh văn lĩnh hội thành công, lúc này tâm không có khả năng loạn. Mạc Ngữ Ngưng trông mong nhìn qua Lâm Tiêu, xem ở Mộng Phạm Ảnh trên mặt mũi, Lâm Tiêu hẳn là cũng sẽ truyền thụ cho nàng đi. Thế nhưng là để Mạc Ngữ Ngưng mắt trợn tròn chính là, Lâm Tiêu không nhìn nàng, quay người rời đi. Mạc Ngữ Ngưng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, "Lâm Tiêu, ngươi đời này đừng nghĩ đi sư muội ta cửa sau." Lâm Tiêu đi vào Thanh La bên người, dùng hồn lực cho Thanh La truyền thâu một cỗ tin tức. Thanh La phát hiện, nàng đối với Lâm Tiêu sinh không nổi bất kỳ lòng đề phòng, cho nên liền tiếp thu Lâm Tiêu truyền tới tin tức. Thì ra là thế, tiếp thu Lâm Tiêu tin tức sau, Thanh La phát hiện lĩnh hội những kinh văn này đã vậy còn quá đơn giản. "Đa tạ ngươi." Thanh La không có lập tức dựa theo Lâm Tiêu truyền thụ cho biện pháp nếm thử, mà là trước hướng Lâm Tiêu nói lời cảm tạ. Lâm Tiêu dùng tràn ngập nhu tình ánh mắt nhìn Thanh La, "Giữa chúng ta không cần nói cảm ơn." "Vì cái gì?" Thanh La hỏi. "Không tại sao." Lâm Tiêu nội tâm tăng thêm một câu, "Bởi vì ngươi là nữ nhân ta." Mắt thấy Lâm Tiêu muốn đi, Hồng Giao các nàng gấp, Lâm Tiêu giống như chỉ tính toán truyền thụ cho cùng hắn quan hệ thân mật nữ nhân. "Lâm Tiêu, đã ngươi đều truyền thụ cho tiểu muội, có thể hay không cũng truyền thụ cho chúng ta, coi như chúng ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày sau chắc chắn sẽ báo đáp ngươi." Hồng Giao các nàng ba cái thật sự là khó mà kháng cự sự dụ hoặc này, hướng Lâm Tiêu mở miệng. Không có vấn đề. Lâm Tiêu không muốn chủ động truyền thụ cho Hồng Giao các nàng, là muốn đợi các nàng chủ động mở miệng. Đạt được Lâm Tiêu truyền thụ cho biện pháp sau, ba vị thần sứ trên mặt khó nén vui mừng, các nàng thông qua được cửa thứ nhất khảo nghiệm, liền có thể đi chọn lựa một kiện ban thưởng. Nguyên bản các nàng là không có hy vọng thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm thu hoạch được ban thưởng, nhưng là có Lâm Tiêu trợ giúp, liền đem không thể nào biến thành có khả năng. Chúng ta giống như thiếu Lâm Tiêu hai cái nhân tình, lần trước tại Táng Thiên cứ lúc, liền thiếu Lâm Tiêu một cái nhân tình. Lục Thường nói ra, trước thiếu đi, ngày sau luôn có báo đáp hắn thời điểm. Hồng Giao không cần quan tâm nhiều, hiện tại trước dựa theo Lâm Tiêu truyền thụ cho biện pháp thông qua khảo nghiệm lại nói. Bốn vị thần sứ rất nhanh liền tìm hiểu kinh văn, sau đó mừng khấp khởi ra ngoài chọn lựa phần thưởng. Một nam chi gặp Lâm Tiêu không có muốn truyền thụ cho nàng ý tứ, nàng cũng sẽ không hướng Lâm Tiêu mở miệng đòi hỏi, bằng chính nàng nội tính, cũng có thể lĩnh hội kinh văn, chỉ là thời gian muốn lâu một chút. Ừ, ta sau khi trở về muốn cùng sư tôn nói, ngươi tình duyên rất nhiều, không phải một lòng người. Một nam chi tại nội tâm cho Lâm Tiêu ghi lại một bút, nàng sau khi trở về muốn nói cho Hoa Thần, Lâm Tiêu là một cái hoa tâm người, lựa chọn hắn làm người ứng kiếp, phải thận trọng cân nhắc. Lâm Tiêu là cố ý không truyền thụ cho một nam chi, bởi vì hắn thật sự là không muốn cùng bạn hoa cốc người dính dáng đến càng nhiều nhân quả. Sau đó, Lâm Tiêu cũng không có truyền thụ cho những người khác, cứ việc đông đảo tu sĩ vây quanh, mở cho hắn ra các loại điều kiện, thậm chí có mỹ mạo nữ tu hứa hẹn cho hắn khi 100 ngày lô đỉnh, Lâm Tiêu toàn bộ không để ý tới. Nguyệt Vũ sau khi trở về, Lâm Tiêu liền cùng Nguyệt Vũ đi đến Đế Tâm Tháp không gian tầng thứ 2. Bốn vị thần sứ cùng Mộng Phạm Ảnh sau khi trở về, cũng đi đến không gian tầng thứ 2. Cái thứ nhất thông qua khảo nghiệm người không phải chúng ta đạo nhất môn tu sĩ thì cũng thôi đi, cho đến bây giờ, chúng ta đạo nhất môn lại còn không có tu sĩ có thể thông qua khảo nghiệm, đây là chuyện chưa từng có a. Phía ngoài đông đảo các trưởng lão, đoán chừng đều lựa giận tiêu đốt. Đạo nhất môn những tu sĩ kia có thể tưởng tượng đến cản vô cực đám người lựa giận. Lúc này áp lực lớn nhất người là Triệu Huyền Nhất, tim của hắn từ đầu đến cuối không cách nào tỉnh táo lại, dẫn đến hắn lĩnh hội kinh văn tiến triển lại trở nên chậm. Đều là cái kia Lâm Tiêu ảnh hưởng, nếu là không có hắn, ta đã sớm lĩnh hội thành công. Triệu Huyền Nhất nội tâm thầm mắng, Lâm Tiêu cấp đi hắn hạng nhất coi như xong, còn đem lĩnh hội kinh văn biện pháp truyền thụ cho những người khác, ảnh hưởng tới tâm cảnh của hắn. Tại những chuyện này ảnh hưởng dưới, Triệu Huyền Nhất bị một nam chi đội kịp, một nam chi so với hắn dẫn đầu lĩnh hội thành công. Từ Đế Tâm Tháp đi ra nhận lấy ban thưởng lúc, một nam chi phát hiện món kia Hỗn Nguyên Lăng còn tại, không khỏi mừng rỡ. Tại một nam chi đằng sau, Triệu Huyền Nhất cũng thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm, nhưng là hắn không mặt mũi đi ra nhận lấy ban thưởng, mà là trực tiếp đi đến Đế Tâm Tháp tầng thứ 2. Cửa thứ 2 ta sẽ có ưu thế, ta sớm cảm thụ những pháp tắc kia chi trụ. Triệu Huyền Nhất thề, muốn tại cửa thứ 2 khảo nghiệm đem mặt mũi tìm trở về. Đế Tâm Tháp bên ngoài, Thương Vân gặp cửa thứ 2 khảo nghiệm đã bắt đầu, liền lấy ra cửa thứ 2 ban thưởng. Xếp hạng thứ nhất ban thưởng là một khối mấy trăm trượng lớn đế khí toái phiến. Đây là một khối thượng phẩm đế khí mạnh mẽ, bên trong còn ẩn chứa có hoàn chỉnh đế đạo pháp tắc. Thế lực khác thánh nhân cảnh tu sĩ nhìn thấy khối kia đế khí toái phiến lúc con mắt tỏa ánh sáng, khối này đế khí toái phiến khổng lồ như thế, lại ẩn chứa hoàn chỉnh đế đạo pháp tắc, nếu như dung nhập một kiện hạ phẩm đế khí bên trong, có thể cho một kiện hạ phẩm đế khí tiến giai thành trung phẩm đế khí. Đế Tâm Tháp tầng thứ 2 bên trong có 10 cái trụ lớn, mỗi một cây trụ lớn đều ẩn chứa một loại pháp tắc lực lượng. Muốn thông qua cửa thứ 2 khảo nghiệm, nhất định phải tìm hiểu ra 10 loại pháp tắc chi lực. Xem ra muốn dừng bước nơi này, pháp tắc chi lực là đại đế cảnh cường giả mới có thể nắm giữ, chúng ta thánh nhân cảnh tu sĩ sao có thể lĩnh hội pháp tắc chi lực. Hồng Giao cảm thấy, cửa thứ 2 khảo nghiệm có phải hay không quá khó khăn. Thanh La cẩn thận cảm thụ 10 cái cây cột pháp tắc lực lượng, thể chất của nàng trải qua sau khi thủy biến, cảm ứng thiên địa pháp tắc càng thêm dễ dàng, có thể cảm nhận được 10 cái cây cột pháp tắc bên trong pháp tắc chi lực. Mộng Phạm Ảnh mặc dù cảnh giới thấp, nhưng nàng giống như cũng có thể cảm nhận được yếu ớt pháp tắc chi lực. Đây chính là dùng qua thiên địa linh quả một chỗ tốt khác. Triệu Huyền Nhất đi lên sau, gặp Lâm Tiêu không có hành động, không khỏi trong lòng cười lạnh, Lâm Tiêu cảnh giới, nhất định dừng bước tại cửa thứ 2 khảo nghiệm. Có thể thông qua cửa thứ 2 khảo nghiệm người, trừ hắn ra, chính là một nam chi. Chỉ cần ta cùng một nam chi tiến vào trong cửa thứ 3, liền có thể cùng một nam chi tiến hành vạn cổ luân hồi, đến lúc đó một nam chi linh hồn, liền lưu lại ta vạn thế lạc ấn. Triệu Huyền Nhất thầm nghĩ lấy. Một nam chi đi lên đằng sau, nhìn Lâm Tiêu một chút, sau đó nàng xuất ra một viên hạt sen màu xanh. Viên hạt sen này là nàng thông qua cửa thứ 2 mấu chốt đồ vật. Hoa thần một viên hạt sen, nàng quả nhiên mang đến. Triệu Huyền Nhất nội tâm vui mừng. Có hoa thần một viên hạt sen, một nam chi cảm thụ pháp tắc chi lực cũng rất dễ dàng. Hồng Giao các nàng giống như cũng biết viên hạt sen kia là vật gì, dùng hâm mộ ánh mắt nhìn một nam chi. Một nam chi muốn từ Lâm Tiêu trong mắt nhìn thấy hâm mộ, nhưng cũng tiếc Lâm Tiêu ánh mắt không có một chút cảm xúc. Chương 430 pháp tắc chi thân thần kỳ, chương 430 pháp tắc chi thân thần kỳ, một nam chi gặp Lâm Tiêu không có gì biểu lộ, còn tưởng rằng là Lâm Tiêu không biết hàng, không hiểu trên tay nàng hạt sen màu xanh là cái gì, thế là liền mở miệng giải thích. Đây là sư tôn ta trên bản thể đản sinh ra 24 quả hạt sen một trong, mỗi một quả hạt sen đều ẩn chứa một tia thiên địa pháp tắc, dùng để cảm ngộ thiên địa pháp tắc lời nói, sẽ có làm ít công to hiệu quả. Một nam chi sở dĩ giải thích, chính là muốn cho Lâm Tiêu minh bạch trên tay nàng hạt sen màu xanh chân quý cỡ nào, tại cửa thứ hai này trong khảo nghiệm, hạt sen màu xanh này thế nhưng là có thể tạo được rất mấu chốt tác dụng. Những người khác sau khi nghe xong, nhìn về phía một nam chi ánh mắt lại nhiều một phần hâm mộ. Nhưng là Lâm Tiêu ánh mắt hay là không có thay đổi gì, giống như một chút không động tâm bộ dáng. Lâm Tiêu ẩn ẩn minh bạch một nam chi ý tứ, một nam chi nói nhiều như vậy, chính là muốn cho chính mình mở miệng cầu nàng. Chẳng lẽ là tại cửa thứ nhất khảo nghiệm lúc, ta không có truyền thụ cho nàng biện pháp, bị nàng ghi hận, sau đó nàng muốn tại cửa thứ hai thời điểm bày ta một đạo. Lâm Tiêu âm thầm suy đoán, hắn càng nghĩ càng thấy đến, sự thật chính là như vậy. Cái này Bách Hoa Tiên Tử là một cái lòng dạ hẹp hòi nữ nhân. Xem ra Vạn Hoa Cốc nữ tu không có khả năng tiếp xúc à, danh khí lớn như vậy Bách Hoa Tiên Tử đều lòng dạ hẹp hòi như vậy, nàng vị kia danh xưng ương cực châu đệ nhất mỹ nhân sư tôn, đoán chừng cũng không tốt gì. Lâm Tiêu trong lòng càng thêm kiên định một cái ý nghĩ, đó chính là rời xa Vạn Hoa Cốc nữ nhân, cách càng xa càng tốt. Nếu như một nam chi biết được Lâm Tiêu ý nghĩ, cái kia hai tòa quy mô tráng quan núi non, nhất định sẽ tức giận đến rung động không chỉ. Nàng đều ám chỉ đến rõ ràng như vậy, chỉ cần Lâm Tiêu mở một chút miệng, nàng liền sẽ dùng hạt sen màu xanh này trợ giúp Lâm Tiêu. Nhưng là Lâm Tiêu hiểu lầm nàng ý tứ. Gặp Lâm Tiêu cách mình xa xa, một nam chi nội tâm hừ một cái, không có ta trợ giúp, nhìn ngươi làm sao lĩnh hội những pháp tắc này chi trụ. Lâm Tiêu đi vào một cây cột pháp tắc phía dưới, căn này cây cột pháp tắc là màu đỏ, có cao 10 trượng, rộng 1 trượng, hai người đều ôm cùng đến. Viên địa hạt sen màu xanh đích thật là đồ tốt, nhưng còn kém rất rất xa ngươi pháp tắc chi thần. Ngươi pháp tắc chi thần chính là thiên địa pháp tắc một bộ phận, lĩnh hội thiên địa pháp tắc không ai có thể hơn được ngươi. Tu La nữ hoàng thanh âm tại Lâm Tiêu náo hải vang lên. Lâm Tiêu không hâm mộ một nam chi có một viên hạt sen màu xanh nguyên nhân, là bởi vì thể chất của hắn đã sớm thuế biến đến trong truyền thuyết pháp tắc chi thần. Tại vô tận hải thời điểm, đế hậu cùng hắn hòa làm một thể lúc, Lâm Tiêu thân thể bị đế hậu thiên địa tinh hoa tẩy lễ qua, thể chất đạt được thuế biến, để hắn có được để Tu La nữ hoàng đều hâm mộ pháp tắc chi thần. Tiến hóa đến cảnh giới này thể chất, tự thân chính là thiên địa pháp tắc. Cái này 10 cái cây cột pháp tắc cần chứa 10 loại thuộc tính khác nhau pháp tắc chi lực, đều là một chút thường gặp pháp tắc chi lực, không khó lĩnh hội. Ngươi chỉ cần dùng pháp tắc chi thân đi lĩnh hội, liền có thể tùy tiện tìm hiểu ra cái kia 10 loại pháp tắc chi lực. Tu La nữ hoàng nói ra. Lâm Tiêu không có gấp hành động, mà là trước quan sát Triệu Huyền Nhất. Triệu Huyền Nhất tựa hồ chuẩn bị rất đầy đủ, hắn đi vào một cây cột pháp tắc trước mặt, duỗi ra một bàn tay, làm một cái kỳ quái thủ ấn, áp vào cây cột pháp tắc phía trên. Chỉ chốc lát, cây cột pháp tắc liền có phản ứng, một loại một thuộc tính pháp tắc chi lực từ từ hiện hiện ra. Cái này Triệu Huyền Nhất thật sự là có chút đồ vật. Lâm Tiêu có chút kinh ngạc, có thể nhanh như vậy liền tìm hiểu ra một loại pháp tắc chi lực, xem ra Triệu Huyền Nhất tư chất rất cao. A Tu La nữ hoàng khinh thường hừ lạnh, nhìn hắn thủ pháp đã luyện tập qua vô số lần, cho nên mới có thể nhanh như vậy. Nguyên lai hắn đã sớm tìm hiểu tới những pháp tắc này chi trụ lực lượng. Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh, Triệu Huyền Nhất làm như vậy cùng gian lận không có hai loại. Triệu Huyền Nhất rất nhanh liền đem một cây cột pháp tắc chi lực tìm hiểu ra đến, hắn hướng Lâm Tiêu bên này nhìn một cái, trong lòng đắc ý cửa thứ hai khảo nghiệm, Lâm Tiêu là không sánh bằng hắn. Càn Vô Cực đã sớm chỉ đạo qua hắn như thế nào lĩnh hội 10 loại pháp tắc chi lực, hắn cũng luyện tập rất nhiều lần, bắt đầu tìm hiểu đến xe nhẹ đường quen, Lâm Tiêu lấy cái gì cùng hắn so. Một nam chi cũng bắt đầu tìm hiểu tới, nàng dùng viên kia hạt sen màu xanh phụ trợ lĩnh hội, tốc độ cũng rất nhanh. Bốn vị thần sứ bên kia, chỉ có Thanh La mới tìm hiểu ra một chút pháp tắc chi lực, bất quá tốc độ so với Triệu Huyền Nhất cùng một nam chi tới nói, liền chậm rất nhiều. Nguyệt Vũ cũng có thể lĩnh hội một chút pháp tắc chi lực, nhưng là nàng cảm giác dùng hết toàn lực, nhiều nhất chỉ có thể tìm hiểu ra 3 cây cột pháp tắc chi lực. Ngọc Phạm Ảnh tốc độ là chậm nhất, bởi vì nàng chỉ có luyện hư hậu kỳ cảnh giới. Triệu Huyền Nhất lĩnh hội xong cây thứ 2 cây cột pháp tắc sau, nhìn thấy Lâm Tiêu rốt cục hành động, liền dùng một bộ phận tinh lực chú ý Lâm Tiêu, nhìn xem Lâm Tiêu có thể hay không lĩnh hội những pháp tắc này chi trụ. Mục Nam Chi thì là một mực tại chú ý Lâm Tiêu, nàng muốn nhìn một chút Lâm Tiêu biết dùng biện pháp gì lĩnh hội những pháp tắc này chi trụ. Chỉ gặp Lâm Tiêu giỗi ra một bàn tay, áp vào trước mặt hắn cây cột pháp tắc phía trên. Sau đó chuyện thần kỳ phát sinh, cây cột pháp tắc nhanh chóng sáng lên, một loại hỏa thuộc tính pháp tắc chi lực bị Lâm Tiêu tìm hiểu đi ra. Triệu Huyền Nhất mở to hai mắt nhìn, hắn thật vất vả tâm bình tĩnh cảnh, lại xuất hiện kịch liệt chấn động. Một nam chi đồng dạng chấn kinh, Lâm Tiêu tựa như là trong nháy mắt liền tìm hiểu ra một loại pháp tắc chi lực, đây là làm được bằng cách nào? Bốn vị thần sứ hướng Lâm Tiêu trông lại, các nàng trong mắt hiện ra dị sắc, đặc biệt là Thanh La. Nguyệt Vũ trên mặt vô cùng vui vẻ, kỳ thật có kiện sự tình nàng một mực không có nói cho Lâm Tiêu, phụ thân nàng để Lâm Tiêu theo nàng tới tham gia Đế Tâm Vấn Đạo, nhưng thật ra là muốn khảo nghiệm một chút Lâm Tiêu năng lực. Nếu như Lâm Tiêu biểu hiện ưu tú, mới có tư cách làm con rể của hắn. Nguyệt thần chủ cho Lâm Tiêu yêu cầu thấp nhất là Lâm Tiêu có thể thông qua Đế Tâm Vấn Đạo cửa thứ hai. Nguyệt Vũ lo lắng nói cho Lâm Tiêu lời nói, sẽ cho Lâm Tiêu áp lực, cho nên chưa hề nói. Mộng Phạm Ảnh cũng cười, nàng đối với Lâm Tiêu biểu hiện không có quá nhiều ngoài ý muốn, bởi vì Lâm Tiêu luôn có thể cho người ta kinh hỉ. Lâm Tiêu tiếp tục tham nộ cây thứ hai cây cột pháp tắc, hắn phát hiện pháp tắc chi lực bên trong lực lượng bắt đầu tìm hiểu đến rất dễ dàng, giống như là trong cơ thể hắn lực lượng một dạng. Đây chỉ là pháp tắc chi thân một bộ phận năng lực mà thôi, chờ ngươi về sau bước vào đại đế cảnh, ngươi mới có thể cảm nhận được pháp tắc chi thân chân chính thần kỳ. Tu La nữ hoàng nói ra. Nửa khắc đồng hồ qua đi, Lâm Tiêu đem 10 cái cây cột pháp tắc bên trong 10 loại pháp tắc chi lực toàn bộ tìm hiểu ra đến. Đế Tâm Tháp bên ngoài vang lên tiếng chuông. Đạo nhất môn những trưởng lão kia lộ ra chờ mong biểu lộ. Lúc này hẳn là Triệu Huyền Nhất đi. Hắn lĩnh hội những pháp tắc kia chi trụ, thế nhưng là không có bất cứ vấn đề gì. Đạo nhất môn đông đảo trưởng lão đều chờ mong Triệu Huyền Nhất có thể cho đạo nhất môn vãn hồi một chút mặt mũi. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Tiêu thân ảnh từ Đế Tâm Tháp đi ra lúc, rất nhiều người đều ngây mẩn cả người. Tại sao lại là hắn? Đạo nhất môn những trưởng lão kia cũng không muốn gặp lại Lâm Tiêu. Xin hỏi Thương Vân trưởng lão, cửa thứ hai ban thưởng là khối kia đế khí toái phiến sao? Lâm Tiêu ánh mắt bị một khối mây trăm trượng lớn đế khí toái phiến hấp dẫn. Chương 431 đều động một chút tay chân, chương 431 đều động một chút tay chân, khối này đế khí toái phiến không riêng gì lớn, còn ẩn chứa hoàn chỉnh đế đạo pháp tắc, Lâm Tiêu liếc thấy chúng khối này đế khí toái phiến, đạt được đằng sau, có thể dung nhập sư tôn Huyền Thiên Ngự Lôi kiếm bên trong, để Huyền Thiên Ngự Lôi kiếm tiến giai thành một kiện trung phẩm đế khí. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu nội tâm liền có chút hưng phấn, lần này tham gia đế tâm vấn đạo thu hoạch quá lớn, hai cửa trước ban thưởng cứ như vậy chân quý, cửa thứ ba ban thưởng lại nên đến cỡ nào chân quý. Lâm Tiêu không kịp chờ đợi, muốn đi khiêu chiến cửa thứ ba. Thương Vân nhìn thấy Lâm Tiêu liền đau đầu, khối này đế khí toái phiến vốn là cho Triệu Huyền Nhất chuẩn bị, ai có thể nghĩ Triệu Huyền Nhất sẽ ở cửa thứ hai cũng không sánh bằng Lâm Tiêu. Thật sự là không nên à, Triệu Huyền Nhất rõ ràng chuẩn bị rất đầy đủ, làm sao còn lại so với bất quá Lâm Tiêu. Thương Vân đã biết được Lâm Tiêu danh tự, lúc đầu lấy thân phận của hắn cùng cảnh giới, là không thể nào đi tìm hiểu một cái quy nhất cảnh tu sĩ, nhưng là Lâm Tiêu biểu hiện, để hắn không thể không đi tìm hiểu Lâm Tiêu tin tức. Ngay trước các đại thế lực tu sĩ mặt, Thương Vân không thể không để Lâm Tiêu nhận lấy ban thưởng, cho nên hắn gật đầu nói, không sai, cửa thứ hai ban thưởng, chỉ có một kiện, chính là khối này đế khí toái phiến. Đạt được Thương Vân xác nhận, Lâm Tiêu lập tức luyện hóa khối kia đế khí toái phiến. Đạo nhất môn những trưởng lão kia lạnh lùng nhìn xem Lâm Tiêu cử động, không ít người trong lòng đều bật cười. Lâm Tiêu một cái quy nhất cảnh tu sĩ, muốn luyện hóa một khối đế khí toái phiến nói nghe thì dễ, làm không tốt phải hao phí mấy ngày thời gian mới có thể luyện hóa thành công. Lâm Tiêu không dám để cho Tu La Nữ Hoàng hỗ trợ luyện hóa, bên ngoài nhiều cường giả như vậy đang chăm chú, Tu La Nữ Hoàng ngay cả khí tức cũng không dám tiết lộ, càng thêm không có khả năng vận dụng lực lượng của nàng. Lâm Tiêu bay đến khối kia đế khí toái phiến phía trên, đem tự thân lực lượng toàn bộ dốc vào khối này đế khí toái phiến bên trong. Hắn lực lượng bây giờ tiếp cận với một vị thánh nhân cảnh sơ kỳ tu sĩ, luyện hóa thật nhanh. Chỉ dùng lúc một khắc đồng hồ, Lâm Tiêu liền đem một khối mấy trăm trượng lớn đế khí toái phiến luyện hóa hoàn thành, sau đó đem khối này đế khí toái phiến thu nhỏ, thu nhập nhận chữ vật. Nhìn thấy Lâm Tiêu bày ra lực lượng sau, một chút đạo nhất môn trưởng lao thu hồi khinh thị. Không thể đem hắn xem như một vị quý nhất cảnh tu sĩ đối đãi, lực lượng của hắn đã siêu việt quý nhất cảnh cấp bậc. Cái này Lâm Tiêu lại là xuất từ hạ du linh cảnh thế lực, ta cảm giác hắn có thể cùng cảnh giới cực đạo ngũ thánh tương đối một chút. Không chỉ là đạo nhất môn những trưởng lão kia lặng lẽ nghị luận lên, thế lực khác thánh nhân cảnh tu sĩ cũng cầm Lâm Tiêu cùng cảnh giới cực đạo ngũ thánh tương đối. Đạo nhất môn cao nhất trên ngọn núi kia, gian kia cung điện màu xanh bên trong, cực đạo ngũ thánh bên trong bốn vị cũng đang chăm chú vấn tâm quảng trường bên kia Lâm Tiêu. Những người kia vậy mà bắt chúng ta cùng Lâm Tiêu so sánh với, quả thực là đang vũ nhục chúng ta. Cực đạo ngũ thánh bên trong xếp hạng thứ ba Vân Kiếm không cảm giác bị vũ nhục, bọn hắn cực đạo ngũ thánh là ương cực châu tuyệt đỉnh thiên tiêu, không có người có thể cùng bọn hắn đánh đồng. Lấy đi những ban thưởng kia, đối với chúng ta gia đại nghiệp đại đạo nhất môn tới nói dâu dịa, ta lo lắng chính là cái này Lâm Tiêu có thể hay không hỏng chúng ta sư tôn đại sự. Ngũ thánh bên trong xếp hạng thứ hai Địch Nhậm Khâu nói ra. Bốn người bọn họ cùng nhau nhìn về phía cái kia xoay chậm chậm thái cực đồ. Thái cực đồ bên trong có một người nam tử cao lớn hư ảnh như ẩn như hiện, nam tử này hư ảnh tản ra khí tức kinh khủng. Không sao, có thể cho Triệu Huyền Nhất tại cửa thứ ba vạn cổ luân hồi bên trong phá hủy ý chí của hắn, để hắn ở trong luân hồi bị Triệu Huyền Nhất giết chết một vạn lần, triệt để tại trong linh hồn của hắn gieo xuống sợ hãi tử vong. Can vô cực truyền ra trong thanh âm ẩn chứa một loại điều khiển hết thảy thông dòng, phản phất mọi chuyện đều bị hắn sắp xếp xong xuôi. Linh hồn bị gieo xuống tử vong sợ hãi sau, Lâm Tiêu chính là phế nhân một cái, sư tôn cao minh. Vân Kiếm không bốn người bọn họ nhìn về phía thái cực đồ trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Đây chính là nửa chân đạp đến nhập đại đế cảnh cường giả, có thể tùy ý điều khiển người khác vận mệnh. Tại Lâm Tiêu tốn hao một khắc đồng hồ thời gian luyện hóa khối kia đế khí toái phiến lúc, một nam chi cùng Triệu Huyền Nhất cũng thông qua được cửa thứ hai khảo nghiệm. Tổng cộng có ba người có thể đi vào đế tâm tháp tầng thứ ba tham gia cửa thứ ba khảo nghiệm. Nguyệt Vũ các nàng liền dừng bước tại cửa thứ hai. Đối với cái thành tích này, Hồng Giao các nàng đã rất hài lòng. Nếu như không có Lâm Tiêu trợ giúp, các nàng ngay cả cửa thứ nhất đều không thông qua, chớ nói chi là thu hoạch được cửa thứ nhất những ban thưởng kia. Mà khác tham gia đế tâm vấn đạo tu sĩ, lần lượt từ đế tâm tháp đi ra, bọn hắn đều muốn nhìn xem ba người này ai có thể thông qua cửa thứ ba khảo nghiệm. Thương Vân trưởng lão, cửa thứ ba khảo nghiệm đã bắt đầu, làm sao không thấy ngươi công bố cửa thứ ba ban thưởng? Một tên ú ảnh tông thánh nhân cảnh tu sĩ đặt câu hỏi. Các đại thế lực tu sĩ lập tức nhìn về phía Thương Vân, mỗi người bọn họ đều muốn biết cửa thứ ba ban thưởng là cái gì. Cửa thứ ba ban thưởng là viên kia đại đế cảnh cường giả đạo tâm, nhưng là cho tới nay không ai có thể hoàn chỉnh thông qua cửa thứ ba khảo nghiệm, cho nên cũng không có người có thể lấy đi viên kia đại đế cảnh cường giả đạo tâm. Thương Vân nói ra những lời này sau, giống như một viên cự thạch đầu nhập mặt nước, tại mọi người tâm lý kích thích ngàn cơn sóng hoa. Cửa thứ ba ban thưởng lại là viên kia đại đế cảnh cường giả đạo tâm, vô số tu sĩ đều sợ hãi. Đại đế cảnh cường giả đạo tâm, thế nhưng là ẩn chứa một vị đại đế cảnh cường giả tu luyện cảm ngộ a, đây đối với bất luận cảnh giới nào tu sĩ tới nói, đều có một loại lực hấp dẫn cực lớn. Đặc biệt là những cái kia thiên mệnh tu sĩ, muốn lấy được nhất viên kia đại đế cảnh cường giả đạo tâm, nếu có thể lĩnh hội trong đó một chút cảm ngộ, chứng đạo đại đế hy vọng liền có thể nhiều một thành. Cửa thứ ba khảo nghiệm chia làm trước sau hai cái bộ phận, trước mặt bộ phận là một trận luân hồi khảo nghiệm, tên là vạn cổ luân hồi. Tham gia khảo nghiệm người sẽ bị thiết thiết thực thực luân hồi một vạn lần. Phía sau cái kia bộ phận thì là đế đạo vấn tâm, dĩ vãng vô luận cỡ nào chói mắt thiên tiêu đều đổ vào đế đạo vấn tâm bộ phận này. Thương Vân giải thích nói. Đám người nghe một trận trầm mặc, bọn hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng sau cùng bộ phận kia đế đạo vấn tâm đến tuột cùng có bao nhiêu khó, có thể chẳng lẽ dĩ vãng những nhân vật thiên tiêu kia. Đế tâm tháp tầng thứ ba, ba người lên một lượt đến. Lâm Tiêu nhìn thấy cái này tầng thứ ba trong không gian tràn ngập một mảnh mộng ảo quan mang, bọn hắn giống như đi tới một giấc mộng huyễn không gian. Những cái kia mộng ảo quan mang đem ba người đều bao phủ, đem bọn hắn lôi vào một trận vạn cổ luân hồi ở trong. Triệu Huyền Nhất khẽ miệng lộ ra cười lạnh, hắn tại vạn cổ trong luân hồi, thế nhưng là có thể tại nhất định tuổi trẻ thức tỉnh ký ức, bởi vì lúc trước Càn Vô Cực giúp hắn làm một chút tay chân, dùng một đạo lực lượng che lại linh trí của hắn, có thể bảo đảm hắn sẽ không trầm luân trong luân hồi. Hắn tại trận luân hồi này bên trong nhiệm vụ chính là chinh phục Mộc Nam Chi một vạn lần, để Mộc Nam Chi linh hồn gieo xuống hắn vạn thế là cấn, sau đó tại trong luân hồi giết chết Lâm Tiêu một vạn lần, để Lâm Tiêu linh hồn gieo xuống tử vong sợ hãi. Lâm Tiêu, ta giúp ngươi bảo trì linh trí vĩnh viễn thanh tỉnh, cũng để cho ngươi linh hồn cùng Mộc Nam Chi linh hồn vĩnh viễn nối liền cùng một chỗ, tại mỗi một trận trong luân hồi, các ngươi nhất định cùng một chỗ. Tại Lâm Tiêu cùng Mộc Nam Chi lâm vào trong luân hồi lúc, Tu La nữ hoàng lặng lẽ động một chút tay chân. Chương 432 vạn thế là cấn, chương 432 vạn thế là cấn, Triệu Huyền Nhất tự cho là có Càn Vô Cực giúp hắn làm một chút tay chân, hắn liền có thể nắm vững thắng lợi. Thật tình không biết, Lâm Tiêu cũng có Tu La nữ hoàng giúp hắn làm một chút tay chân, để linh trí của hắn bảo trì thanh tỉnh, không trầm luân đến trong luân hồi. Tu La nữ hoàng thủ đoạn, nhưng so sánh Càn Vô Cực thủ đoạn cao minh nhiều, Càn Vô Cực không thể để cho Triệu Huyền Nhất linh trí vĩnh viễn thanh tỉnh, chỉ có thể ở nhất định tuổi trẻ thanh tỉnh. Mà Lâm Tiêu linh trí thì là có thể vĩnh viễn thanh tỉnh. Tại trong luân hồi, Lâm Tiêu có thể tìm được không có thức tỉnh linh trí Triệu Huyền Nhất, đem hắn sớm giết chết. Trước mắt hình ảnh một trận mơ hồ sau, Lâm Tiêu tiến vào trận đầu trong luân hồi. Tại luân hồi này trong thế giới, hết thảy đều vô cùng chân thực, cùng thế giới chân thật không có khác gì. Trận đầu trong luân hồi, Lâm Tiêu sinh ra ở một phàm nhân tiểu trấn nhà phú quý trong tộc, mặc dù một thế này hắn chỉ là một phàm nhân, nhưng là sinh ra liền áo cơm không lo, phú quý cả đời. Làm một phàm nhân cũng tốt, một thế này không cần tu luyện, vừa bận thể nghiệm phàm nhân cả đời. Lâm Tiêu phát hiện Tu La nữ hoàng không có lừa hắn, linh trí của hắn không có trầm luân đến trận luân hồi này bên trong. Cùng hắn môn đăng hộ đối gia tộc kia, cũng có một cái bé gái sinh ra, bé gái này vừa ra đời liền phiêu hương trăm dặm, để phương viên trăm dặm phàm nhân bách tính hô to thần kỳ, nhao nhao suy đoán bé gái này có phải hay không hoa tiên tử chuyển thế. Đồng dạng là hài nhi Lâm Tiêu, cũng ngửi thấy cái kia cố bách hoa tiên tử trên thân đặc hữu trăm hoa thơm. Lâm Tiêu đã từng khoảng cách gần người qua, có thể kết luận bé gái này chính là Mộc Nam Chi. Trên người nàng hương hoa nguyên lai là trời sinh, Lâm Tiêu tìm hiểu được Mộc Nam Chi trên người hương hoa là thế nào tới. Chỉ chớp mắt, 16 năm qua đi, Lâm Tiêu trưởng thành, hắn tại trong luân hồi tướng mạo cùng trong thế giới hiện thực tướng mạo mở dạng, toàn thân trên dưới không có một chút cải biến, tỉ như nơi nên lớn vẫn là trước sau như một lớn. 3 ngày sau, là hắn thành hôn ngày, hắn cái kia chưa quá môn vị hôn thê họ Mộc, mặc dù có thể xác định vị hôn thê kia chính là Mộc Nam Chi luân hồi người, nhưng Lâm Tiêu còn không có gặp qua nàng, không biết nàng hình dạng thế nào. Chỉ có chờ đến đêm tân hôn, động phòng hoa chúc thời điểm, mới có thể nhìn thấy Mộc Nam Chi luân hồi người, có phải hay không cùng trong thế giới hiện thực Mộc Nam Chi dáng dấp mở dạng. Tại thành hôn trước đó, Lâm Tiêu muốn trước đi làm một sự kiện, đó chính là đi giải quyết một người, người kia là Triệu Huyền Nhất luân hồi người. Phàm nhân này tiểu trấn hết thệ có tam đại gia tộc, Triệu Huyền Nhất sinh ra tại một gia tộc khác, hắn từ nhỏ đã nghĩ ra được một gia tiểu thư, nhưng là một gia tiểu thư cự tuyệt hắn, lựa chọn Lâm Tiêu. Đối với cái này, Triệu Huyền Nhất luân hồi người ghi hận trong lòng, chuẩn bị đối với Lâm Tiêu độc thủ. Lâm Tiêu tiên hạ thủ bị cường, tìm người đem Triệu Huyền Nhất luân hồi người trói đến giã ngoại một gian miếu hoang. Tại tử vong giáng lâm thời điểm, Triệu Huyền Nhất rốt cục đã thức tỉnh linh trí. Nhưng là hắn thức tỉnh linh trí cũng vô dụng, hắn hiện tại chỉ là một phàm nhân, toàn thân bị trói đến xích sao, căn bản vô lực tránh thoát. Lâm Tiêu cầm một cây truy thủ, tại Triệu Huyền Nhất trước mặt lúc gần lúc hiện, trong ánh mắt có hy vọng ước. "Lâm Tiêu, ngươi có phải hay không đã sớm thức tỉnh linh trí?" Triệu Huyền Nhất muốn hỏi rõ ràng một vấn đề. "Không sai." Lâm Tiêu thành thật trả lời. "Linh trí của ngươi là thế nào bảo trì thanh tỉnh?" Triệu Huyền Nhất lại hỏi. "Mang theo sự nghi ngờ này đi chết đi." Lâm Tiêu đương nhiên không có trả lời Triệu Huyền Nhất vấn đề này. Triệu Huyền Nhất cũng không có e ngại, đây chỉ là một trận luân hồi mà thôi, thua ngươi một lần cũng không có gì, ta còn có hơn 9000 lần cơ hội. Đời sau ta nhất định sẽ trả thù lại. Lâm Tiêu cười, có đúng không? Ta chờ. Giải quyết Triệu Huyền Nhất luân hồi người sau, trận luân hồi này cũng chỉ còn lại có hắn cùng một Nam Chi đến từ thể nghiệm. 3 ngày sau, một gian bên phòng cưới, Lâm Tiêu để lộ tân nương tử trên đầu đỏ đóng, trông thấy một tấm tiểu diễm như hoa dung nhan. Nhìn thấy dung nhan này, Lâm Tiêu trong lòng mừng rỡ như điên. Một Nam Chi luân hồi người, cùng trong thế giới hiện thực một Nam Chi giống nhau như lúc, chỉ bất quá thiếu đi mấy phần thanh lãnh, nhiều hơn mấy phần thẹn thùng, trong mắt nàng cũng có nhu tình. Phu quân tân nương tử khẽ hé môi son, phát ra kiểu nhu nhu thanh âm. Liên âm thanh cũng cùng trong thế giới hiện thực một Nam Chi một dạng. Lâm Tiêu nghe được phu quân hai chữ, huyết dịch sôi trào lên, đem tân nương tử đặt lên giường, sau đó đè lên. Phu quân, trước dập tắt ánh đến sau khi tắt, ta liền không thấy được áo bào đỏ chóc ra đằng sau. Lâm Tiêu gặp được tựa như tác phẩm nghệ thuật thân thể. Một lúc sau, giường gỗ lay động đến thiên minh. Thành thân sau, Lâm Tiêu nhàn rỗi không chuyện gì liền tìm vũ dò xét kính không cần tu luyện thời gian, chính là vui sướng như vậy. Mấy năm đằng sau, Lâm Tiêu cùng một Nam Chi luân hồi người có một trai một gái. Lâm Tiêu cho nữ nhi lấy tên gọi Tàng Tàng, nhi tử lấy tên cứ gọi Trần Trần. Sau này mỗi một thế luân hồi, ta cùng một Nam Chi hài tử đều gọi cái tên này. Lâm Tiêu lười nhắc muốn mặt khắc tên, đồng thời lấy giống nhau danh tự lời nói, có thể làm cho hai người luân hồi ấn ký càng thêm khắc sâu. Bởi vì đây là giữa bọn hắn kết tinh. Phàm nhân cả đời ngắn ngủi trăm năm, một thế này rất nhanh kết thúc. Lâm Tiêu cùng một Nam Chi linh hồn đều lưu lại một đạo luân hồi ấn ký. Đời thứ hai trong luân hồi, Lâm Tiêu là một người thư sinh, mà một Nam Chi là một cái bạch hồ, Triệu Huyền Nhất luân hồi người biến thành một vị trở ngại đạo sĩ của bọn họ. Lâm Tiêu giải quyết đạo nhân kia sau, cùng một Nam Chi sở biến thành bạch hồ hạnh phúc đến nhau. Đời thứ ba, Lâm Tiêu là một phàm nhân nam tử, một Nam Chi thì là biến thành một con bạch xà, Triệu Huyền Nhất luân hồi người là một tên hòa thượng. Lâm Tiêu vụng trộm cho Triệu Huyền Nhất luân hồi người hạ độc, độc chết hắn. Mỗi một thế, Lâm Tiêu cùng Mộc Nam Chi thân phận cũng khác nhau, nhưng cuối cùng đều là nhất định cùng một chỗ. Triệu Huyền Nhất mỗi một thế kiểu chết cũng khác biệt, mỗi bị Lâm Tiêu giết một lần, linh hồn của hắn liền sẽ lưu lại một đạo tử vong sợ hãi. Luân hồi một vạn lần sau, ngoại giới mới đi qua một canh giờ. Đối với tu sĩ tới nói, một canh giờ bất quá là trong chớp mắt. Vấn Tâm trên quảng trường, các đại thế lực mấy vạn tên tu sĩ đều đang đợi. Đột nhiên, một tiếng hét thảm từ Đế Tâm Tháp tầng thứ 3 truyền ra. Là Triệu Huyền Nhất thanh âm. Hắn thế nào? Tất cả mọi người nghe được, tiếng hét thảm này là Triệu Huyền Nhất phát ra. Thương Vân vội vàng dùng thần thức thọ vào Đế Tâm Tháp tầng thứ 3, hắn nhìn thấy Triệu Huyền Nhất mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đối với Lâm Tiêu dập đầu, hô to, "Đừng có giết ta, ta nhận thua, van cầu ngươi." Triệu Huyền Nhất hiện tại nhìn thấy Lâm Tiêu liền sợ sệt, loại kia sợ sệt là đến từ sâu trong linh hồn, cho dù hắn cảnh giới so Lâm Tiêu cao, cũng hóa giải không được loại sợ hãi này. Bởi vì hắn linh hồn bị gieo một vạn lần tử vong sợ hãi, hắn tại vạn cổ trong luân hồi, bị Lâm Tiêu giết chết một vạn lần. Thương Vân giận không kềm được, Triệu Huyền Nhất đem đạo nhất môn mặt đều mất hết, hắn thân là đạo nhất môn nhân vật tiên tiêu, sao có thể cho Lâm Tiêu quỳ xuống? Chương 433 đại đạo quý nhất, chương 433 đại đạo quý nhất. Thương Vân nhìn ra được, Triệu Huyền Nhất linh hồn trạng thái không thích hợp, hắn dùng hồn lực phát ra hô to một tiếng, "Triệu Huyền Nhất, ngươi thanh tỉnh một chút." Thương Vân đạo thanh âm này truyền vào Triệu Huyền Nhất não hải, để Triệu Huyền Nhất linh hồn khôi phục một chút thanh tỉnh. Dù cho thanh tỉnh lại, Triệu Huyền Nhất đối với Lâm Tiêu hay là tràn ngập sợ hãi. Thương Vân thấy vậy, liền biết Triệu Huyền Nhất đã không cách nào tiếp tục tham gia cửa thứ 3 khảo nghiệm, hắn dùng một đạo lực lượng đem Triệu Huyền Nhất từ Đế Tâm Tháp bắt đi ra. Các đại thế lực tu sĩ nhìn thấy Triệu Huyền Nhất dáng vẻ thất hồn lạc phách, đều không biết Triệu Huyền Nhất đã trải qua chuyện gì. Hiện tại Triệu Huyền Nhất đã không giống như là một cái tràn đầy tự tin nhân vật tiên tiêu, trong con mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng, thân thể ngăn không được run rẩy, còn giống như ở vào cực lớn trong sự sợ hãi. Một cái linh lực đại thủ từ đạo nhất môn cao nhất ngọn núi kia nô ra đến. Cái này linh lực đại thủ ẩn chứa một cỗ thiên mệnh đỉnh phong uy áp, đông đảo tu sĩ nội tâm giật mình, cái này linh lực đại thủ là vị kia kiền môn chủ. Càn vô cực linh lực đại thủ đem Triệu Huyền Nhất bắt trở về. Cửa thứ 3 khảo nghiệm nguy hiểm như vậy sao? Đem một vị nhân vật thiên kiêu đều biến thành bộ dáng này. Vấn Tâm trên quảng trường, đông đảo tu sĩ nghị luận lên. Đạo nhất môn những tu sĩ kia cũng tưởng rằng Triệu Huyền Nhất tại vạn cổ trong luân hồi xảy ra vấn đề, không có người liên tưởng đến Lâm Tiêu trên thân. Nguyệt Vũ các nàng nhìn thấy Triệu Huyền Nhất tình huống sau, không khỏi là Lâm Tiêu lo lắng. Càn vô cực đem Triệu Huyền Nhất bắt trở lại sau, liền dùng một nguồn lực lượng tiến vào Triệu Huyền Nhất não hải, giúp hắn khôi phục thanh tỉnh. Có Càn vô cực trợ giúp, Triệu Huyền Nhất cuối cùng khôi phục lại, hắn đem những cái kia tử vong sợ hãi áp chế xuống. Bất quá hắn chỉ có thể áp chế xuống mà thôi, những cái kia tử vong sợ hãi đã in dấu thật sâu khắc ở linh hồn hắn bên trong, là tiêu trừ không được. Ngũ sư đệ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cực đạo ngũ thánh bên trong xếp hạng thứ nhất Lý Dạ Hàn hỏi. Triệu Huyền Nhất mặt khác ba vị sư huynh cũng vây quanh. Ta cô phụ sư tôn chờ đợi, không thể hoàn thành sư tôn nhiệm vụ, tại vạn cổ trong luân hồi, ta không thể chinh phục một nam chi, còn bị Lâm Tiêu giết một vạn lần. Triệu Huyền Nhất dùng thống khổ ngữ khí nói ra. Tại sao có thể như vậy? Lý Dạ Hàn bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, tràn đầy nghi hoặc. Lâm Tiêu không chỉ có thể bảo trì linh trí thanh tỉnh, mỗi lần luân hồi còn có thể so ta trước thanh tỉnh, cho nên ta mỗi lần đều bị hắn giết chết. Triệu Huyền Nhất vội vàng giải thích, hắn lo lắng Càn Vô Cực hạ xuống lửa giận, một bàn tay chụp chết hắn. Cái kia xoay chậm chậm thái cực đồ bên trong, Càn Vô Cực không có âm thanh truyền ra, cực đạo ngũ thánh cũng không biết Càn Vô Cực ý nghĩ lúc này. Đế Tâm Tháp tầng thứ 3 bên trong, một nam chi dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Tiêu, trong linh hồn của nàng đã có Lâm Tiêu vạn thế là ấn. Tại vạn cổ trong luân hồi, nàng mỗi một thế đều cùng Lâm Tiêu cùng một chỗ, tựa như là ý trời chú định một dạng. Lâm Tiêu nhìn về phía một nam chi ánh mắt, không còn giống trước đó như thế cảnh giới, trong linh hồn hắn cũng có một nam chi vạn thế lạc ấn, cái này vạn thế lạc ấn là lẫn nhau tồn tại. Một nam chi trong lòng cực kỳ phức tạp, vì cái gì người này hết lần này tới lần khác là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu là sư tôn của nàng người ứng kiếp, nếu như sư tôn của nàng thật lựa chọn Lâm Tiêu, cái kia Lâm Tiêu sau này sẽ là sư tôn của nàng nam nhân. Nàng khi đó nên như thế nào đối mặt nàng sư tôn cùng Lâm Tiêu? Đi thôi, chúng ta cùng đi tham gia sau cùng khảo nghiệm. Lâm Tiêu không biết một nam chi nội tâm ý nghĩ, hắn hiện tại chỉ muốn thông qua sau cùng khảo nghiệm, đạt được cửa thứ 3 ban thưởng. Theo bọn hắn thông qua vạn cổ luân hồi khảo nghiệm, cửa thứ 3 cuối cùng khảo nghiệm cũng xuất hiện. Đế Tâm Tháp tầng thứ 3, những cái kia mộng ảo quang mang tán đi, một tôn hư ảo bóng người hiện hiện ra, tôn này bóng người hư ảo tựa như là viên kia đại đế cảnh cường giả đạo tâm sở biến thành. Đây chính là sư tôn nói tới đế tâm vấn đạo đi. Đây là cuối cùng khảo nghiệm, nghe nói cho đến trước mắt, không ai có thể thông qua. Một nam chi thu hồi tạp niệm trong lòng, đi theo Lâm Tiêu, đi vào tôn này bóng người hư ảo trước mặt. Đạo là gì? Tôn kia bóng người hư ảo mở miệng, thanh âm thẳng vào Lâm Tiêu cùng một nam chi náo hải, thanh âm của nó chỉ có hai cái người khảo nghiệm mới có thể nghe được, ngoại nhân là không nghe được. Lâm Tiêu cùng một nam chi lâm vào suy nghĩ. Lâm Tiêu không có ý định để Tu Lan nữ hoàng hỗ trợ, hắn muốn nhìn một chút chính mình có thể hay không thông qua khảo nghiệm. Vạn vật phát tắc đều là đạo. Một nam chi dẫn đầu trả lời. Thiên địa chúng sinh đều là đạo. Lâm Tiêu sau đó cũng trả lời, hắn đã trải qua vạn cổ luân hồi, tích lũy rất nhiều cảm ngộ, đối với đạo hữu nhất định hiểu rõ. Đạo là gì? Bóng người hư ảo lại mở miệng, để Lâm Tiêu cùng một nam chi sững sờ chính là, hay là vấn đề này. Nhất cử nhất động đều là đạo. Một nam chi cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, nàng đối với lần trả lời này không có lòng tin. Một âm một dương, một nam một nữ, chính là đạo. Lâm Tiêu nhìn thoáng qua một nam chi, hắn nhớ tới vạn cổ trong luân hồi, cùng một nam chi cộng tu âm dương đại đạo hình ảnh. Mục Nam Chi lông hai đỏ, nàng biết Lâm Tiêu ý tứ. Hai người lần trả lời này, giống như cũng thông qua được, bóng người hư ảo duỗi ra hai bàn tay, nói ra, trong lòng bàn tay của ta có bao nhiêu chủng đạo. Mục Nam Chi nhìn về phía cái kia hư ảo bàn tay, nàng cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ thấy hoàn toàn mơ hồ, kiên trì hồi đáp, đạo là vô cùng vô tận, cho nên trong lòng bàn tay của ngươi có vô số loại đạo. Trả lời sai lầm, ngươi không có thông qua khảo nghiệm, xin mời rời đi. Đế Tâm Tháp bóng người hư ảo phát ra thanh âm lạnh như băng. Mục Nam Chi nội tâm có chút ủy khuất, kết quả là nàng hay là đổ vào nơi này. Mục Nam Chi vô ý thức hướng Lâm Tiêu bên kia dựa vào, một đôi đại thủ ôm lấy nàng, vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng phía sau lưng. Mục Nam Chi sau khi lấy lại tinh thần, đẩy ra Lâm Tiêu ôm ấp, nói một câu để Lâm Tiêu nghe không hiểu lời nói, không thể sau đó, Mục Nam Chi liền rời đi Đế Tâm Tháp. Có ý tứ gì? Vì cái gì không thể? Lâm Tiêu bực. Bất quá hắn hiện tại không có thời gian muốn Mục Nam Chi sự tình, nếu như hắn không đáp lại được lời nói, hắn cũng muốn đổ vào nơi này. Nếu đều đến cuối cùng khảo nghiệm, Lâm Tiêu liền muốn thông qua khảo nghiệm này, không phải vậy hắn về sau sẽ tiếc nuối. Tu La Nữ Hoàng không nói gì, nàng cũng nghĩ nhìn xem Lâm Tiêu có thể hay không dựa vào năng lực của mình thông qua khảo nghiệm này. Lâm Tiêu dùng võ hồn chi nhãn nhìn về phía cái kia hư ảo bàn tay, kết quả cái gì cũng không nhìn thấy, nói rõ khảo nghiệm này không phải dùng con mắt đi xem, dù cho có võ hồn chi nhãn cũng vô dụng. Lâm Tiêu đem bàn tay của mình dán vào đến cái kia hư ảo trên bàn tay, pháp tác của hắn chi thân giống như cảm ứng được 3000 loại đại đạo. Đang lúc hắn muốn trả lời hết thể có 3000 loại đạo lúc, cái kia hư ảo bàn tay giống như xuất hiện biến hóa, 3000 đại đạo hợp thành một loại đạo. Đại đạo quý nhất, chỉ còn lại có một loại đạo. Đại đạo quý nhất, nguyên lai cuối cùng đáp án là cái này. Lâm Tiêu minh bạch, hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì dị vãng những nhân vật tiên tiêu kia đều đổ vào nơi này. Chỉ có một loại đạo, ngươi chính là đạo. Đạo chính là ngươi, đây chính là tu luyện cuối cùng. Lâm Tiêu trả lời, chúc mừng ngươi, cho ta lưu lại đạo tâm, ta tiên đạo bắt đầu, ngày sau nếu có duyên, sẽ còn gặp lại tôn kia bóng người hư ảo phát ra thanh âm lạnh như băng, sau đó nó ngưng tụ thành một quả trái tim bộ dáng đạo tâm. Viên đạo tâm này không phải chân thực trái tim, mà là vị kia đại đế cảnh cường giả dùng suốt đời cảm ngộ, ngưng tụ mà thành đạo tâm. Đế Tâm Tháp bên ngoài vang lên liên miên bất tuyệt tiếng chuông, những này tiếng chuông hóa thành sóng âm, truyền khắp đạo nhất môn toàn bộ linh cảnh không gian. Đạo nhất môn những cái kia bế quan tu sĩ đều đã bị kinh động. Tiếng chuông không dứt, đây là có người thông qua được cuối cùng khảo nghiệm. Viên này đại đế cảnh cường giả đạo tâm, lưu tại Đế Tâm Tháp đã trên vạn năm, rốt cục bị người đạt được, đáng tiếc không phải ta đạo nhất môn người đạt được. Chương 434 người có nguyện ý hay không? Chương 434 người có nguyện ý hay không? Đông đạo đạo nhất môn tu sĩ nghe được cái này liên miên bất tuyệt tiếng chuông, cảm thấy rất chói tai. Bởi vì thông qua cuối cùng khảo nghiệm đạt được viên kia đại đế cảnh cường giả đạo tâm người, không phải bọn hắn đạo nhất môn người. Cái này khiến luôn luôn cao ngạo đạo nhất môn tu sĩ tới nói, là không thể tiếp nhận. Lúc đầu trận này đế tâm vấn đạo, mời thế lực khác tới tham gia nguyên nhân, là vì hiển lộ rõ ràng đạo nhất môn cường đại, đồng thời lại chèn ép một chút thế lực khác nhân vật thiên tiêu. Kết quả không như mong muốn, lúc này giết ra một cái Lâm Tiêu, đem vốn nên thuộc về Triệu Huyền nhất đầu ngọn gió cùng ban thưởng đều cấp đi, còn thông qua được lịch đại đạo nhất môn thiên tiêu đều không thể thông qua cuối cùng khảo nghiệm. Cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai ban thưởng, đối với tài đại khí thô đạo nhất môn tới nói không tính là gì, để ngoại nhân lấy đi cũng đừng gấp, nhưng là viên kia đại đế cảnh cường giả đạo tâm liền không giống với lúc trước, đây chính là một vị đại đế cảnh cường giả suốt đời cảm ngộ a, có thể so với một cái bảo tàng. Nhìn thấy bị Lâm Tiêu đạt được, rất nhiều đạo nhất môn tu sĩ trái tim đều đang chảy máu. Vấn tâm trên quảng trường, thế lực khác tu sĩ cũng nghị luận lên. Lần này, Lâm Tiêu có thể nói là được cả danh và lợi, Lâm Tiêu tại đế tâm vấn đạo phía trên biểu hiện, sẽ nhanh chóng truyền khắp toàn bộ ương cực châu, tên của hắn cũng sẽ để càng nhiều người biết. Nếu như ta nhớ không lầm, Lâm Tiêu đến ương cực châu mới hơn 10 ngày thời gian đi. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn liền dương danh toàn bộ ương cực châu, thật là khiến người ta hâm mộ à. Đại bộ phận tu sĩ, trừ hâm mộ bên ngoài, chính là đỏ mắt. Chỉ có Nguyệt Vũ cùng Mộng Phạm Ảnh các nàng, mới thật sự là Lâm Tiêu cảm thấy vui vẻ. Lâm Tiêu sư đệ biểu hiện, khẳng định sẽ để phụ thân vô cùng hài lòng. Nguyệt Vũ tâm trung hỉ tư tư nghĩ đến. Bốn vị thần sứ cũng là vì Lâm Tiêu cảm thấy vui vẻ, đối với Lâm Tiêu đạt được viên kia đại đế cảnh cường giả đạo tâm, các nàng cũng không đỏ mắt Lâm Tiêu. Hồng Giao cảm khái nói, cái này Lâm Tiêu thật sự là khó lường a, lịch đại nhân vật tiên tiêu đều đổ vào cuối cùng khảo nghiệm kia, chỉ có hắn thông qua được. Thanh La trong mắt thần thái sáng láng, nàng phát hiện Lâm Tiêu một thu hoạch được đồ tốt, nàng liền sẽ phát ra từ nội tâm vui sướng. Ta cùng Lâm Tiêu khẳng định có một loại nào đó quan hệ. Thanh La dự định qua đi tìm Lâm Tiêu một lần. Mục Nam Chi gặp Lâm Tiêu thông qua được cuối cùng khảo nghiệm, trong lòng phức tạp hơn. Nàng trước đó đối với Lâm Tiêu nói, nếu như Lâm Tiêu thông qua được đế tâm vấn đạo cửa thứ ba, hắn liền sẽ thu hoạch được một cái cơ duyên to lớn, cơ duyên này chỉ là Lâm Tiêu sẽ bị sư tôn của nàng Hoa Thần lựa chọn làm người ứng kiếp. Lần này đế tâm vấn đạo, Hoa Thần cũng đang khảo nghiệm Lâm Tiêu, nếu như Lâm Tiêu tư chất thường thường, làm sao có thể vào mắt của nàng. Mục Nam Chi là duy nhất biết được chuyện này, đến bây giờ nàng còn không có đối với Lâm Tiêu lộ ra những sự tình này. Đế Tâm Tháp tầng thứ 3 bên trong, Lâm Tiêu đem viên kia đạo tâm thu, sau đó đi ra Đế Tâm Tháp. Hắn vừa ra tới, liền có vô số đạo ánh mắt cùng thần thức tụ tập đến trên người hắn. Những này trong thần thức, có những cái kia đạo nhất môn cường giả thần thức, trong đó bao quát một chút thiên mệnh cường giả thần thức. Đông đảo cường giả thần thức tựa như từng tòa cự phong một dạng, đặt ở Lâm Tiêu trên thân, muốn cho Lâm Tiêu thở không nổi. Xem ra đạo nhất môn một số người, nhìn thấy ta thu hoạch được viên đạo tâm này rất bất mãn à. Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh. Những cái kia tụ tập đến trên người hắn thần thức, không thể đè sợ hắn, cũng không thể từ trên người hắn dò xét đến bất kỳ tin tức. Lâm Tiêu thần sắc như thường, đi đến Vấn Tâm trên quảng trường. Đông đảo tu sĩ gặp Lâm Tiêu tiếp nhận nhiều như vậy thần thức áp lực, còn có thể mặt không biểu tình, không khỏi bội phục Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đi vào Nguyệt Vũ bên người, hắn muốn nhanh lên rời đi, hiện tại không riêng gì đạo nhất môn những tu sĩ kia đối với hắn bất mãn, rất nhiều thế lực tu sĩ đối với hắn cũng động một chút ý nghĩ. Một viên đại đế cảnh cường giả đạo tâm, thế nhưng là có thể dẫn tới rất nhiều tham lam ý nghĩ. Đang lúc Lâm Tiêu cùng Nguyệt Vũ muốn dẫn đầu lúc rời đi, Thương Vân gọi hắn lại. "Lâm Tiêu, xin dừng bước, chúng ta còn có một ít chuyện muốn nói với ngươi." Thương Vân mới mở miệng này, để suy nghĩ rất nhiều rời đi tu sĩ đều dừng bước. Chẳng lẽ là đạo nhất môn hối hận, không muốn để cho Lâm Tiêu mang đi viên kia đạo tâm? Đạo nhất môn là ương cực châu đệ nhất thế lực, không có khả năng làm ra không biết xấu hổ như vậy sự tình đi. Thế lực khác tu sĩ đều nhìn về Thương Vân, muốn nhìn một chút Thương Vân muốn nói gì. Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng không ổn, đạo nhất môn quả nhiên không muốn để cho hắn tùy tiện rời đi. "Thương Vân trưởng lão, còn có chuyện gì?" Lâm Tiêu biểu lộ không có biến hóa, để đám người nhìn không ra hắn ý nghĩ lúc này. Thương Vân cười ha ha, nói ra, "Không nên kinh hoàng, chúng ta đạo nhất môn nói lời giữ lời, viên kia đạo tâm bị ngươi đạt được, liền là của ngươi đổ vỡ." Thương Vân những lời này, nói là cho thế lực khác tu sĩ nghe, tại các đại thế lực tu sĩ trước mặt, đạo nhất môn vẫn là phải điểm mặt mũi. Thương Vân tiếp tục đối với Lâm Tiêu nói ra, "Lâm Tiêu, chúng ta đạo nhất môn đã từng lập xuống một quy củ, nếu như là thế lực khác tu sĩ đạt được viên kia đạo tâm, liền cho phép hắn gia nhập đạo nhất môn, trở thành ta đạo nhất môn đệ tử. Hiện tại, ngươi có một cái gia nhập chúng ta đạo nhất môn cơ hội." Một chút thế lực tu sĩ nghe xong, dùng ánh mắt ghen tị nhìn Lâm Tiêu, đặc biệt là những cái kia đến từ hạ du linh cảnh thế lực tu sĩ. Trở thành đạo nhất môn đệ tử, thế nhưng là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Một nam chi đôi mi thanh tú nhíu một cái, nàng muốn mở miệng, nhưng là lại nhịn được, nàng không dễ làm dự Lâm Tiêu quyết định. Lâm Tiêu nếu như đáp ứng, vậy cái này khỏa đạo tâm cũng lưu tại đạo nhất môn. Hồng Giao nghĩ đến tầng này dụ ý tại đông đảo trong ánh mắt, Lâm Tiêu lập tức làm ra quyết định, đa tạ Thương Vân trưởng lao hảo ý, nhưng là vãn bối đã có tông môn. Gặp Lâm Tiêu cự tuyệt, Thương Vân không có sinh khí, mà là còn nói thêm, gia nhập ta đạo nhất môn, ngươi có thể bái nhập một vị thiên mệnh cảnh giới thái thượng trưởng lão môn hạ, trở thành một vị thái thượng trưởng lão đệ tử chân truyền, ngươi lấy được tài nguyên tu luyện, lại so với hiện tại nhiều gấp bội trở lên. Nhìn thấy Thương Vân cho Lâm Tiêu mở ra như thế phong phú điều kiện, không chỉ là một chút thế lực tu sĩ hâm mộ, liền ngay cả đạo nhất môn những đệ tử kia cũng hâm mộ ghen ghét Lâm Tiêu. Phải biết, tại đạo nhất môn bên trong, tuyệt đại đa số đệ tử đều là đệ tử bình thường, một khi có thể trở thành đệ tử chân truyền, thân phận và địa vị liền không giống với lúc trước. Đạo nhất môn bên trong chỉ có hơn 20 vị đệ tử chân truyền mà thôi. Vạn bối đã có sư tôn, đời này sẽ không bái nhập những người khác môn hạ. Lâm Tiêu hay là cự tuyệt. Thương Vân trong lòng có chút không vui, nhưng là trên mặt hắn không có biểu hiện ra cái gì. Đúng lúc này, một đạo hùng vị như thiên uy bình thường thanh âm từ đạo nhất môn cao nhất ngọn núi kia truyền đến, nếu như là bản tọa muốn thu ngươi làm đồ đệ đâu, ngươi có nguyện ý hay không? Càn Vô Cực thanh âm truyền đến đằng sau, tất cả mọi người biến sắc. Đạo nhất môn môn chủ lại muốn thu Lâm Tiêu làm đồ đệ. Một đầu thần quang đại đạo từ đạo nhất môn cao nhất ngọn núi kia kéo dài mà đến, vượt ngang hơn nghìn dặm, kéo dài đến Lâm Tiêu dưới chân. Đặt vào đến, ngươi chính là bản tọa vị thứ 6 đệ tử. Càn Vô Cực thanh âm lại truyền tới. Chương 435 chủ động một phương, chương 435 chủ động một phương. Nhìn thấy Càn Vô Cực muốn thu Lâm Tiêu là vị thứ 6 đệ tử, một chút tu sĩ hâm mộ đến tột đỉnh. Có ít người hận không thể thay thế Lâm Tiêu, đặt vào đầu kia thần quang đại đạo. Đặt lên, chính là một bước lên trời. Lâm Tiêu không có bất kỳ cái gì vui sướng, phía sau lưng còn một trận phát lạnh. Ngay từ đầu Thương Vân mời hắn gia nhập đạo nhất môn thời điểm, Lâm Tiêu còn cảm thấy đạo nhất môn là muốn lưu lại viên kia đại đế cảnh cường giả đạo tâm. Hiện tại Càn Vô Cực muốn nhận hắn làm đồ đệ, để Lâm Tiêu dự cảm đến sự tình không có đơn giản như vậy. Mọi ánh mắt đều nhìn qua Lâm Tiêu, nhìn hắn như thế nào quyết định. Đa tạ kiền môn chủ hảo ý, nhưng là ta không cách nào dứt bỏ ta cùng sư tôn tình thầy cho đối mặt Càn Vô Cực phát ra thu đồ đệ mời, Lâm Tiêu y nguyên cự tuyệt. Vấn Tâm quảng tràng bên trên tất cả thanh âm đều trở nên yên lặng, Lâm Tiêu lúc này cự tuyệt, thế nhưng là một vị thiên mệnh đỉnh phong cường giả a. Cử động lần này, có thể hay không làm tức giận Càn Vô Cực? Nếu như Càn Vô Cực hạ xuống lửa giận, chính là Lâm Tiêu sư tôn Lạc Vũ Tố đều không gánh nổi Lâm Tiêu. Không hổ là có thể thông qua đế tâm vấn đạo người, đạo tâm quả nhiên kiên định, ngươi để bản tọa càng thêm thưởng thức. Càn Vô Cực truyền đến trong thanh âm không có nổi giận, còn giống như càng thêm thưởng thức Lâm Tiêu dáng vẻ. Ngày sau ngươi nếu là muốn bái ta vi sư, có thể tùy thời đến đạo nhất môn tìm ta. Càn Vô Cực truyền đến câu nói này sau, đến tiếp sau liền không có thanh âm lại truyền đến. Kiến môn chủ quả nhiên giống theo như đồn đại độ như vậy, lòng này ngực không phải là người thường có thể so sánh. Chỉ có được loại này khí độ, mới có hy vọng chứng đạo đại đế, nghe nói kiền môn chủ đã nửa chân đạp đến nhập đại đế cảnh, có lẽ tại tương lai không lâu, chúng ta ương cực châu liền sẽ đản sinh ra một vị đại đế cảnh cường giả. Tại rất nhiều tu sĩ trong lòng, Càn Vô Cực chính là thần thoại nhân vật. Lâm Tiêu thậm chí ngay cả Càn Vô Cực cường giả như vậy đều cự tuyệt, hắn vị sư tôn kia thật có tốt như vậy. Đông đảo tu sĩ đàm luận lên Lạc Vũ Tố, bọn hắn thật sự là lý giải không được Lâm Tiêu ý nghĩ. Lâm Tiêu không thèm để ý những người khác là nghĩ thế nào, trong lòng hắn, không người nào có thể thay thế sư tôn hắn vị trí. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên rời đi đạo nhất môn, chẳng biết tại sao, Lâm Tiêu đợi tại đạo nhất môn linh cảnh không gian bên trong, luôn có một loại nguy cơ tứ phía cảm giác. Thương Vân trưởng lão, nếu như không có sự tình khác, chúng ta trước hết rời đi. Lâm Tiêu đối với Thương Vân nói ra. Không có, các ngươi muốn đi ra ngoài liền ra ngoài đi. Thương Vân đem hàng vạn con linh hạt triệu hoán tới. Lâm Tiêu chọn lựa một cái linh hạt, sau đó cùng Nguyệt Vũ cưỡi tại cái này linh hạt trên lưng. Chúng ta cũng đi thôi, bốn vị thần sứ cũng không có chuyện gì khác. Hồng Giao chọn lựa một cái linh hạt, sau đó các nàng cưỡi cái này linh hạc bay ra Vấn Tâm Quảng Tràng. Các đại thế lực tu sĩ động tác cũng không chậm, nhao nhao cưỡi linh hạc rời đi Vấn Tâm Quảng Tràng. Lấy linh hạc tốc độ từ Vấn Tâm Quảng Tràng bay đến linh cảnh lối ra cần 3 canh giờ. Lâm Tiêu nếu như dùng hư không chi dược lời nói, một canh giờ đều dùng không đến, liền có thể bay đến đạo nhất môn linh cảnh lối ra. Nhưng là hắn làm như vậy, liền lộ ra hắn rất muốn nhanh lên rời đi đạo nhất môn, khẳng định sẽ đưa tới một chút nghị luận. Cho nên Lâm Tiêu không dùng hư không chi dược bay ra ngoài. Lâm Tiêu sư đệ, sau khi ra ngoài, ngươi liền muốn về Tử Tiêu Tông sao? Nguyệt Vũ cho Lâm Tiêu truyền âm, tâm tình của nàng có chút xa xút, lo lắng sau khi ra ngoài liền cùng Lâm Tiêu phân biệt. Ta sẽ tới Nguyệt Thần Điện linh cảnh động thiên bên trong đợi một thời gian ngắn, đến lúc đó lại mang ngươi cùng một chỗ về Tử Tiêu Tông, sư tôn cùng sư tỷ đều thật nhớ ngươi. Nguyệt Vũ nghe chút, trên mặt nở rộ dáng tươi cười. Bay hơn 2 canh giờ sau, Lâm Tiêu sắp đến đạo nhất môn linh cảnh cửa ra. Một đạo thánh nhân cảnh tu sĩ hồn lực đột nhiên hướng hắn vọt tới. Lâm Tiêu cảm nhận được quen thuộc sóng hồn lực động sau, trong lòng vui mừng, đây là Thanh La hồn lực. Thanh La chủ động liên hệ hắn. Đây là đơn phương liên hệ, không phải truyền âm giao lưu, Thanh La chỉ cấp Lâm Tiêu truyền một câu. Thần mạch chi hà phía đông, 5000 dặm bên ngoài, Bạch Phong Sơn, ta chờ ngươi. Lâm Tiêu hướng Thanh La phương hướng nhìn lại, đối với nàng khẽ gật đầu. Một đôi tràn ngập linh vận đôi mắt, một mực tại chú ý Lâm Tiêu, nàng không khỏi hướng Thanh La nhìn thoáng qua, thiếu kỳ hai người là quan hệ như thế nào. Lâm Tiêu không có phát hiện một nam chi cử động, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên đến đạo nhất môn linh cảnh lối ra. Cái kia họ một nha đầu một mực tại chú ý ngươi. Thu La nữ hoàng nhắc nhở Lâm Tiêu. Một nam chi cái kia linh hạt, tại Lâm Tiêu phía sau, Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại, một nam chi lại đem ánh mắt rời đi, tựa như là muốn trốn tránh cái gì. Lâm Tiêu tại vạn cổ trong luân hồi, cùng một nam chi là mười. Không 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 thế vợ chồng, không có người so Lâm Tiêu hiểu rõ hơn một nam chi, hắn cần chủ động một chút. Một nam chi phát giác được Lâm Tiêu không nhìn nữa nàng lúc, đưa ánh mắt từ đằng xa thu hồi lại, lại phát hiện nàng dưới chân nhiều một khối ngọc bội. Nàng nhặt lên, dùng thần thức quét vào khối ngọc bội này nội bộ trong không gian, phát hiện khối ngọc bội này là một khối ngọc truyền tin đeo, bên trong có Lâm Tiêu một đạo thần thức. Một nam chi muốn đem khối ngọc bội này ném đi, nhưng là từ đầu đến cuối ném không đi ra. Cuối cùng, nàng hay là đem Lâm Tiêu ngọc truyền tin đeo lưu lại. Lại bay sau nửa canh giờ, Lâm Tiêu dưới chân cái kia linh hạt, rốt cục bay đến đạo nhất môn linh cảnh cửa ra. Từ đạo nhất môn linh cảnh không gian sau khi ra ngoài, Lâm Tiêu liền tối buông lòng một hơi. Nguyệt Vũ tỷ, ta muốn đi một chỗ, chính ngươi về trước Nguyệt Thần Điện đi, mấy canh giờ đằng sau chính ta về Nguyệt Thần Điện tìm ngươi. Lâm Tiêu đối với Nguyệt Vũ nói một câu, sau đó liền mở ra hư không chi dực, bay về phía thần mạch chi hà phía đông phương hướng. Nguyệt Vũ không hỏi Lâm Tiêu muốn đi địa phương nào, chính nàng trở lại trước kia kim sát xa liên phía trên, đi đầu trở về. Các đại thế lực tu sĩ sau khi ra ngoài, liền phóng ra từng chiếc phi thuyền, khởi hành trở lại riêng phần mình tông môn. Mạc Ngữ ngưng tức giận, lần này chỉ nàng không có thu hoạch, sau khi trở về không mặt mũi nhìn Độc Cô Thanh Nhã. Sớm biết cùng Lâm Tiêu chịu thua một điểm, kỳ thật ta cùng hắn không có ân oán gì, chính là nhìn thấy hắn đi bảng môn tà đạo một chút hình ảnh, hiện tại xem ra, đi bảng môn tà đạo giống như cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Mạc Ngữ ngưng trong lòng gọi là một cái hối hận, nếu như nàng trước kia cho Lâm Tiêu sắc mặt tốt nhìn, Lâm Tiêu có lẽ sẽ chuyển thụ cho nàng thông qua cửa thứ nhất biện pháp. Hồng Giao các nàng sau khi ra ngoài, liền phóng ra một chiếc bạch ngọc phi chu, Cựu Thanh Thần Cung linh cảnh đầu tiên, cách nơi này có hơn 2000 dặm, lấy bạch ngọc phi chu tốc độ, bay một canh giờ liền có thể trở lại Cựu Thanh Thần Cung. Bạch ngọc phi chu khởi động đằng sau, Thanh La chưa có trở lại phi chu nội bộ không gian nghỉ ngơi, mà là đứng ở phi thuyền phía trước bong thuyền. Bay sau nửa canh giờ, Thanh La liên hệ mặt khác ba vị tỷ tỷ. Các tỷ tỷ, ta bỗng nhiên có chỗ đốn ngộ, có thể muốn đột phá, cần tìm một chỗ cảm ngộ. Hồng Giao các nàng nghe nói, đội vàng đi ra. Tiểu muội, lập tức liền muốn về đến tông môn, ngươi muốn đi đâu cảm ngộ? Không biết, ta sẽ tự bỏ ra đi một chút. Thanh La bay ra bạch ngọc phi chu, hướng thần mạch chi hà phía đông phương hướng bay đi. Chương 436 chặn giết chương 436 chặn giết Thanh La bay đi sau. Hồng Giao các nàng không có tại nguyên chỗ chờ đợi Thanh La, mà là trước bay về Cựu Thanh Thần Cung. Thần mạch chi hà phía đông 5000 dặm bên ngoài, có một tòa quanh năm tuyết động ngọn núi này toàn thân trắng như tuyết, tên là Bạch Phong Sơn. Hơn 2 canh giờ sau, Thanh La bay đến Bạch Phong Sơn lúc, trông thấy Lâm Tiêu đã đứng tại Bạch Phong Sơn đỉnh núi, đang dùng một loại tràn ngập nhu tình ánh mắt, nhìn xem chính mình. Nhìn thấy Lâm Tiêu loại ánh mắt này, Thanh La trong lòng liền càng thêm xác định, nàng trước đây quen biết nam nhân này. Thanh La không có bay đến Bạch Phong Sơn trên đỉnh núi, mà là lơ lửng tại Lâm Tiêu cách đó không xa, cùng Lâm Tiêu bảo trì một cái khoảng cách. Ngươi trước đây quen biết ta? Thanh La hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Không chỉ có nhận biết, chúng ta còn quan hệ không ít, ngươi bây giờ không biết ta, là bởi vì trí nhớ của ngươi bị che giấu mà thôi. Lâm Tiêu nói ra. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thanh La bán tín bán nghi. Chỉ cần để cho ta lực lượng tiến vào ngươi não hải, giải khai ngươi đoạn kia bị che giấu ký ức, ngươi sẽ biết đáp án. Lâm Tiêu nói ra biện pháp này sau, Thanh La có chút do dự, để Lâm Tiêu lực lượng tiến vào nàng não hải, chẳng khác gì là hướng Lâm Tiêu bung ra tất cả phòng bị. Gặp Thanh La do dự, Lâm Tiêu cũng biết Thanh La trong thời gian ngắn rất khó tin tưởng hắn, tiếp tục nói, trong cơ thể ngươi cái kia cố lôi điện chi lực, ngươi biết là thế nào tới sao? Làm sao tới? Thanh La rất muốn biết chuyện này. Chúng ta song tu qua, cái kia cố lôi điện chi lực là từ trong cơ thể ta dẫn độ đến trong cơ thể ngươi. Thanh La nghe xong toàn thân chấn động, chắc không được nàng cảm nhận được Lâm Tiêu trên thân cũng có một cố đồng tông đồng nguyên lôi điện chi lực. Hiện tại, ngươi dù sao cũng nên tin tưởng ta đi. Lâm Tiêu bay đến Thanh La trước mặt. Thanh La lui lại mấy bước, không để cho Lâm Tiêu tới gần, nàng hiện tại tâm loạn như ma. Đối với Lâm Tiêu lời nói, nàng tin 8 điểm, nhưng là nàng hiện tại không hiểu như thế nào quyết định. Ta cần lãnh tĩnh một chút. Thanh La bay mất. Lâm Tiêu nhìn xem Thanh La rời đi thân ảnh, thở dài một hơi, hắn không có đi đuổi. Tại Thanh La sau khi rời đi không lâu, một chỗ không gian đột nhiên bị xé nứt, từ đó đi ra một cái toàn thân bao phủ hắc bào nam tử. Nam tử mặc hắc bào này chỉ lộ ra một đôi lăng lệ con mắt, hắn có được thánh nhân cảnh hậu kỳ cảnh giới. Các hạ là ai? Lâm Tiêu dùng thần thức dò xét qua đi, kết quả hắn dò xét không ra nam tử mặc hắc bào này chân diện mục. Để Lâm Tiêu giật mình là, Tu La nữ hoàng cũng dò xét không ra nam tử mặc hắc bào diện mục. Tu La nữ hoàng cảnh giới bây giờ là thánh nhân cảnh trung kỳ, nhưng là nàng hồn lực cường độ có thể so với một vị thiên mệnh sơ kỳ tu sĩ, ngay cả nàng loại cấp bậc này hồn lực đều dò xét không ra nam tử mặc hắc bào chân diện mục, chỉ có hai loại khả năng. Loại khả năng thứ nhất là, nam tử mặc hắc bào này là một vị nào đó thiên mệnh trung kỳ trở lên cường giả biến thành. Loại thứ hai có thể là, có một vị nào đó cảnh giới cao thâm thiên mệnh cường giả, thay nam tử mặc hắc bào che giấu khí tức. Hắn không phải một cái thiên mệnh tu sĩ, hắn vừa rồi xé rách không gian là mượn nhờ phá giới phủ, không phải bằng vào tự thân năng lực. Tu La nữ hoàng lập tức kết luận, nam tử mặc hắc bào này không phải thiên mệnh cảnh giới tu sĩ. Đem viên kia đại đế cảnh cường giả đạo tâm giao ra nam tử mặc hắc bào phát ra thanh âm khàn khàn, hắn cẩn thận đến liền âm thanh đều cải biến, giống như không muốn để cho Lâm Tiêu suy đoán ra thân phận của hắn. Thật sự là hướng về phía viên kia đại đế cảnh cường giả đạo tâm tới. Lâm Tiêu hoài nghi, nam tử mặc hắc bào mục đích không có đơn giản như vậy. Nam tử mặc hắc bào không cùng Lâm Tiêu nhiều lời, hắn trực tiếp động thủ, một cái thánh cảnh lĩnh vực phóng xuất ra, phong tỏa phương viên 500 dặm. Cái này thánh cảnh lĩnh vực không chỉ có thể giống lồng giam một dạng vây khốn Lâm Tiêu, còn có thể ngăn cách khí tức. Nam tử mặc hắc bào lại tế ra một thanh trường kiếm màu đỏ. Đây là một thanh thượng phẩm thánh khí cấp bậc thanh kiếm. Hắn thôi động trôi này thanh kiếm, đối với Lâm Tiêu một chém. Một đạo kiếm quang chém ra đi, mang theo vô cùng kinh khủng năng lượng. Lâm Tiêu dù cho biến ra thân rồng, dùng trạng thái mạnh nhất cũng không tiếp nổi một kiếm này. Bởi vì đây là một vị thánh nhân cảnh hậu kỳ tu sĩ một kích mạnh nhất. Vừa ra tay liền muốn làm cho ta vào chỗ chết, ngươi đến tột cùng là thế lực nào, hận ta như vậy. Lâm Tiêu xuất ra một cây băng hoàng chi vũ, đây là sư tôn cho hắn thủ đoạn bảo mệnh. Băng hoàng chi vũ bị kích phát sau, biến thành một cái băng hoàng, cái này băng hoàng ẩn chứa Lạc Vũ Tố một kích toàn lực. Lạc Vũ Tố chiến lực có thể so với thiên mệnh trung kỳ tu sĩ, nàng một kích mạnh nhất có thể đánh giết thiên mệnh cảnh giới trở xuống bất kỳ tu sĩ nào. Nam tử mặc hắc bào nhìn thấy cái kia băng hoàng sau, chỉ là con mắt lóe lên một cái, không có quá nhiều kinh hoàng. Cái kia băng hoàng hóa giải đạo kiếm quang kia, sau đó sẽ rách nam tử mặc hắc bào thành cảnh lĩnh vực phong tỏa, đối với nam tử mặc hắc bào bay qua. 1000 dặm bên ngoài, Thanh La bỗng nhiên cảm ứng được thần mạch chi khí xuất hiện ba động kịch liệt, tựa như là bạo phát một trận thánh nhân đại chiến. Trong nội tâm nàng có điểm xấu dự cảm, chẳng lẽ là hắn xảy ra chuyện? Thanh La vội vàng trở về. Bạch Phong Sơn bên kia, cái kia băng hoàng không thể giết chết nam tử mặc hắc bào. Nam tử mặc hắc bào bóp nát một khối ngọc bội này bên trong ẩn chứa có một vị thiên mệnh tu sĩ một đạo lực lượng, mà lại đạo lực lượng này không thể so với Lạc Vũ Tố lực lượng yếu. Khối ngọc bội kia bên trong lực lượng hóa thành một cái linh lực đại thủ, đem cái kia băng hoàng hủy diệt. Băng hoàng hủy diệt trước đó, cũng xé nát cái kia linh lực đại thủ. Không có át chủ bài đi, nam tử mặc hắc bào dùng trêu tức ánh mắt nhìn xem Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đem hai kiện thượng phẩm thánh khí lấy ra, tay phải hắn cầm thanh huyền kiếm, tay trái cầm Thái Dương thánh cung, hai kiện thánh khí đã bị hắn thôi động hoàn tất. Vừa lấy ra liền có thể vận dụng. Chín cái kim ô bay ra, thi triển kim ô hợp kích chi thuật, ngưng tụ thành một viên thiêu đốt lên hỏa diệm Thái Dương, đối với nam tử mặc hắc bào va đập tới. Thanh huyền kiếm cũng phát ra công kích, phóng xuất ra ngũ thiên đạo kiếm khí, hóa thành một trận mưa kiếm, đối với nam tử mặc hắc bào bao trùm đi qua. Không biết tự lượng sức mình, nam tử mặc hắc bào hừ lạnh một tiếng. Đối mặt vầng mặt trời kia đánh tới, nam tử mặc hắc bào nên đón tiếp lấy, hắn một trưởng vô hướng vầng mặt trời kia. Oanh một tiếng, vầng mặt trời kia nổ tung, kim ô chi hỏa thiêu đốt đến nam tử mặc hắc bào trên thân, không thể bằng hắn, bị hắn dùng một tầng hộ thuẫn cản lại. Thanh huyền kiếm công kích cũng không thể làm bị thương nam tử mặc hắc bào, trong tay hắn thánh kiếm phóng xuất ra càng nhiều kiếm khí, hóa giải thanh huyền kiếm những kiếm khí kia. Lâm Tiêu nhìn thấy nam tử mặc hắc bào nhẹ nhõm hóa giải công kích của mình, ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc, dù sao nam tử mặc hắc bào là thánh nhân cảnh hậu kỳ tu sĩ, mình cùng cảnh giới của hắn thật sự là chênh lệch quá lớn. Bất quá Lâm Tiêu trên mặt không có bất kỳ cái gì bối rối, át chủ bài hắn còn có. Tu La nữ hoàng lực lượng lặng lẽ tiến vào Lâm Tiêu thể nội, để Lâm Tiêu khí tức nhanh chóng kéo lên. Cùng Tu La nữ hoàng hòa làm một thể sau, Lâm Tiêu chiến lực có thể nhảy lên tới thánh nhân cảnh sơ kỳ. Xem ra bí mật trên người của ngươi thật sự là không ít. Nam tử mặc hắc bào phát hiện Lâm Tiêu khí tức biến hóa, Lâm Tiêu giống như lập tức thu được lực lượng nào đó ra chỉ, để hắn thu được vượt qua cảnh giới lực lượng. Đáng tiếc ta chỉ là hồn thể, có thể cho lực lượng của ngươi không nhiều, không phải vậy chiến lực của ngươi chí ít có thể nhảy lên tới thánh nhân cảnh trung kỳ. Tu La nữ hoàng tiếc nuối nói ra, đây chính là nàng vì cái gì khát vọng có thể một lần nữa cùng đế thân dung hợp nguyên nhân, không có thân thể, lực lượng cuối cùng có hạn. Chương 437 hai cái huyết ngục chi vương, chương 437 hai cái huyết ngục chi vương đầy đủ. Lâm Tiêu đối với Tu La nữ hoàng nói ra. Lâm Tiêu đem lực lượng rót vào thanh huyền kiếm bên trong, lần nữa dùng thanh huyền kiếm phát động công kích. Lúc này, thanh huyền kiếm phát ra lực công kích càng thêm cường đại, khoảng chừng 7 thiên đạo kiếm khí được phóng thích đi ra. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu còn thi triển nhiều loại thần thông, một cái băng phong không gian xuất hiện, hướng nam tử mặc hắc bào bao trùm đi qua. Lâm Tiêu bên ngoài cơ thể có 1000 đầu lôi điện xuất hiện, những lôi điện này ngưng tụ thành một cây lôi điện chi mâu, hướng nam tử mặc hắc bào gào thét bay đi. Lâm Tiêu còn vận dụng chí tôn võ hồn, thi triển võ hồn thần thông, sinh mệnh hoàng hôn. Nam tử mặc hắc bào dùng đại lượng kiếm khí, hợp thành một cái kiếm khí bình chướng. Lâm Tiêu thu hoạch được chiến lược gia trì sau, những công kích này có thể thương tổn được hắn, hắn phải cẩn thận ứng đối. Mặt khác công kích, hết thảy bị nam tử mặc hắc bào cản lại, duy chỉ có chí tôn võ hồn công kích, hắn là gặp cũng chưa từng thấy qua, không biết như thế nào ngăn cản. Đó là quái vật gì? Nam tử mặc hắc bào thân là tu sĩ nhân loại, nơi nào thấy qua tu la tộc võ hồn, huống chi Lâm Tiêu võ hồn hay là chí tôn võ hồn, đừng nói là hắn, chính là sau lưng của hắn đại nhân vật tới cũng không nhất định nhận biết chí tôn võ hồn. Một cái tận thế hoàng hôn một dạng lĩnh vực, giáng lâm đến nam tử mặc hắc bào trên đỉnh đầu. Nam tử mặc hắc bào trong nháy mắt có một loại ngày tận thế tới cảm giác. Hắn dùng trong tay thanh kiếm, đối với chí tôn võ hồn lĩnh vực chém tới, kết quả hắn một kích này không thể phá vỡ chí tôn võ hồn lĩnh vực kia. Tại sinh mệnh hoàng hôn bao trùm bên dưới, nam tử mặc hắc bào phát hiện tuổi thọ của mình nhanh chóng tiêu đốt, ngắn ngủi mấy hơi thời gian liền bị tiêu đốt 1000 tuổi thọ nguyên. Nam tử mặc hắc bào không cách nào tỉnh táo, loại thần thông này hắn chưa bao giờ thấy qua, vậy mà có thể lập tức tước đoạt hắn 1000 tuổi thọ nguyên. Đây là hắn 1/3 thọ nguyên a, đổi ai cũng không thể thừa nhận. Bất quá để nam tử mặc hắc bào tối buông lòng một hơi chính là, Lâm Tiêu môn thần thông này, giống như chỉ có thể thi triển một lần. Lâm Tiêu phía sau chí tôn võ hồn, khí tức giảm bớt, không cách nào lại phát động lần thứ 2 sinh mệnh hoàng hôn. Giết ngươi một lần, đều đền bù không được ta mất đi thọ nguyên, nam tử mặc hắc bào lửa giận ngập trời, kiếm ý của hắn hóa thành hơn vạn đầu tơ mỏng, hướng Lâm Tiêu rảo sát đi qua, muốn đem Lâm Tiêu thân thể xoắn thành 10. Không 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 đoạn. Kiếm ý của hắn bước vào kiếm thánh chi cảnh, hắn là một vị kiếm thánh. Lâm Tiêu nhớ kỹ điểm này, tại Ương Cực Châu thánh nhân cảnh tu sĩ bên trong, kiếm ý có thể tu luyện tới kiếm thánh cảnh giới thánh nhân cũng không nhiều. Biết những tin tức này sau, muốn biết nam tử mặc hắc bào thân phận liền dễ dàng nhiều. Đối mặt nam tử mặc hắc bào công kích, Lâm Tiêu biết dùng thường quy biện pháp căn bản không chống đối nổi đến, cho nên hắn lấy ra một khối đế khí toái phiến. Khối này đế khí toái phiến biến thành mấy trăm trượng lớn, ngăn lại những tơ mỏng kia công kích. Khối này đế khí toái phiến ngươi không xứng có được, lấy tới cho ta. Nam tử mặc hắc bào lại sử dụng kiếm ý, ngưng tụ ra từng đầu tơ mỏng, quấn quanh đến khối kia đế khí toái phiến phía trên, muốn đem Lâm Tiêu khối kia đế khí toái phiến đoạt lại. Lâm Tiêu điên cuồng thôi động khối này đế khí toái phiến, để nam tử mặc hắc bào trong lúc nhất thời đoạt không đi. Có một kiện bổ sung lực lượng bảo vật chính là tốt, bất kỳ binh khí gì đều có thể không hạn chế thôi động. Nam tử mặc hắc bào tựa hồ hiểu rất rõ Lâm Tiêu dáng vẻ. Bất quá ngươi cảnh giới không cao, những bảo vật này trong tay ngươi chính là lãng phí. Nam tử mặc hắc bào lại thôi động trong tay thanh kiếm, một đầu kiếm khí trường hà hướng Lâm Tiêu rủ xuống đến. Thanh La chạy đến lúc, vừa hay nhìn thấy một màn này, nàng nhìn thấy Lâm Tiêu bị công kích, một cơn lửa giận bốc cháy lên. Cựu Thanh Thần Cung đạo hữu, việc này không có quan hệ gì với ngươi, mong rằng không nên nhúng tay. Nam tử mặc hắc bào ngay cả Thanh La thân phận cũng hiểu biết. Thanh La dùng hành động trả lời nam tử mặc hắc bào, nàng đánh ra một vệt thần quang, phá vỡ đầu kia kiếm khí trường hà. Thanh La cảnh giới sắp đột phá đến thánh nhân cảnh trung kỳ, chiến lực của nàng cũng tiếp cận thánh nhân cảnh trung kỳ, nàng vừa gia nhập, liền giúp Lâm Tiêu giảm bớt rất nhiều áp lực. Thanh La, ngươi tại sao trở lại? Lâm Tiêu vừa mừng vừa sợ. Ta chỉ là có cái nghi hoặc quên hỏi mà thôi, cũng không phải là chuyên môn trở lại cứu ngươi. Thanh La khẩu thị tâm phi nói. Lâm Tiêu cũng không bạch trần Thanh La, chỉ cần Thanh La trở về liền tốt. Ngươi có thể từ nơi này nam tử mặc hắc bào thủ đoạn, suy đoán ra thân phận của hắn sao? Hắn giống như biết được ngươi, ngươi hẳn là cũng biết được hắn. Lâm Tiêu truyền âm hỏi. Thanh La lắc đầu, trên người hắn khí tức bị che giấu, ta nhìn không thấy diện mục thật của hắn, bằng vào hắn thi triển một chút thủ đoạn, ta cũng không nhận ra hắn là ai. Tính toán, không suy đoán thân phận của hắn cùng lai lịch, hai người chúng ta liên thủ, trước đánh lui hắn đi. Lâm Tiêu không muốn nhiều như vậy, đánh lui nam tử mặc hắc bào này mới là trước mắt chuyện gấp gáp nhất. Thực lực của hắn rất mạnh, chúng ta muốn đánh bại hắn rất khó, bất quá hắn muốn giết chúng ta cũng rất khó, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui đi, thối lui đến thần mạch chi hà hắn cũng không dám truy kích. Thanh La suy đoán, nam tử mặc hắc bào này thân phận không đơn giản, hắn nhất định không dám truy kích đến thần mạch chi hà nơi đó. Bởi vì đến thần mạch chi hà trên mặt sông, hắn liền có bại lộ phong hiểm. Nam tử mặc hắc bào nổi nóng, Thanh La thiên huyễn thần quang am hiểu nhất phòng ngự, mà Lâm Tiêu các loại thần thông cùng thanh khí lại am hiểu nhất công kích, hai người bọn họ phối hợp lại, thật sự là không chê vào đâu được. Nam tử mặc hắc bào trong thời gian ngắn, thật đúng là bắt không được Lâm Tiêu cùng Thanh La. Lâm Tiêu gặp Thanh La không có thanh khí, lấy ra một mặt lệnh bài cho nàng. Tấm lệnh bài này là tinh vấn lệnh, là một kiện trung phẩm thanh khí, có thể đền bù Thanh La công kích thiếu khuyết. Ngươi làm sao đem cái này thanh khí thần thức lạc ấn xóa đi? Thanh La tiếp nhận tinh vấn lệnh sau, phát hiện cái này trung phẩm thanh khí là một kiện vật vô chủ. Nàng chỉ cần lưu lại một cái thần thức lạc ấn, liền có thể trở thành cái này trung phẩm thanh khí chủ nhân. Cầm đi đi. Lâm Tiêu đối đại nữ nhân của mình từ trước tới giờ không keo kiệt. Thanh La nắm tinh vấn lệnh, trong lòng dâng lên dị dạng cảm xúc. Lâm Tiêu bọn hắn lui về sau vài trăm dặm sau, nam tử mặc hắc bào không có khả năng lại để cho hai người lui về sau, bởi vì hắn thật không có khả năng đuổi tới thần mạch chi hà nơi đó. Bại lộ tại thế lực khác thiên mệnh tu sĩ không coi vào đâu, hắn liền bại lộ thân phận. Lúc đầu không muốn động dùng sát chiêu này, nhưng là không thể không vận dụng. Nam tử mặc hắc bào xuất ra một cây màu đen hồn phiên, đem tinh huyết hiến tế đến hồn phiên bên trong. Hắn muốn triệu hoán sinh linh gì? Thanh La biến sắc, hồn phiên bên trong có một cỗ khí tức tà ác thức tỉnh, là huyết mục chi vương. Lâm Tiêu đối với huyết mục tộc sinh linh khí tức hiểu rất rõ. Thanh kia hồn phiên bay phất phới, chuyển ra khí tức vô cùng kinh khủng. Một cái ác quỷ bộ dáng huyết ngục tộc sinh linh hiện lên ở lá cờ, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu cùng Thanh La, trong mắt có khát máu quan mang. Hấp thu nam tử mặc hắc bảo tinh huyết sau, cái này huyết ngục chi vương khí tức không ngừng kéo lên. Xong, đây là một cái thiên mệnh trung kỳ huyết ngục chi vương, hai chúng ta đều không chạy được. Thanh La trong lòng tuyệt vọng, nhưng là Thanh La bỗng nhiên cảm ứng được, Lâm Tiêu bên này cũng có một cỗ huyết ngục chi vương khí tức thức tỉnh. Lâm Tiêu xuất ra một cái lọ màu đen, đem tự thân tinh huyết hiến tế đến bên trong, tỉnh lại bên trong huyết ngục chi vương. ngươi làm sao cũng có được một cái huyết ngục chi vương. Nam tử mặc hắc bảo con mắt trừng lớn, phát ra không thể tin thanh âm. Chương 438 phá vỡ nhận biết, chương 438 phá vỡ nhận biết, lá bài tẩy của ta há lại ngươi có thể tưởng tượng. Lâm Tiêu dùng hư nhược thanh âm đáp lại nam tử mặc hắc bảo, hắn dành thời gian thể nội tinh huyết sau, sắc mặt trắng bệnh, khí tức cũng suy yếu tới cực điểm. Nam tử mặc hắc bảo kinh ngạc qua đi, cấp tốc khôi phục tỉnh táo. Hắn hay là có ưu thế, hắn cái này huyết ngục chi vương, nhưng so sánh Lâm Tiêu cái kia lợi hại hơn nhiều. Không chỉ là hồn thể so Lâm Tiêu cái kia hoàn chỉnh một chút, cảnh giới cùng thực lực cũng so Lâm Tiêu cái kia cường đại. Huyết ngục tộc sinh linh có thể lẫn nhau thôn vệ, đem ngươi cái kia huyết ngục chi vương thôn vệ, ta cái này huyết ngục chi vương sẽ thực lực đại tăng, đến lúc đó mưu đoạt huyết ngục hoàng món trí bảo kia, nắm chắc có thể gia tăng một thành. Nam tử mặc hắc bào điều khiển hắn cái kia huyết ngục chi vương, hướng Lâm Tiêu cùng Thanh La đánh tới. Lâm Tiêu cũng điều khiển hắn cái kia huyết ngục chi vương nên đón, hai cái huyết ngục chi vương triển khai đại chiến, đem vùng thiên địa này nhuộm thành một mảnh xích hồng. Chính như nam tử mặc hắc bào phán đoán như thế, Lâm Tiêu cái kia huyết ngục chi vương đánh không lại hắn cái kia, ngay từ đầu liền bị áp chế. Dựa theo dưới loại tình huống này đi, Lâm Tiêu cái kia huyết ngục chi vương sớm muộn sẽ bị nam tử mặc hắc bào cái kia thôn phệ. Thanh La thấy nóng nổi, các loại Lâm Tiêu cái kia huyết ngục chi vương bị thôn phệ, bọn hắn liền nguy hiểm. Ta đi đối phó hắc bào nam tử kia, hắn dành thời gian tinh huyết, lực lượng hẳn là còn thừa không có mấy. Thanh La muốn đi cầm xuống nam tử mặc hắc bào, lấy thực lực của nàng đối phó một cái cực kỳ suy yếu thánh nhân cảnh hậu kỳ tu sĩ, là có cơ hội cầm xuống. Không cần đi qua, hắn sớm có phòng bị, ngươi đi qua liền chủ kế. Lâm Tiêu để Thanh La lưu tại bên cạnh hắn, nam tử mặc hắc bào âm hiểm xảo trá, nhất định bảo lưu lại một chút lực lượng. Hắn hiện tại cũng cần Thanh La làm hộ pháp cho hắn, Thanh La một khi đi qua, liền cho nam tử mặc hắc bào thời cơ lợi dụng. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, ngươi cái kia huyết ngục chi vương đánh không lại hắn cái kia. Thanh La rất muốn làm một ít chuyện, bởi vì mang xuống tình huống là bất lợi. Không nổi, ta còn có biện pháp, ngươi chỉ cần bảo hộ ta là có thể, tin tưởng ta. Lâm Tiêu dùng kiên định ngữ khí nói ra. Nghe được Lâm Tiêu nói như vậy, Thanh La trong lòng yên ổn không ít, mặc dù nàng không biết Lâm Tiêu còn có cái gì biện pháp, nhưng nàng đối với Lâm Tiêu giống như có một loại không hiểu tín nhiệm. Tu La Phục Thiên Đồ bên trong, Tu La nữ hoàng ngay tại khắc họa một thiên phong huyết kinh, đây là một thiên chuyên môn khắc chế huyết ngục tộc sinh linh kinh văn, chỉ cần khắc họa hoàn thành, liền có thể phong ấn huyết ngục tộc sinh linh lực lượng. Nam tử mặc hắc bảo gặp Lâm Tiêu bọn hắn cũng không chạy trốn cũng không lo lắng, không khỏi trong lòng nghi hoặc, hẳn là Lâm Tiêu còn có cái gì át chủ bài. Mặc kệ, trước hết để cho ta cái này huyết ngục chi vương thôn vệ hắn cái kia huyết ngục chi vương lại nói, chờ bắt lại Lâm Tiêu cái kia huyết ngục chi vương, coi như hắn còn có át chủ bài cũng không cải biến được cục diện. Nam tử mặc hắc bảo huy động trong tay hồn phiên, từ hồn phiên bên trong lại có mấy giọt tinh huyết bay ra. Huyết ngục chi vương loại sinh linh này, chỉ cần cho nó hiến tế tinh huyết càng nhiều, chiến lực liền có thể càng mạnh. Hấp thu mấy giọt tinh huyết sau, nam tử mặc hắc bảo cái kia huyết ngục chi vương chiến lực lại kéo lên, đem Lâm Tiêu cái kia huyết ngục chi vương tại chỗ trấn áp. Đại cục đã định, nam tử mặc hắc bảo cười. Hắn nhìn về phía Lâm Tiêu, muốn từ Lâm Tiêu trên mặt nhìn thấy thần sắc kinh hoàng, nhưng là hắn chỉ thấy Lâm Tiêu đối với hắn cười lạnh. Nhìn thấy Lâm Tiêu cười lạnh sau, nam tử mặc hắc bảo có loại dự cảm không tốt. Từ Lâm Tiêu thể nội bay ra từng cái kinh văn màu đỏ ngỏm, những kinh văn này hết thảy có 1200 cái. Đó là cái gì kinh văn? Nam tử mặc hắc bảo xem không hiểu những kinh văn kia là văn tự gì, hắn cảm giác những kinh văn này không phải nhân tộc văn tự. Thanh La cũng xem không hiểu những cái kia kinh văn màu đỏ ngỏm, nàng suy đoán những kinh văn này chính là Lâm Tiêu nói tới biện pháp. Phong huyết kinh 1.200 cái kinh văn bay về phía nam tử mặc hắc bảo cái kia huyết ngục chi vương, không nhìn bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp tiến vào cái kia huyết ngục chi vương thể nội. Sau đó chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh, nam tử mặc hắc bảo cái kia huyết ngục chi vương, đại bộ phận lực lượng trong nháy mắt bị phong ấn. Nam tử mặc hắc bảo cảm giác được sự biến hóa này sau, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người, những cái kia kinh văn màu đỏ ngỏm vậy mà có thể phong ấn huyết ngục chi vương lực lượng. Những chuyện này đã phá vỡ hắn nhận biết. Thanh La cũng bị khiếp sợ đến, Lâm Tiêu vậy mà trong tay nắm giữ như thế một loại bí thuật. Cho ta phản kích. Lâm Tiêu điều khiển hắn cái kia huyết ngục chi vương khởi xướng phản kích. Nam tử mặc hắc bảo cái kia huyết ngục chi vương bị phong ấn đại bộ phận lực lượng sau, liền không cách nào chấn áp Lâm Tiêu cái kia huyết ngục chi vương, bị Lâm Tiêu cái kia huyết ngục chi vương trở tay chấn áp. Nam tử mặc hắc bảo muốn đem hắn cái kia huyết ngục chi vương thu hồi hồn phiên bên trong, thế nhưng là Tu La nữ hoàng sao lại cho hắn cơ hội này, nàng muốn lưu lại nam tử mặc hắc bảo cái này huyết ngục chi vương. Từ Lâm Tiêu thể nội lại có trên trăm cái phù văn bay ra, bay về phía nam tử mặc hắc bảo cái kia huyết ngục chi vương. Những phù văn này không phải phong ấn phù văn, mà là giam cầm phù văn. Trên trăm cái giam cầm phù văn đem nam tử mặc hắc bảo cái kia huyết ngục chi vương giam cầm ở trong hư không, để nam tử mặc hắc bảo không thu về được. Nam tử mặc hắc bảo lần thứ nhất bối rối, bởi vì hắn không cách nào thu hồi cái kia huyết ngục chi vương. Ta kết thúc không thành sư tôn nhiệm vụ thì cũng thôi đi, còn đem sư tôn một bộ phân thân tổn thất ở chỗ này, ta trở về có thể làm sao giao phó a? Nam tử mặc hắc bảo nhìn thấy hắn cái kia huyết ngục chi vương bị triệt để chấn áp, liền biết hắn không cách nào thu hồi. Mau qua tới ngăn chặn hắn, ta rất nhanh liền có thể điều khiển ta cái này huyết ngục chi vương đi đối phó hắc bảo nam tử kia. Lâm Tiêu để Thanh La đi ngăn chặn nam tử mặc hắc bảo. Thanh La cầm hai kiện thanh khí, hướng nam tử mặc hắc bảo giết tới, trừ tinh vẫn lệnh bên ngoài, còn có một cái là thanh huyền kiếm. Ngươi là đến từ thượng du linh cảnh thế lực đi? Thanh La tra hỏi lúc, một kiếm chém đi qua. Nam tử mặc hắc bảo không có trả lời Thanh La, hắn quay người trốn. Đã mất đi huyết ngục chi vương, hắn bại cục liền đã chú định, hiện tại không đi, còn sẽ có nguy hiểm. Thanh La đuổi theo, chỉ chớp mắt liền biến mất tại Lâm Tiêu trong tầm mắt. Lâm Tiêu không có đi theo Thanh La đuổi bắt nam tử mặc hắc bảo, hắn hiện tại rất suy yếu, còn không có khôi phục lại. Tinh huyết cũng không phải lực lượng, tu la tổ thụ bổ sung không được, cần dùng một chút thời gian đến khôi phục. Lâm Tiêu cũng không vì Thanh La lo lắng, nam tử mặc hắc bào lực lượng không nhiều lắm, đối với Thanh La là không tạo được uy hiếp. Thừa dịp thời gian này, Lâm Tiêu đem hai cái huyết ngục chi vương đều thu nhập lọ màu đen bên trong. Tại thu lấy thời điểm, Lâm Tiêu phát hiện nam tử mặc hắc bào cái kia huyết ngục chi vương không có ý thức, chỉ là một bộ sắc không mà thôi. Cái này huyết ngục chi vương bị nhân tế luyện qua, tựa như là một vị nào đó thiên mệnh tu sĩ phân thân tu la nữ hoàng có thể nhìn ra được đồ vật so Lâm Tiêu nhiều, nàng từ cái này huyết ngục chi vương trong hồn thể một chút khí tức tồn tại, đánh giá ra những tin tức này. Một vị thiên mệnh tu sĩ phân thân. Lâm Tiêu qua đi phải thật tốt tra một chút, có vị nào thiên mệnh tu sĩ ưa thích luyện chế phân thân. Một khắc đồng hồ sau, Thanh La trở về, nàng không thể cầm xuống nam tử mặc hắc bào. Tình huống này tại Lâm Tiêu trong dự liệu, nam tử mặc hắc bào dù sao cũng là thánh nhân cảnh hậu kỳ tu sĩ, muốn cầm xuống hắn quá khó khăn. Người không sao chứ? Thanh La đi vào Lâm Tiêu trước mặt, nhìn thấy Lâm Tiêu mặt không có chút máu, giả bộ như tùy ý hỏi một chút dáng vẻ. Có việc. Ta ngay cả đứng đều đứng không yên, Lâm Tiêu thẳng tắp đổ vào Thanh La trong ngực, đụng vào hai đoàn mềm mại. Chương 439 căm giận ngút trời, chương 439 căm giận ngút trời. Thanh La thân hình mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là bộ vị nào đó, thế nhưng là có thể khinh thường của mỹ. Lâm Tiêu hít thở sâu một hơi, cái này mỹ diệu hương vị thật sự là đã lâu không gặp. Thanh La muốn đẩy ra Lâm Tiêu, nhưng là lại không đành lòng. Hai người bảo trì một tư thế, dài đến nửa canh giờ lâu. Ta đưa ngươi về Nguyệt Thần Điện đi. Thanh La nhớ kỹ, Lâm Tiêu tựa như là Nguyệt Thần Điện khách khanh trưởng lao tới. Trước không quay về, ngươi giúp ta tìm một chỗ, để cho ta khôi phục một chút. Lâm Tiêu lưu luyến không rời rời đi chỗ kia nhuyễn ngọc ôn hương chi địa, hắn muốn trước khôi phục trạng thái, lại về Nguyệt Thần Điện. Tốt ta. Thanh La không có cự tuyệt, nàng để Lâm Tiêu thu thập xong những cái kia thánh khí sau, liền mang theo Lâm Tiêu đi tìm một cái địa phương an toàn. Bay hơn 3.000 dặm sau, Thanh La tìm được một cái ẩn nấp sơn cốc, trong sơn cốc này hoa tươi nở rộ, là một cái không sai thành tịnh chi địa. Ta đi, chính ngươi từ từ khôi phục đi. Thanh La lưu lại câu nói này sau liền bay mất. Lâm Tiêu nằm tại hoa tùng lý, khẽ thở một hơi. Nàng không có đi, tại hơn 100 dặm ngoại dụng thần thức nhìn xem ngươi. Tu La nữ hoàng lời nói, để Lâm Tiêu trong lòng vui mừng, hắn hiện tại suy yếu đến không dò ra thần thức, thật đúng là coi là Thanh La đi. Lâm Tiêu nắm chặt thời gian khôi phục, 3 ngày qua đi, Lâm Tiêu khôi phục tám thành. Đổi lại là tu sĩ khác, tổn thất nhiều như vậy tinh huyết, không có mấy tháng thời gian là không khôi phục lại được, nhưng là Lâm Tiêu tu luyện thế nhưng là thái cổ tổ long quyết, tốc độ khôi phục không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Trong 3 ngày nay, Thanh La một mực không hề rời đi, nàng tại vì Lâm Tiêu hộ pháp. Thanh La trên tay vuốt vuốt tinh vấn lệnh, trong lòng đã có chút mê mang, lại có chút do dự. Lâm Tiêu nói qua với nàng, nàng bị che giấu một đoạn ký ức, đến cùng muốn hay không để Lâm Tiêu thử một chút, khôi phục đoạn kia bị che giấu ký ức. Tại Thanh La suy tư những chuyện này thời điểm, Lâm Tiêu bay ra ngoài. Thanh La hoảng loạn rồi một chút, nàng không nghĩ tới Lâm Tiêu khôi phục nhanh như vậy, Lâm Tiêu hẳn là cũng phát hiện nàng những ngày này một mực không có đi. Thanh La, để cho ta giúp ngươi giải khai đoạn kia bị che giấu ký ức, có được hay không? Lâm Tiêu thanh âm xa xa truyền đến. Thanh La bỗng lúc ních, nàng cuối cùng không có bay đi. Lâm Tiêu rất nhanh liền bay đến Thanh La trước mặt, hắn bắt lấy Thanh La tay nhỏ, trở lại trong sân cốc. Tại lúc trở về, Lâm Tiêu còn đem Yểm Nguyệt đại trận bố trí đi ra. Đại trận này có thể ngăn cách gió xét, đem toàn bộ sơn cốc đều ẩn nấp đi. Ngươi bố trí một cái đại trận làm gì? Thanh La hỏi. Lâm Tiêu chứng trạc đàng hoàng giải thích nói, đang giúp ngươi giải khai ký ức thời điểm, tốt nhất đừng để người quấy rầy, không phải vậy liền có thất bại phong hiểm. Thanh La cảm thấy lời giải thích này rất hợp lý, liền không có suy nghĩ nhiều. Hai người tới một mảnh trong bụi hoa, mặt đối mặt ngồi xếp bằng xuống. Ta cần làm thế nào? Thanh La nhìn xem Lâm Tiêu. Thả ra ngươi não hải là được rồi, để cho ta lực lượng tiến vào ngươi não hải. Lâm Tiêu duỗi ra một bàn tay, đụng chạm đến Thanh La trắng loáng trên trán, một nguồn lực lượng thuận tay của hắn tiến vào Thanh La thân thể. Thanh La thân thể khẽ run lên, Tu La nữ hoàng nguồn lực lượng kia làm nàng linh hồn chấn động một cái. Ta sẽ không tổn thương ngươi, yên tâm đi. Lâm Tiêu nhẹ nhàng nói ra. Thanh La để Tu La nữ hoàng nguồn lực lượng kia tiến vào linh hồn nàng chỗ sâu. Thanh La linh hồn mặt có một đạo lực lượng phong ấn nàng một chút ký ức, đạo lực lượng kia là Đàm Đại Tuyền. Tu La nữ hoàng lực lượng rất nhẹ nhàng liền giải khai Đàm Đại Tuyền đạo phong ấn kia. Phong ấn giải khai trong nháy mắt, Thanh La cả người toàn thân chấn động, nàng nhớ tới những ký ức kia sau, lệ rơi đầy mặt. Lâm Tiêu đem Thanh La ôm vào lòng, tất cả đều trong im lặng. Cựu Thanh Thần Cung, trong một gian cung điện mặt, Đàm Đài Tuyển cùng ba vị thần sứ đang đợi Thanh La trở về. Đàm Đài Tuyển người mặc xiêm y màu vàng nóng, quanh thân có từng sợi thần quang lượn lờ, cả người có một loại thần thánh cảm giác. Ba vị thần sứ xếp bằng ở bên người nàng, trang cảnh này đẹp như bức tranh. Cũng không biết tiểu muội thế nào, lúc trước nên đi theo tiểu muội, không để cho nàng một người đi bên ngoài cảm nộ. Hồng Giao có chút bận tâm Thanh La. Cảm nộ thứ này, có đôi khi muốn cảm nộ mấy tháng cũng không kỳ quái. Đàm Đài Tuyển một mặt lạnh nhạt, chỉ là nàng đỗng nhiên cảm ứng được chính mình lưu tại Thanh La linh hồn mặt đạo phong ấn kia biến mất, chẳng lẽ là Thanh La chính mình giải khai đạo phong ấn kia? Đàm Đài Tuyền trên mặt lạnh nhạt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu, lấy Thanh La lực lượng làm sao có thể chính mình giải khai đạo phong ấn kia? Trong sân gốc, Lâm Tiêu cùng Thanh La kể rõ từ Táng Thiên Khư phân biệt sau sự tình. Thanh La một bên nghe một bên rơi lệ. Lâm Tiêu hao tốn thật lớn công phu mới đem Thanh La an ủi tốt. Lâm Tiêu, ngươi không trách ta đi. Thanh La cúi đầu, cảm giác có lỗi với Lâm Tiêu, nàng ban đầu là muốn chủ động quên Lâm Tiêu. Sẽ không. Lâm Tiêu lý giải Thanh La cách làm. Thanh La thật vất vả ngừng nước mắt, lại bị cảm động khóc. Lâm Tiêu quyết định đổi một loại khác biện pháp an ủi Thanh La, hắn đem Thanh La đánh ngã tại hoa tùng lý. Thanh La không có cự tuyệt, chỉ là đỏ bừng mặt. Một lúc lâu sau, Lâm Tiêu tạm thời ngừng lại, không phải hắn không có khả năng tiếp tục, mà là Thanh La cần nghỉ ngơi một chút. Thanh La tại dư vị vừa rồi tư bị lúc, phát hiện thân thể có một ít biến hóa, trong cơ thể nàng nhiều mấy loại lực lượng, đều là từ Lâm Tiêu thể nội dẫn độ tới. Nàng cái kia cố lôi điện chi lực cũng lớn mạnh, có thể phóng xuất ra 300 đầu lôi điện, có thể so với Lâm Tiêu đem lôi cực quyết tu luyện tới đệ tam trọng hiệu quả. Thần kỳ nhất chính là, Thanh La cảm giác được cảnh giới của mình cửa ải bừng lòng. Lâm Tiêu, một lần nữa thử một chút, ta cảm giác sắp đột phá đến thánh nhân cảnh trung kỳ. Một lúc lâu sau, Thanh La khí tức trên thân phát sinh biến hóa, nàng bước vào thánh nhân cảnh trung kỳ. Nàng có một loại giống như nằm mơ cảm giác, đột phá cảnh giới đã vậy còn quá đơn giản. Lâm Tiêu cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nếu có thể đến giúp Thanh La, hắn cũng vui vẻ này không mệt. Thân thể của ngươi là pháp tắc chi thân, nàng có thể từ trên người ngươi thu hoạch được thiên địa pháp tắc là ấn, mỗi một lần dung hợp thì tương đương với là tại cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Ngoài ra, trên người ngươi còn gánh chịu thiên địa khí vận, này bằng với là để nàng cũng đã nhận được khí vận chiếu cố. Tu La nữ hoàng một bên nhìn một bên phân tích. Tại Thanh La đột phá cảnh giới thời điểm, tại phía xa Cựu Thanh Thần cung Đàm Đại Tuyển cảm ứng được, nàng cùng Thanh La linh hồn tương liên, là có thể lẫn nhau cảm ứng. Thanh La đột phá. Đàm Đại Tuyển đối với Hồng Giao các nàng nói ra. Quá tốt rồi, ba vị thần sứ hưng phấn không thôi. Thần nữ điện hạ, nhanh liên lạc một chút tiểu muội, nhìn nàng ở nơi nào. Hồng Giao nói ra. Đàm Đại Tuyển nhắm mắt lại, linh hồn của nàng cùng Thanh La linh hồn nối liền cùng một chỗ. Trong sân gốc, Lâm Tiêu dưới thân Thanh La bỗng nhiên ánh mắt một trận mê ly. Lâm Tiêu không có coi ra gì, coi là đây là bình thường. Chỉ là, Thanh La ánh mắt khôi phục sau, nhìn thấy Lâm Tiêu ở trên người nàng, còn có loại kia chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác, để nàng giận không kèm được. "Lâm Tiêu, ta muốn giết ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh, trừ hồn luyện phách." Thanh La phát ra tràn ngập sát ý thanh âm. "Đàm Đại Tuyển." Lâm Tiêu mồ hôi lạnh chảy ròng, Đàm Đại Tuyển giống như dùng bí pháp nào đó, liên tiếp Thanh La linh hồn. Cựu Thanh Thần cung bên trong, một cỗ sát ý ngút trời cùng lửa giận, quấy Cựu Thanh Thần cung linh cảnh không gian, mấy bạn tên Cựu Thanh Thần cung tu sĩ, toàn bộ bị kinh động. Sau đó bọn hắn trông thấy Đàm Đại Tuyển bay ra Cựu Thanh Thần cung, không biết là ai trêu đến Đàm Đại thần nữ tức giận như vậy, muốn đích thân đi giết hắn. Chương 440 Nhược Thủy Chi Lực, chương 440 Nhược Thủy Chi Lực. Đàm Đại Tuyển là chân thân tiến đến, không phải dùng một đạo thần niệm tiến đến, có thể thấy được nàng có bao nhiêu phẫn nộ. Thanh La cảm giác được Đàm Đại Tuyển ngay tại đánh tới, đối với Lâm Tiêu lo lắng nói ra, "Lâm Tiêu, ngươi chạy mau đi, thần nữ điện hạ hiện tại lửa giận ngập trời, rất nhanh liền có thể đến tới nơi này." Lâm Tiêu sớm đã mặc quần áo tử tế, hắn ngay tại thu hồi Yểm Nguyệt đại trận 18.000 cán trận kỳ. "Thanh La, ngươi không cần làm Đàm Đại Tuyển thần sứ, cùng ta rời đi đi." Lâm Tiêu muốn mang Thanh La cùng đi, tại Lâm Tiêu xem ra, một cái thần sứ thân phận không có gì lớn. Thanh La lắc đầu, không được, ta cùng thần nữ điện hạ quan hệ, không phải chủ tớ quan hệ đơn giản như vậy, chúng ta hay là vận mệnh tương liên quan hệ. Có một số việc, Thanh La không cách nào dùng một lời nửa câu giải thích rõ ràng, linh hồn của nàng cùng sinh mệnh đều cùng Đàm Đại Tuyển liên tiếp đến cùng một chỗ, là không thể rời đi Đàm Đại Tuyển. Lâm Tiêu thấy vậy, liền không lại nhiều lời. Vậy được rồi, ta rời đi trước, về sau sẽ liên lạc lại. Lâm Tiêu mở ra hư không chi dực, bay ra tỏa sơn cốc này. Tại Lâm Tiêu đi không lâu sau, một đạo độn quang giáng lâm tỏa sơn cốc này. Đàm Đại Tuyển lạnh lấy một tấm gương mặt xinh đẹp, trên dưới dò xét Thanh La. Thanh La cúi đầu, giống làm việc trái với lương tâm một dạng, không dám nhìn Đàm Đại Tuyển, lại bị hắn ăn xong lau sạch. Đàm Đại Tuyển ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Thanh La nhỏ giọng nói ra, làm loại chuyện đó, giống như thu hoạch tương đối lớn người là ta, ta không chỉ có đột phá cảnh giới, thể chất giống như cũng phát sinh một chút biến hóa, thần nữ điện hạ không tin có thể kiểm tra một chút. Đàm Đại Tuyển dùng thần thức thăm dò vào Thanh La thể nội, phát hiện Thanh La thân thể thêm ra mấy loại lực lượng, đoàn kia lôi điện chi lực cũng lớn mạnh mấy lần. Để Đàm Đại Tuyển nội tâm giật mình chính là, Thanh La thân thể có một chút pháp tắc là cấn. Giống Đàm Đại Tuyển cường giả như vậy, rõ ràng nhất những pháp tắc này là cấn chỗ tốt, về sau Thanh La cảm ngộ thiên địa pháp tắc thì càng dễ dàng, đột phá cảnh giới cũng biến thành càng thêm đơn giản. Thần nữ điện hạ, việc này cùng Lâm Tiêu không quan hệ, ta sau khi trở về cam nguyện bị phạt. Thanh La suy nghĩ nhiều kéo dài Đàm Đại Tuyển một hồi, để Lâm Tiêu đi được càng xa. Đàm Đại Tuyển sao lại không biết Thanh La ý nghĩ, nhìn thấy Thanh La tâm khuynh hướng Lâm Tiêu, lửa giận càng tăng lên. Ngươi lời đầu tiên mình trở về. Đàm Đại Tuyển lại hóa thành một đạo đột quang, đuổi bắt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu hiện tại mới bay đến hơn 1000 dặm bên ngoài, lấy nàng tốc độ là có cơ hội đuổi kịp Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, nhanh chóng một chút a, đừng cho thần nữ điện hạ đuổi kịp. Thanh La nội tâm cho Lâm Tiêu yên lặng cầu nguyện. Lâm Tiêu bay đến thần mạch chi hà trên mặt sông, hắn phải bay về Nguyệt Thần Điện linh cảnh động tiên bên trong mới có thể cam đoan an toàn. Đàm Đại Tuyển đã đuổi tới phía sau người 900 dặm. Tu La nữ hoàng đem lực lượng dốc vào hư không chi dực bên trong, để hư không chi dực tiến hành bước nhảy không gian. Ta ngủ cũng không phải nàng đến mức như thế sinh khí sao? Lâm Tiêu hùng hùng hổ hổ, một cái thiên mệnh cường giả tự mình truy sát một cái quy nhất cảnh tu sĩ, Đàm Đại Tuyển cũng không sợ bị người chê cười. Thanh La cùng nàng linh hồn tương liên, người đem Thanh La ngủ, tương đương đem nàng cũng ngủ. Tu La nữ hoàng ngược lại là có thể hiểu được Đàm Đại Tuyển vì sao tức giận như vậy. Đàm Đại Tuyển cùng Thanh La kết nối linh hồn thời điểm, thế nhưng là thiết thiết thực thực cảm nhận được loại cảm giác này. Lâm Tiêu lập tức không dám nói thêm nữa, dùng tốc độ nhanh nhất bay trở về Nguyệt Thần Điện. Đàm Đại Tuyển cùng Lâm Tiêu khoảng cách không ngừng rút ngắn, tại khoảng cách Nguyệt Thần Điện chỉ có 500 dặm lúc, Đàm Đại Tuyển đã đuổi tới Lâm Tiêu sau lưng 100 dặm. Lâm Tiêu, ngươi là trốn không thoát, không đánh gãy ngươi ba cái chân, bản thần nữ theo họ ngươi. Đàm Đại Tuyển xuất thủ, nàng dùng mệnh vận chi lực, huyễn hóa thành một đầu vận mệnh tỏa liên, hướng Lâm Tiêu bộ đi qua. Linh hồn của nàng rất thần kỳ, là cái nào đó đế hồn chuyển thế, xem ra kiếp trước của nàng là một vị nắm giữ lực lượng vận mệnh đại đế cảnh cường giả. Tu La nữ hoàng đối với Đàm Đài Tuyền lực lượng vận mệnh cảm thấy hứng thú. Lâm Tiêu cũng không có thời gian chú ý những này, hắn một khi bị đầu kia vận mệnh tỏa liên bao lấy, liền rơi vào Đàm Đài Tuyền trong tay. Nguyệt Thần Điện linh cảnh đột nhiên, còn có 300 dặm, đầu kia vận mệnh tỏa liên đã bộ đến trên đỉnh đầu hắn rỗng. Lâm Tiêu gặp né tránh không được, hắn một đầu chìm vào thần mạch chi hà phía dưới. Đàm Đài Tuyền bị giật mình, Lâm Tiêu vì không rơi vào trong tay nàng, vậy mà lựa chọn chìm vào thần mạch chi hà phía dưới. Ta chỉ là muốn đánh gãy hắn ba cái chân mà thôi, không muốn mệnh của hắn a. Đàm Đài Tuyền bay đến Lâm Tiêu chìm xuống vị trí kia, dùng thần thức thăm dò vào thần mạch chi hà bên trong, lấy nàng sắp tiếp cận thiên mệnh trung kỳ thần thức, thăm dò vào thần mạch chi hà bên trong sau, cũng dò xét không được quá sâu. Thần mạch chi hà nước sông, có thể trở ngại thần thức dò xét. Song, hắn khẳng định là không ra được, muốn trầm thi đáy sông. Đàm Đài Tuyền có chút luống cuống, Lâm Tiêu bị nàng bức từ sau, Thanh La không biết sẽ có thương tâm dừng nào, quan hệ của các nàng thậm chí có khả năng quyết liệt. Mà lại Lạc Vũ Tố cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, nàng muốn cùng Lạc Vũ Tố kết xuống tử thủ. Đàm Đài Tuyền đợi một khắc đồng hồ, cũng không gặp Lâm Tiêu đi ra, triệt để kết luận Lâm Tiêu chết. Thần mạch chi hà nước sông cũng không phải phổ thông nước, là một loại nhược thủy, chìm vào bên trong sau, liền muốn tiếp nhận nhược thủy chi lực. Tại nhược thủy bên trong, là không thể thi triển lực lượng, càng là tránh thoát, chìm xuống tốc độ càng nhanh. Không có khả năng thi triển lực lượng sau, liền không vận dụng được thánh khí cùng đế khí, mặc cho Lâm Tiêu bảo vật nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đàm Đài Tuyền lơ lửng trên mặt sông, trong lúc nhất thời mở mịt luống cuống. Thần mạch chi hà phía dưới, Lâm Tiêu trầm xuống sau, cũng cảm giác được nặng nề lực lượng đè ép đến trên người hắn. Hắn không chỉ có hô hấp không được, một thân lực lượng cũng không vận dụng được. Lâm Tiêu thân thể ngay tại mau chóng chìm xuống. Người ngay tại tiếp nhận được thủy chi lực, không cần dãy rủa, càng dãy rủa chìm xuống sẽ càng nhanh. Tu La nữ hoàng bình tĩnh nói ra. Lâm Tiêu nghe Tu La nữ hoàng thanh âm bình tĩnh như vậy, hắn cũng bình tĩnh lại. Hoa Vô Nhan, ngươi có thể có biện pháp? Lâm Tiêu hỏi. Đương nhiên là có, chỉ cần nắm giữ nhược thủy chi lực, liền có thể trôi nổi đứng lên. Tu La nữ hoàng nói ra. Ngươi quả thực là không gì không biết, không gì làm không được, không hổ là sống 120.000 cựu thiên tuế nữ Tu La. Lâm Tiêu tán dương. Chỉ là, lúc này hắn không có khen đối địa phương, nửa câu sau để Tu La nữ hoàng truyền ra bất mãn tiếng hừ lạnh. Lâm Tiêu xấu hổ cười một tiếng, xem ra vô luận bất kỳ chủng tộc nào nữ nhân, đối với tuổi tác đều rất mẫn cảm, hắn về sau tuyệt không thể xách Tu La nữ hoàng tuổi tác sự tình. Một đạo tin tức từ Tu La Phục Thiên Đồ bên trong truyền vào Lâm Tiêu não hải, đây là liên quan tới nhược thủy chi lực cảm ngộ tin tức. Lâm Tiêu tiếp thu đằng sau, trong lòng kích động lên, nắm giữ nhược thủy chi lực sau, hắn về sau không chỉ có thể mượn nhờ nhược thủy chi lực đến rèn luyện lục thân, còn có thể mượn nhờ nhược thủy chi lực tăng cường chiến lực. Tại thần mạch chi hà phía trên cùng người chiến đấu, hắn sẽ có được trời ưu ái ưu thế. Đàm Đài Tuyền tại thần mạch chi hà phía trên thật lâu không có rời đi. Nếu như cho ta lại một lần cơ hội, ta nhất định không truy sát Lâm Tiêu, về sau hắn cùng Thanh La hoàn hảo, ta cũng có thể làm nhìn không thấy. Đang lúc Đàm Đài Tuyền hối tiếc lúc, một cái đầu từ mặt sông xông ra. Ngươi lời mới vừa nói, ta đều nghe thấy được. Chương 441 muốn làm ra lựa chọn sao? Chương 441 muốn làm ra lựa chọn sao? Đàm Đài Tuyền nhìn thấy Lâm Tiêu đầu xuất hiện, phản ứng đầu tiên lại là kinh hỉ. Lâm Tiêu không chết, thật sự là quá tốt. Nàng không sẽ cùng Thanh La quyết liệt, cũng sẽ không cùng Lạc Vũ Tố kết tử thủ. Nhưng là Đàm Đài Tuyền rất nhanh lại nghĩ tới nàng mới vừa nói qua lời nói, lạnh mặt nói, ngươi nghe lầm, ta chưa nói qua những lời kia. Dù sao ta nghe được, ta về sau cùng Thanh La hoàn hảo, ngươi coi như làm nhìn không thấy. Lâm Tiêu vì để phòng Đàm Đài Tuyền lại ra tay với hắn, chỉ toát ra một cái đầu, mặt khác thân thể chưa hề đi ra. Ngươi có thể khống chế nhược thủy chi lực. Đàm Đài Tuyền con ngươi co rụt lại, nhìn nàng phản ứng, tựa như là phi thường bộ dáng giật mình. Phải thì như thế nào? Lâm Tiêu không hiểu Đàm Đài Tuyền tại sao lại giật mình như vậy, chẳng lẽ nhược thủy chi lực liên lụy đến một số bí mật sao? Đem khống chế nhược thủy chi lực bí quyết giao cho ta, lại cho ta một viên thiên địa linh quả, ta liền tha thứ ngươi lần này. Đàm Đài Tuyền thật muốn đem Lâm Tiêu bắt về nghiên cứu một chút, nhìn Lâm Tiêu trên người có bao nhiêu bí mật. Mơ tưởng. Lâm Tiêu sau khi nói xong, liền chìm vào thần mạch chi hà bên trong. Đàm Đài Tuyền nhìn thấy Lâm Tiêu có thể tại thần mạch chi hà phía dưới phi hành, xác định Lâm Tiêu thật có thể khống chế nhược thủy chi lực. Nếu có thể khống chế nhược thủy chi lực, tại sắp đến linh cảnh chi tranh bên trong, Cựu Thanh Thần cũng có thể tranh đoạt đến càng nhiều thần mạch chi khí. Đàm Đài Tuyền không có đi truy kích Lâm Tiêu, mà là nói một mình. Có Thanh La tại, về sau ta có thể đem những bí mật này đều moi ra tới. Đàm Đài Tuyền trong lòng đã có một cái kế hoạch. Lâm Tiêu xác định Đàm Đài Tuyền không có truy kích sau, liền từ thần mạch chi hà phía dưới đi ra, Nguyệt Thần Điện linh cảnh cửa vào ngay tại phía trước. Hắn bay vào cái kia linh cảnh trong cửa vào. Lâm Tiêu tiến vào Nguyệt Thần Điện linh cảnh không gian sau, Nguyệt Thần chủ thần niệm không có do tới, ngược lại là Nguyệt Vũ bay tới, nàng giống như một mực tại linh cảnh cửa vào phía sau chờ đợi Lâm Tiêu. Nguyệt Vũ một mặt tiểu tụy, nàng mấy ngày nay lo lắng Lâm Tiêu xảy ra chuyện, hiện tại nhìn thấy Lâm Tiêu trở về, một viên nỗi lòng lo lắng mới buông xuống. Nguyệt Vũ tỷ, để cho ngươi lo lắng. Lâm Tiêu trong lòng ngày nấy. Lâm Tiêu sư đệ, ngươi ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Nguyệt Vũ suy đoán Lâm Tiêu khẳng định là xảy ra chuyện. Ta bị tập kích. Lâm Tiêu đem nam tử mặc hắc bào tập kích chuyện của hắn nói ra, Thanh La sự tình liền không nói cho Nguyệt Vũ. Cũng dám tập kích chúng ta Nguyệt Thần Điện khách khanh trưởng lão, nếu để cho ta tra ra hắc bào nam tử kia thân phận, ta nhất định sẽ làm cho phụ thân đi đòi một lời giải thích. Nguyệt Vũ muốn phát động Nguyệt Thần Điện lực lượng, đi thăm dò ra hắc bào nam tử kia thân phận. Nguyệt Thần chủ đang bế quan sao? Lâm Tiêu sau khi đi vào, liền không có phát hiện Nguyệt Thần chủ thần niệm dò tới. Phụ thân ta tại ta sau khi trở về liền bế quan. Thì ra là thế. Lâm Tiêu cũng dự định bế quan mấy ngày, hắn còn không có triệt để khôi phục, chỉ khôi phục tám thành mà thôi. mà lại hắn cũng nghĩ xử lý cái kia huyết ngục chi vương. Ngươi tại Nguyệt Thần Điện có được một tòa chủ phong, có chuyên môn nơi tu luyện tràng. Nguyệt Vũ mang theo Lâm Tiêu, bay hướng hắn tòa chủ phong kia. Nguyệt Thần Điện linh cảnh không gian phương viên có 5000 dặm, bay đến Lâm Tiêu tòa chủ phong kia, muốn mấy canh giờ. Nguyệt Vũ mang theo Lâm Tiêu đi vào hắn tòa chủ phong kia sau liền rời đi, Lâm Tiêu sau đó phải bế quan, nàng cũng không tốt quấy rầy. Nàng vừa vặn thừa dịp Lâm Tiêu bế quan trong khoảng thời gian này, đi giúp Lâm Tiêu điều tra hắc bảo nam tử kia. Trên tòa chủ phong này, có một gian rộng lớn cung điện, Lâm Tiêu tiến vào căn này cung điện sau, dùng thần thức quét một vòng. Tu La nữ hoàng cũng giúp hắn dùng hồn lực quét một vòng, không có phát hiện vấn đề gì. Mở ra trong cung điện cấm chế sau, Lâm Tiêu liền vận chuyển thái cổ tổ long quyết, khôi phục tự thân tinh huyết. Tu La phục thiên đồ bên trong, Tu La nữ hoàng cũng không nhàn rỗi, lấy tay chuẩn bị xử lý nam tử mặc hắc bào cái kia huyết ngục chi vương. Chúng ta huyết ngục chi vương thôn vệ hết cái kia huyết ngục chi vương sau, thực lực sẽ phóng đại, đến lúc đó tiến vào huyết ngục cấm địa, liền càng thêm có nắm chắc. Tu La nữ hoàng vô cùng hưng phấn, bọn hắn huyết ngục chi vương thực lực càng mạnh, đạt được món chí bảo kia nắm chắc càng lớn hơn. Nam tử mặc hắc bào phía sau đại nhân vật kia, chắc hẳn đối với huyết ngục hoàng món chí bảo kia cũng có chỗ ý nghĩ, không phải vậy hắn sẽ không luyện chế một cái huyết ngục chi vương làm phân thân. Loại này ta ở ngoài sáng, địch nhân ở trong tối cảm giác để Lâm Tiêu rất không thoải mái. Quản hắn nhiều như vậy, trước thôn phệ hắn một bộ phân thân lại nói. Tu La nữ hoàng khắc họa ra từng cái phù văn, đánh vào lọ màu đen bên trong, những phù văn này là phân giải phù văn, chuyên môn phân giải cái kia huyết ngục chi vương. Lọ màu đen nội bộ trong không gian, bị trấn áp cái kia huyết ngục chi vương hồn thể phân liệt, bị Lâm Tiêu cái kia huyết ngục chi vương thôn phệ. Đạo nhất môn, cao nhất trên ngọn núi kia, một gian cung điện màu xanh bên trong, Càn Vô Cực cảm ứng được hắn bộ phân thân kia cùng hắn mất đi liên hệ. Cực đạo ngũ thánh cũng tại căn này cung điện màu xanh nội bộ, hắc bào nam tử kia là cực đạo ngũ thánh bên trong xếp hạng thứ 3 Vân Kiếm Không, hắn sau khi trở về vẫn quỳ tại đó cái xoay chậm chậm thái cực độ phía dưới. Triệu Huyền Nhất nhìn xem Quỷ Tam sư mình, liền nghĩ tới bị Lâm Tiêu chi phối sợ hãi. Cực đạo ngũ thánh bên trong mặt khác ba vị, không dám là Vân Kiếm Không cầu tình, bởi vì Vân Kiếm Không phạm vào sai lầm thật sự là quá lớn. Càn Vô Cực thật vất vả mới luyện chế ra một cái huyết ngục chi vương làm phân thân, muốn dùng cái này huyết ngục chi vương tiến vào huyết ngục cấm địa, nưu đoạt một kiện huyết ngục tộc chí bảo. Món chí bảo kia thế nhưng là liên quan đến Càn Vô Cực chứng đạo đại đế đồ vật, tổn thất cái kia huyết ngục chi vương sau, Càn Vô Cực đạt được món chí bảo kia nắm chắc, liền giảm bớt một thành. Không sao, vi sư có là thủ đoạn, tổn thất một cái huyết ngục chi vương không tính là gì. Thái cực đồ bên trong, truyền ra Càn Vô Cực thanh âm. Nghe được thanh âm này, cực đạo ngũ thánh đều thở dài một hơi. Sư tôn, cái kia Lâm Tiêu thật sự là tà môn, hắn có thể thu hoạch được vượt qua cảnh giới lực lượng, còn có được một cái huyết ngục chi vương, trọng yếu nhất chính là hắn có nắm giữ một loại có thể phong ấn huyết ngục tộc sinh linh bí thuật. Vân Kiếm Không đem trận chiến kia chi tiết không sót một chữ nói ra. Thái cực đồ bên trong, Càn Vô Cực chỉ hiện ra một bóng người cao to, hắn sau khi nghe trầm mặc hồi lâu. Cái kia Lâm Tiêu trên thân, khả năng có lao quái vật nào đó linh hồn, đại sư Minh Lý Dạ Hàn suy đoán nói. Hoặc là nói, Lâm Tiêu chính là lao quái vật nào đó linh hồn chuyển thế, tựa như Đàm Đại Tuyển như thế. Cực đạo ngũ thánh bên trong xếp hạng thứ 4 Phong Trọng cũng suy đoán nói. Mặc kệ Lâm Tiêu trên người có bí mật gì, đem hắn trộm tới liền xem rõ ràng. Sư tôn, việc này do ta đi làm, nhất định sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Cực đạo ngũ thánh bên trong xếp hạng thứ 2 Địch Nhậm Khâu hướng Càn Vô Cực chủ động xin mời, hắn có được thánh nhân cảnh đỉnh phong cảnh giới, là cực đạo ngũ thánh bên trong hai cái thánh nhân cảnh đỉnh phong tu sĩ một trong. Trước giám sát Lâm Tiêu động tĩnh, gần nhất không nên khinh cử vọng động, tránh cho bị Hoa Thần phát giác được. Càn Vô Cực truyền ra thanh âm. Lâm Tiêu sự tình chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi, Hoa Thần sự tình đối với Càn Vô Cực tới nói mới là trọng yếu nhất đại sự. Cực đạo ngũ thánh thần sắc kích động, chẳng lẽ Hoa Thần muốn làm ra lựa chọn sao? Chương 442 ngươi đoán, chương 442 ngươi đoán. Cực đạo ngũ thánh sở dĩ kích động như vậy là bởi vì bọn hắn cảm thấy nhà mình sư tôn hy vọng là lớn nhất. Hoa Thần nếu như muốn lựa chọn người ứng tiếp, bình thường là tại cùng cảnh giới tu sĩ bên trong chọn lựa, có thể cho nàng chọn lựa người cũng không nhiều, trừ Càn Vô Cực bên ngoài, Ương Cực Châu còn có hai vị thiên mệnh đỉnh phong tu sĩ, bọn hắn đến từ Thiên Diễn Thần Tông cùng Cựu Thanh Thần Cung. Nhưng là hai người này là hai cái dần dần già đi lão già, Càn Vô Cực cùng hai cái này lão già so sánh, ưu thế cũng quá rõ ràng, không chỉ có tuổi trẻ rất nhiều, chứng đạo đại đế hy vọng cũng so hai cái này lão già lớn. Không ra ngoài ý muốn gì lời nói, Hoa Thần cuối cùng nhất định sẽ lựa chọn bọn hắn sư tôn. Sư tôn cùng Hoa Thần kết thành đạo lữ sau, liền có thể đạt được Hoa Thần thời không bản nguyên, đến lúc đó sư tôn liền có thể phóng ra một bước cuối cùng, chứng đạo đại đế cảnh. Không chỉ có như vậy, chúng ta đạo nhất môn cùng bạn Hoa Cốc còn có thể sáp nhập, tại sắp đến linh cảnh chi tranh bên trong, chiếm cứ tất cả thần mạch chi khí, để mặt khác linh cảnh thế lực thần phục với chúng ta. Cực đạo ngũ thánh phảng phất thấy được đạo nhất môn nhất thống ương Cực Châu hình ảnh. Càn Vô Cực không nói gì thêm, nhưng cũng không ngăn cản Cực đạo ngũ thánh đàm luận những chuyện này. Trừ Càn Vô Cực đang chăm chú Hoa Thần lựa chọn bên ngoài, có rất nhiều thế lực cũng đang chăm chú bạn Hoa Cốc. Cựu Thanh Thần Cung bên trong, Đàm Đại Tuyền cùng bốn vị thần sứ đều tại trong một gian cung điện mặt, Đàm Đại Tuyền gần nhất cũng thu đến một chút tin tức, Hoa Thần có thể muốn làm ra lựa chọn. Nếu có thể lựa chọn chúng ta cung chủ liền tốt, chúng ta cung chủ tuy nói tuổi tác cao điểm, tóc thiếu một chút, răng cũng không có mấy viên, nhưng là hắn có một cố không chịu thua kỉnh, trùng kích đại đế cảnh thất bại 10 lần còn không có từ bỏ. Đàm Đại Tuyền đương nhiên không hy vọng Hoa Thần lựa chọn Càn Vô Cực, đạo nhất môn đã đủ cường đại, nếu là Hoa Thần cùng Càn Vô Cực kết thành đạo lữ, hai cái thế lực to lớn sáp nhập lời nói, mà khác linh cảnh thế lực đều muốn nghe nó hiệu lệnh. Thần nữ điện hạ, trùng kích đại đế cảnh thật có khó khăn như thế sao? Hồng Giao đặt câu hỏi, nàng biết Đàm Đại Tuyền là đế hồn chuyển thế, đã thức tỉnh một chút trí nhớ của kiếp trước, đã từng là một vị đại đế cảnh cường giả. Muôn vàn khó khăn, Đàm Đài Tuyền dù cho có được kiếp trước một chút ký ức, lại đi một lần con đường tu luyện, cũng không thể cam đoan có thể lần nữa chứng đạo đại đế cảnh. Bởi vì chứng đạo đại đế cảnh cần rất nhiều thời cơ. Vị kia Hoa Thần thiếu hụt thời cơ, chính là đạo tâm không được đầy đủ, nàng là một gốc thời không ánh thần liên, trời sinh thiếu tỉnh, cần tìm một người loại tu sĩ đến cùng với nàng trung độ tình kiếp, mới có thể bù đắp đạo tâm. Đàm Đài Tuyền nói ra. Hồng Giao các nàng nghe cảm giác đời này chứng đạo đại đế cảnh vô vọng, có thể đột phá trước mắt cảnh giới liền thỏa mãn. Nghĩ đến đây, Hồng Giao các nàng ba cái dùng hâm mộ ánh mắt nhìn Thanh La. Thanh La lần này đột phá cảnh giới sau, tốc độ tu luyện so trước đó nhanh hơn mấy lần, đột phá đến thánh nhân cảnh hậu kỳ đoán chừng đều dùng không được bao dài thời gian. Thanh La có chút không quan tâm, thỉnh thoảng sức sở. Thanh La, ta phải dùng thân thể của ngươi đi cảm ngộ một ít gì đó. Đàm Đài Tuyền linh hồn cùng Thanh La linh hồn nối liền cùng một chỗ, nàng phát hiện dùng Thanh La thân thể đi cảm ngộ đồ vật sẽ có làm ít công to hiệu quả. Ở trong đó nguyên nhân Đàm Đài Tuyền cũng biết, là bởi vì Lâm Tiêu tại Thanh La thể nội lưu lại pháp tắc lạc ấn nguyên nhân. Thần nữ điện hạ, lần trước ngươi không có đem Lâm Tiêu thế nào đi? Thanh La linh hồn hướng Đàm Đài Tuyền linh hồn đặt câu hỏi. Không có đem hắn thế nào, chỉ đánh gây hắn ba cái chân mà thôi, để hắn về sau khi dễ không được ngươi. Đàm Đài Tuyền tùy ý nói chuyện. Thanh La linh hồn hiện ra Lâm Tiêu cái chân thứ ba hình ảnh, nàng không nhịn được nghĩ, cái này cỡ nào đau, thần nữ điện hạ là thế nào hạ thủ? Ngươi đừng nghĩ những cái kia bẩn thỉu hình ảnh. Đàm Đài Tuyền hiện tại cùng Thanh La linh hồn tương liên, Thanh La nghĩ đến cái gì hình ảnh nàng cũng có thể nhìn thấy. Nhịn không được liền muốn không cho phép muốn. Đàm Đài Tuyền lại hướng Thanh La bổ sung một chút, còn có, ngươi về sau không cho phép nói cho Lâm Tiêu, ta mượn dùng thân thể của ngươi đến cảm ngộ đồ vật. Biết Tiên Diễn Thần Tông, trên một tòa chủ phong mặt, một gốc cành lá rậm rạp linh thụ phía dưới, Độc Cô Thanh Nhã trên tay vuốt một khối ngọc truyền tin đeo, nàng giống như đang cùng người đưa tin nói chuyện phiếm. Ngọc Phạm Ảnh cùng Mạc Ngữ ngưng tại bên người nàng tu luyện. Sư tỷ, sư tôn giống như thường xuyên cùng người nói chuyện phiếm, là cùng ai nói chuyện phiếm? Ngọc Phạm Ảnh truyền âm hỏi Mạc Ngữ ngưng. Còn có thể là ai? Khẳng định là vị kia Hoa Thần, bởi vì sư tôn chỉ có một người bạn. Mạc Ngữ ngưng nói lên Hoa Thần liền đến kỉnh, mặt mày hớn hở hướng Ngọc Phạm Ảnh khoe khoang nói sư muội, ta gặp qua Hoa Thần một lần. Mạc Ngữ ngưng cảm thấy nàng có thể cầm chuyện này cùng Mộng Phạm Ảnh nói khoát, bởi vì Ương Cực Châu tu sĩ bên trong gặp qua Hoa Thần người lác đác không có mấy. Mạc Ngữ ngưng cũng là dính Độc Cô Thanh Nhã ánh sáng mới có thể nhìn thấy Hoa Thần một lần. Hoa Thần có bao nhiêu đẹp? Mộng Phạm Ảnh tò mò, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, bất luận cái gì nhìn thấy Hoa Thần người, vô luận bất kỳ chủng tộc nào, bất luận cái gì giới tính, đều sẽ vì đó tán thưởng. Mạc Ngữ ngưng trong đầu hiện ra một tấm mộng ảo một dạng dung nhan, dốc hết thế gian bút mực đều miêu tả không ra Hoa Thần mỹ lệ. Lần sau sư tôn đi Vạn Hoa Cốc làm khách, ta cũng muốn đi cùng. Mộng Phạm Ảnh muốn đi mở mang một chút, trong truyền thuyết Ương Cực Châu đệ nhất mỹ nhân có bao nhiêu đẹp. Đáng tiếc, Hoa Thần muốn tuyển chọn đạo lữ, như thế hoàn mỹ mỹ nhân, vậy mà cũng phải tìm nam nhân. Mạc Ngữ ngưng than thở đứng lên. Mộng Phạm Ảnh làm Độc Cô Thanh Nhã đệ tử, cũng hiểu biết một chút Hoa Thần bí ẩn. Đây là Hoa Thần kiếp số, có lẽ đối với nàng mà nói là một chuyện tốt. Mộng Phạm Ảnh không nghĩ phức tạp như vậy, nàng đem chuyện này coi như một trận kiếp số đối đãi. Vừa nghĩ tới Hoa Thần muốn cùng nam nhân kết thành đạo lữ, ta liền không thể tiếp nhận. Mạc Ngữ ngưng nhớ tới Lâm Tiêu đi bảng môn tà đạo hình ảnh, vừa nghĩ tới Hoa Thần muốn cùng nam nhân song tu, Mạc Ngữ ngưng đạo tâm đều xuất hiện ba động. Độc Cô Thanh Nhã không để ý hai cái đồ đệ truyền âm giao lưu, nàng chính cùng Hoa Thần trò chuyện khởi kình. Ngươi thật không suy tính một chút chúng ta Thiên Diễn Thần Tông lão tông chủ? Hắn gần nhất nghe nói ngươi muốn làm ra lựa chọn, đều từ quan tài thủy tinh bỏ ra ngoài, cả người không còn là âm u đầy tử khí, mà là tràn đầy tinh thần phấn chấn. Độc Cô Thanh Nhã gửi tới một đoạn lớn tin tức. Ngọc truyền tin mail bên trong chỉ về một cái lan chữ. Độc Cô Thanh Nhã hiểu ý cười một tiếng, lại gửi tới một đoạn văn. Chẳng lẽ ngươi thật muốn lựa chọn càn vô cực? Ngọc truyền tin mail bên trong trở về bốn chữ, không có cân nhắc qua. Độc Cô Thanh Nhã buồn bực, Hoa Thần không tuyển chọn càn vô cực còn có thể lựa chọn ai? Có thể phù hợp ngươi điều kiện liền cái này ba cái, ngươi không tuyển chọn bọn hắn, còn có thể lựa chọn ai? Độc Cô Thanh Nhã lòng hiếu kỳ đi lên. Ngươi đoán? Ngọc truyền tin mail bên trong hiện hai chữ. Ta đoán đúng lời nói, ngươi đến cho ta một viên ngươi trên bản thể đản sinh hạt sen. Đừng nói một viên, 24 quả đều có thể cho ngươi. Độc Cô Thanh Nhã lập tức đem Ương Cực Châu một chút nam tính thiên mệnh cường giả danh tự gửi tới. Đều không phải là Ngọc truyền tin mail bên trong hiện ba chữ. Chương 443 ngoại ý muốn vừa vui mừng chương 443 ngoại ý muốn vừa vui mừng Độc Cô Thanh Nhã không đoán ra được, nàng đã đem Ương Cực Châu có mặt mũi thiên mệnh tu sĩ đoán một lần, kết quả đều không có đoán đúng. Chẳng lẽ lại ngươi muốn tại thánh nhân cảnh tu sĩ bên trong chọn lựa? Thế nhưng là thiên mệnh cảnh giới trở xuống tu sĩ, gánh chịu không được ngươi đạo a. Độc Cô Thanh Nhã không nghĩ ra. Hoa Thần người ứng kiếp, không phải tùy tiện chọn một liền có thể, nhất định phải có thể gánh chịu Hoa Thần đạo mới được. Muốn gánh chịu Hoa Thần đạo, cảnh giới tốt nhất cùng Hoa Thần cùng một cảnh giới lạc hậu hơn Hoa Thần, thành công nắm chắc liền càng thấp. Cho nên Cực Đạo Ngũ Thánh mới có lòng tin như vậy, cho là Hoa Thần cuối cùng nhất định sẽ lựa chọn bọn hắn sư tôn. Từ các loại điều kiện đến xem, Càn Vô Cực chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là Hoa Thần trả lời Độc Cô Thanh Nhã thời điểm nói, không có cân nhắc qua Càn Vô Cực, Độc Cô Thanh Nhã đoán không được Hoa Thần muốn chọn người nào. Người kia ta biết sao? Độc Cô Thanh Nhã dùng ngọc truyền tin mail hỏi Hoa Thần. Chính ngươi đoán. Độc Cô Thanh Nhã nhìn xem Hoa Thần chuyển tới bốn chữ kia, nhíu mày suy tư. Nguyệt Thần Điện linh cảnh không gian bên trong, Lâm Tiêu bế quan 12 ngày. Kỳ thật hắn chỉ dùng một ngày thời gian, liền khôi phục tinh huyết. Phía sau 11 ngày là ngồi đợi Huyết Ngục Chi Vương tiến hóa. Huyết Ngục Chi Vương thôn vệ hết một cái khác đồng loại sau, nó tiến hóa đến Thiên Mệnh trung kỳ. bất quá nó là tàn hồn, chỉ có cảnh giới mà thôi, thực lực chân chính không cách nào cùng chân chính thiên mệnh trung kỳ tu sĩ tương đối. Mà lại Lâm Tiêu muốn vận dụng cái này huyết ngục chi vương, nhất định phải dùng tinh huyết nuôi nấng, mỗi vận dụng một lần, Lâm Tiêu đều muốn bỏ ra đại giới to lớn. Không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Tiêu thật không muốn động dụng. Ta cảm giác có thể đi tìm kiếm huyết ngục cấm địa. Tu La nữ hoàng muốn nhanh lên đạt được huyết ngục hoàng món chí bảo kia. Ta trước tra rõ ràng huyết ngục cấm địa ở nơi nào, lại cầu mưu chuyện này. Lâm Tiêu cũng rất muốn đạt được món chí bảo kia, nhưng là chuyện này không đội vàng được, hắn ngay cả huyết ngục cấm địa ở nơi nào cũng đều không hiểu. Kết thúc bế quan đằng sau, Lâm Tiêu từ cung điện đi ra, hắn muốn đi tìm Nguyệt Vũ. Nguyệt Vũ chủ phong ngay tại Lâm Tiêu cạnh chủ phong bên cạnh, khoảng cách gần vô cùng. Lâm Tiêu đi vào Nguyệt Vũ trên chủ phong mặt lúc, trông thấy một gian bạch ngọc chế tạo thành cung điện, phía trên có một cái bảng hiệu, viết Nguyệt Cung hai chữ. Hấp dẫn nhất Lâm Tiêu ánh mắt, không phải gian kia Nguyệt Cung, mà là một gốc tản ra ánh trăng linh thụ. Nguyệt Vũ liền xếp bằng ở gốc kia tháng dưới cây, tựa như một vị Nguyệt Chi tiên tử. Một con thỏ bộ dáng hồn thú, tại Nguyệt Vũ trước người nhảy vọt, trông thấy Lâm Tiêu sau, liền hướng Lâm Tiêu chạy tới. Vọng Nguyệt Hống, ngươi còn nhớ rõ ta? Lâm Tiêu có chút kinh hỉ, cái này Vọng Nguyệt Hống lại còn nhớ kỹ hắn. Nguyệt Vũ mở to mắt, đối với Lâm Tiêu cười nói, Vọng Nguyệt Hống thần thú chi nguyên ngay từ đầu là không có ý thức, nó đương nhiên sẽ không nhớ kỹ ngươi, hiện tại là của ta hồn thứ hai, là ta đang thao túng nó. Thì ra là thế. Lâm Tiêu minh bạch, Nguyệt Vũ hồn thứ hai, cùng hắn tu La võ hồn có chút tương tự, có thể triệu hoán đi ra công kích địch nhân. Lâm Tiêu đi vào tháng dưới cây, cùng Nguyệt Vũ xếp bằng ở cùng một chỗ. Nguyệt Vũ thì, phụ thân ngươi thật sự là bỏ được, đem một gốc tháng cây chuyển đến ngươi chủ phòng, cho ngươi chuyên môn tu luyện. Lâm Tiêu ngước đầu nhìn lên gốc này tháng cây cũng coi là một gốc linh thụ, có thể câu thông Nguyệt Chi tinh hoa. Phụ thân ta cảm thấy thua thiệt ta rất nhiều, cho nên một mực cho ta tốt nhất tài nguyên tu luyện. Nguyệt Vũ đông nhiên nắm lên Lâm Tiêu tay, Lâm Tiêu trên mu bàn tay có tầm một tháng sáng đồ án, đó là Nguyệt Vũ thái âm chi ấn. Nàng có thể thông qua cái này thái âm chi ấn, đem thuần túy nhất Nguyệt Chi tinh hoa truyền thâu đến Lâm Tiêu thể nội, để Lâm Tiêu thể nội thái âm chi lực lớn mạnh. A, người trên tay kia, làm sao có một cái cánh hoa đồ án? Nguyệt Vũ phát hiện cánh hoa kia ân ký. Lâm Tiêu vừa nhìn thấy cái này cánh hoa đồ án cũng có chút đau đầu, hắn không hiểu làm sao cùng Nguyệt Vũ giải thích. Nói rất dài dòng. Lâm Tiêu đem cánh hoa đồ án nơi phát ra, cùng Nguyệt Vũ nói. Nguyệt Vũ nghe xong nhíu mày, cùng hoa thần dính dáng đến nhân quả, không hiểu là chuyện tốt hay chuyện xấu. Không muốn nhiều như vậy, tu luyện. Lâm Tiêu muốn nhờ tháng cây tới tu luyện thái âm thần điện. Nguyệt Vũ trước đó truyền cho hắn một tiên đế cấp công pháp, hắn không có gì tu luyện qua, bởi vì thái âm thần điện lúc tu luyện muốn câu thông Nguyệt Chi tinh hoa, Lâm Tiêu rất khó câu thông đến Nguyệt Chi tinh hoa. Ta đã đem thái âm thần điện tu luyện tới đệ tam trọng, hiện tại ta đem những cái kia tu luyện cảm ngộ truyền cho ngươi, để cho ngươi thiếu đi một chút đường quanh co. Nguyệt Vũ dùng hồn lực cho Lâm Tiêu truyền thâu một cỗ tin tức. Lâm Tiêu tiếp thu đằng sau, từ từ tiêu hóa những tin tức này. Sau nửa canh giờ, Lâm Tiêu bắt đầu tu luyện thái âm thần điện. Đại lượng Nguyệt Chi tinh hoa bị Lâm Tiêu hấp thu tới, những này Nguyệt Chi tinh hoa giống như là một tầng ngân sa bao phủ tại Lâm Tiêu trên thân, đem Lâm Tiêu làn da chiếu rọi thành một mảnh xanh nhạt. Tại Lâm Tiêu tu luyện thái âm thần điện thời điểm, Nguyệt Thần chủ thần niệm lặng lẽ dò tới, hắn muốn nhìn một chút Lâm Tiêu phải dùng bao nhiêu ngày thời gian mới có thể đem thái âm thần điện đệ nhất trọng tu luyện thành công. Một tháng thời gian là hợp cách trình độ, 15 ngày thời gian là ưu tú trình độ, thời gian 10 ngày là thiên tài trình độ, 5 ngày thời gian là yêu nghiệt trình độ. Nguyệt Thần chủ không có một mực chú ý Lâm Tiêu, một ngày qua đi thần niệm của hắn lần nữa dò tới lúc, nhìn thấy Lâm Tiêu bên ngoài cơ thể đã ngưng tụ ra một vầng mặt trăng. Có thể ngưng tụ ra mặt trăng, điều này nói rõ Lâm Tiêu đã đem thái âm thần điện đệ nhất trùng tu luyện thành công. So yêu nghiệt còn kinh khủng tư chất. Nguyệt Thần chủ thật sự là không cách nào tưởng tượng Lâm Tiêu là thế nào làm được, dù cho có Nguyệt Vũ cảm ngộ, cũng không có khả năng tại một ngày thời gian bên trong liền đem thái âm thần điện đệ nhất trùng tu luyện thành công. Ta lúc đầu cũng có phụ thân truyền cho ta cảm ngộ, nhưng ta vẫn là dùng 5 ngày thời gian mới đưa thái âm thần điện đệ nhất trùng tu luyện thành công. Nguyệt Vũ cũng bị Lâm Tiêu tốc độ kinh đến, phải biết nàng thế nhưng là thái âm chi thể a, tu luyện loại công pháp này không ai có thể hơn được nàng. Sau đó, Lâm Tiêu tốc độ càng làm cho Nguyệt Thần chủ cùng Nguyệt Vũ giật mình. Ngày thứ 2 thời gian, Lâm Tiêu đem thái âm thần điện đệ nhị trọng tu luyện thành công. Ngày thứ 3, Lâm Tiêu đã có thể sử dụng thái âm chi lực, diễn hóa xuất một mảnh Nguyệt Chi triều tịch. Nguyệt Chi triều tịch môn thần thông này, nhưng là muốn đem thái âm thần điện đệ tam trọng tu luyện thành công, mới có thể thi triển đi ra. Điều này nói rõ, Lâm Tiêu đã đem thái âm thần điện đệ tam trọng tu luyện thành công. Lâm Tiêu biểu hiện, để Nguyệt Thần chủ không biết nói cái gì cho phải, thần niệm của hắn lặng lẽ rút về đi. Lâm Tiêu sư đệ, chắc không được tình tản nói ngươi là trên đời tuyệt nhất nam nhân, hiện tại ta cuối cùng lý giải ý tứ của những lời này. Nguyệt Vũ mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Lâm Tiêu. Ngạch Nguyệt Vũ tỷ, ngươi khả năng còn không có lý giải câu nói này ý tứ chân chính. Lâm Tiêu nhìn xem Nguyệt Vũ một mặt vẻ mặt sùng bái, không có ý định nói cho nàng một cái khác tầng hàm nghĩa. Đang lúc Lâm Tiêu muốn tiếp tục lúc tu luyện, hắn ngọc truyền tin đeo bỗng nhiên có phản ứng. Lâm Tiêu buồn bực, sư tôn cùng sư tỷ tại phía xa thần mạch chi hà hạ du, là không liên lạc được hắn, là ai tại liên hệ hắn? Xuất ra ngọc truyền tin đeo sau, Lâm Tiêu có chút ngoài ý muốn lại có chút kinh hỉ, lại là nàng chủ động liên hệ chính mình. Chương 444 chỉ có chỗ tốt, chương 444 chỉ có chỗ tốt dùng ngọc truyền tin đeo liên hệ hắn người, là Mục Nam Chi. Mục Nam Chi gửi tới tin tức rất ngắn gọn, chỉ có mấy chữ, đến Vạn Hoa Cốc một chuyến. Lâm Tiêu vội vàng đưa vào tin tức, Mục Nhi, là có chuyện gì không? Mục Nhi xưng hô thế này, Lâm Tiêu làm cho cực kỳ tự nhiên, hắn cùng Mục Nam Chi đã trải qua vạn cổ luân hồi, lẫn nhau linh hồn đều lưu lại vạn thế là cấn. Người đến liền đã hiểu. Mục Nam Chi truyền đến trong tin tức, không có lộ ra là chuyện gì. Lâm Tiêu có chút không muốn đi Vạn Hoa Cốc, bởi vì Vạn Hoa Cốc cường giả rất nhiều, chỉ là thiên mệnh cường giả liền có 3 vị, vị kia hoa thần cảnh giới, càng là đạt tới thiên mệnh đỉnh phong, nghe nói cũng là nửa chân đạp đến nhập đại đế cảnh tồn tại. Đem chính mình bại lộ tại những cường giả này không coi vào đâu, Lâm Tiêu lo lắng sẽ tiết lộ một số bí mật. Mục Nhi, ngươi muốn nói với ta sự tình gì, chúng ta có thể đi ra bên ngoài tới nói. Lâm Tiêu cho Ngọc truyền tin đeo bên trong đưa vào tin tức. Mục Nam Chi rất nhanh liền truyền về tin tức, ta sẽ không hại ngươi, ta lấy linh hồn thể, chuyện này đối với ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Lâm Tiêu là hiểu rõ nhất Mục Nam Chi, nàng sẽ không tự đủ láo, chỉ là hắn có một nỗi nghi hoặc, nếu là chuyện tốt, vì cái gì không có khả năng đối với hắn lộ ra đâu. Tốt ta đáp ứng ngươi, đi Vạn Hoa Cốc một chuyến, lúc nào đi? Ngươi bây giờ liền đến đi. Nguyệt Vũ gặp Lâm Tiêu đem Ngọc truyền tin đeo thu vào, nhịn không được hiếu kỳ, hỏi, Lâm Tiêu sư đệ, là ai tại liên hệ ngươi? Liên hệ Lâm Tiêu người, khẳng định không phải Lạc Vũ Tô cùng Chu Vấn Tình, bởi vì khoảng cách quá xa vời, dùng Ngọc truyền tin đeo là không liên lạc được Lâm Tiêu. Tại thượng du linh cảnh thế lực bên trong, Lâm Tiêu cũng không có mấy cái quan hệ tốt người, cho nên Nguyệt Vũ mới nhịn không được hỏi. Là Bách Hoa tiên tử Mục Nam Chi, nàng để cho ta đi Vạn Hoa Cốc một chuyến, cũng không nói là chuyện gì, bất quá có thể xác định là chuyện tốt. Lâm Tiêu đối với Nguyệt Vũ không có dấu giếm. Nguyệt Vũ nghe xong một tấm hồng nhuận vân phất miệng nhỏ đều nối rộng ra, Mục Nam Chi chủ động liên hệ Lâm Tiêu, liền đầy đủ để nàng giật mình, càng làm cho nàng giật mình, hay là Mục Nam Chi vậy mà mời Lâm Tiêu đi Vạn Hoa Cốc. Nguyệt Vũ thế nhưng là biết được Vạn Hoa Cốc một chút quý củ, Vạn Hoa Cốc toàn bộ là nữ tu, không có bất kỳ cái gì nam tính tu sĩ, cho nên từ trước tới giờ không mời nam tính tu sĩ đi Vạn Hoa Cốc. Lâm Tiêu sư đệ, ngươi là người thứ nhất được mời đi Vạn Hoa Cốc nam nhân. Nguyệt Vũ không rõ ràng Lâm Tiêu cùng Mục Nam Chi là quan hệ như thế nào, nàng không biết Lâm Tiêu cùng Mục Nam Chi đã trải qua một trận vạn cổ luân hồi. Ta là cái thứ nhất đi Vạn Hoa Cốc nam nhân. Lâm Tiêu trước đó không biết những sự tình này. Đương nhiên, Vạn Hoa Cốc thế nhưng là không có nam nhân đặt chân qua, đối với rất nhiều nam tính tu sĩ tới nói, Vạn Hoa Cốc là một cái làm bọn hắn hướng tới thế ngoại đảo nguyên, không biết có bao nhiêu nam tính tu sĩ khát vọng tiến vào Vạn Hoa Cốc nhìn một chút. Nguyệt Vũ cười trêu nói. Lâm Tiêu trên mặt không có gì dáng tươi cười, nếu không phải đáp ứng Mục Nam Chi, hắn thật đúng là không muốn đi Vạn Hoa Cốc. Ta muốn lên đường, chờ ta trở lại. Lâm Tiêu lười nhác suy nghĩ nhiều, cụ thể là chuyện gì, đi đến Vạn Hoa Cốc liền biết. Ta chờ ngươi trở lại. Nguyệt Vũ tại tháng dưới cây, đưa mắt nhìn Lâm Tiêu rời đi. Lâm Tiêu bay đi sau, Nguyệt Vũ âm thầm cân nhắc đứng lên. Vạn Hoa Cốc gần nhất có cái động tĩnh, đưa tới các đại thế lực chú ý, đó chính là Hoa Thần muốn làm ra một lựa chọn. Nguyệt Vũ không cho rằng Lâm Tiêu cùng chuyện này có quan hệ gì, bởi vì Lâm Tiêu chỉ là một cái duy nhất cảnh tu sĩ. Tại điểm thời gian này, Lâm Tiêu sư đệ làm sao cùng Hoa Thần đệ tử dính dáng đến quan hệ? Nguyệt Vũ không tâm tình tu luyện, ngay tại tháng dưới cây các loại Lâm Tiêu trở về. Nguyệt Thần chủ là biết Lâm Tiêu rời đi, hắn cũng nghe đến Lâm Tiêu cùng Nguyệt Vũ lời nói, tuy nói hắn cũng rất tò mò. Lâm Tiêu tại sao lại bị Mục Nam Chi mời được Vạn Hoa Cốc, nhưng Nguyệt Thần chủ không có đem Lâm Tiêu cùng Hoa Thần liên tưởng đến nhau. Bởi vì đây là khác biệt cấp độ nhân vật, lấy Lâm Tiêu cảnh giới, là tiếp xúc không đến Hoa Thần loại tầng thứ này cường giả. Coi như Nguyệt Thần chủ sức tưởng tượng lại phong phú, cũng sẽ không nghĩ đến Lâm Tiêu có thể bị Hoa Thần chọn trúng. Nguyệt Thần chủ cũng không lo lắng Lâm Tiêu gặp nguy hiểm, Vạn Hoa Cốc thật muốn đối với Lâm Tiêu hạ thủ, cũng sẽ không quang minh chính đại mời Lâm Tiêu đi Vạn Hoa Cốc mới hạ thủ. Vạn Hoa Cốc là xếp hạng thứ 2 linh cảnh thế lực, còn không đến mức như thế đối phó một cái quy nhất cảnh tu sĩ. Lâm Tiêu bay ra Nguyệt Thần Điện linh cảnh không gian sau, cảm giác được có người đang giám thị chính mình động tĩnh. Hẳn là nam tử mặc hắc bào phía sau thế lực kia tại giám sát ta đi. Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh, hắc bào nam tử kia thế lực sau lưng, quả nhiên là thượng du linh cảnh thế lực. Nghĩ rõ ràng điểm ấy sau, Lâm Tiêu liền không cần lo lắng, tại thần mạch chi hà phía trên, nam tử mặc hắc bào phía sau thế lực kia là không dám ra tay với hắn. Đạo nhất môn bên trong, cao nhất phía trên ngọn núi kia, Vân Kiếm không dùng một cái giám sát đại trận, giám thị đến Lâm Tiêu động tĩnh. Sư tôn, Lâm Tiêu bay ra ngoài, hắn ngay tại bay lên không đi, không biết muốn đi đâu cái linh cảnh thế lực. Vân Kiếm không lập tức bẩm báo Càn Vô Cực, hẳn là muốn đi Cựu Thanh Thần Cung đi, hắn giống như cùng Đàm Đại Tuyển một cái thần sứ có không thanh không bạch quan hệ. Lý Dạ Hàn nói ra, không cần để ý tới cái kia xoay trầm trầm thái cực đồ bên trong, truyền ra Càn Vô Cực thanh âm. Tại thần mạch chi hà phía trên, có quá nhiều ánh mắt, không tiện đối với Lâm Tiêu độc thủ. Lần này trước vương tha hắn. Vân Kiếm không oán hận nói ra. Lâm Tiêu tại thần mạch chi hà phía trên lúc phi hành, có mấy cái thượng du linh cảnh thế lực cũng chú ý tới Lâm Tiêu. Một chút cường giả thần niệm quét mắt một vòng Lâm Tiêu sau, liền không lại chú ý Lâm Tiêu. Tại một chút thế lực trong mắt cường giả, Lâm Tiêu mặc dù tại Đế Tâm vấn đạo phía trên rực rỡ hào quang, nhưng nói cho cùng hay là một cái quy nhất cảnh tu sĩ, không đáng bọn hắn đi chú ý dưới mắt các đại thế lực cường giả, chú ý nhất chính là Vạn Hoa Cốc độc tĩnh, Hoa Thần lựa chọn ai, đều là có thể thay đổi toàn bộ Ương Cực Châu cách cục. Cùng Hoa Thần đại sự so sánh, Lâm Tiêu chính là một cái không có ý nghĩa người. Lâm Tiêu đi ngang qua Cựu Thanh Thần Cung linh cảnh cửa vào lúc, Đàm Đài Tuyển cũng chú ý tới Lâm Tiêu, nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng Lâm Tiêu là đến Cựu Thanh Thần Cung tìm Thanh La. Kết quả không phải, Lâm Tiêu bay qua Cựu Thanh Thần Cung linh cảnh cửa vào, tiếp tục hướng bên trên bay đi. Lại hướng lên, chỉ có 3 cái linh cảnh thế lực, đó chính là Đạo Nhất Môn, Vạn Hoa Cốc, Thiên Diễn Thần Tông. Chẳng lẽ hắn muốn đi tìm Càn Vô Cực bái sư? Đàm Đài Tuyển buồn bực. Tại Lâm Tiêu bay gần Thiên Diễn Thần Tông lúc, Độc Cô Thanh Nhã hướng Lâm Tiêu càng tới chú ý sẽ không phải là tới tìm ta nhị đồ đệ a. Độc Cô Thanh Nhã biết Lâm Tiêu cùng Mộng Phạm Ảnh có một ít liên quan, nàng thật sự cho rằng Lâm Tiêu là đến Mộng Phạm Ảnh. Nhưng là Lâm Tiêu không có tới đến Thiên Diễn Thần Tông linh cảnh cửa vào, tiếp tục hướng bên trên bay đi. Nhìn thấy Lâm Tiêu hướng Vạn Hoa Cốc linh cảnh cửa vào bay đi, Độc Cô Thanh Nhã nội tâm có một cái ý nghĩ hao huyền ý nghĩ. Hẳn không phải là, không có khả năng, không biết, không có thiên lý. Độc Cô Thanh Nhã nói một đoạn lớn nói, để Mộng Phạm Ảnh cùng Mạc Ngữ Ngưng nghe hồ đồ rồi, các nàng nghe không hiểu Độc Cô Thanh Nhã đang nói cái gì. Khi Độc Cô Thanh Nhã nhìn thấy Lâm Tiêu thật bay về phía Vạn Hoa Cốc linh cảnh cửa vào lúc, Độc Cô Thanh Nhã trong tay ngọc truyền tin meo đều rớt xuống đất. Chương 445 sách một cái yêu cầu, chương 445 sách một cái yêu cầu, đại bộ phận cường giả thần thức đều tụ tập tại Vạn Hoa Cốc linh cảnh cửa vào. Khi bọn hắn trông thấy Lâm Tiêu bay về phía cái kia linh cảnh cửa vào lúc, trong lúc nhất thời đã dẫn phát hành động. Cái kia gọi Lâm Tiêu quý nhất cảnh tu sĩ đang làm gì, muốn xâm nhập Vạn Hoa Cốc phải không? Điên rồi, ngay cả thiên mệnh tu sĩ cũng không dám xâm nhập Vạn Hoa Cốc, hắn đúng là điên. Đông đảo cường giả thần niệm trao đổi lẫn nhau. Càn Vô Cực cùng Cực Đạo Ngũ Thánh cũng đang dùng thần thức chú ý Vạn Hoa Cốc linh cảnh cửa vào, bọn hắn cũng không cho rằng Lâm Tiêu là điên rồi, nhất định là có nguyên nhân. Vạn Hoa Cốc linh cảnh cửa vào là một tòa cao tới 8000 trượng môn hộ, chỉ so với đạo nhất môn môn hộ nhỏ một chút. Từ Vạn Hoa Cốc tòa môn hộ kia bên trong, bay ra một cái mặt mang lụa mỏng nữ tử. Tất cả dùng thần thức chú ý bên này tu sĩ đều biết cái kia mang theo lụa mỏng nữ tử. Bạch Hoa tiên tử đi ra, nàng lại là đi ra tiếp Lâm Tiêu. Đông đảo cường giả dùng thần thức nhìn thấy, một nam chi đem Lâm Tiêu tiếp tiến vào. Khi thấy Lâm Tiêu tiến vào Vạn Hoa Cốc linh cảnh cửa vào lúc, rất nhiều tu sĩ tư duy đều dừng lại vận chuyển. Vạn Hoa Cốc không phải không tiếp đãi nam tính tu sĩ sao? Vì cái gì Lâm Tiêu có thể vào? Đây chính là khai thiên tích địa lần đầu. Độc Cô Thanh Nhã nhìn thấy Lâm Tiêu tiến vào Vạn Hoa Cốc linh cảnh cửa vào sau, lập tức dùng ngọc truyền tin meo liên hệ Hoa Thần, hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng là Hoa Thần không có trả lời. Không thể nào, làm sao có thể lựa chọn hắn? Lâm Tiêu chỉ là một cái quy nhất cảnh tu sĩ mà thôi à, căn bản không có khả năng gánh chịu ngươi đạo. Độc Cô Thanh Nhã vô luận như thế nào muốn, đều cảm thấy không có khả năng. Đi ra tiếp Lâm Tiêu người là một nam chi, chẳng lẽ là một nam chi sự tình? Độc Cô Thanh Nhã suy đoán, có phải hay không một nam chi cùng Lâm Tiêu sinh ra nhân quả gì? Cực Đạo Ngũ Thánh cũng hoài nghi, Lâm Tiêu tiến vào Vạn Hoa Cốc là bởi vì một nam chi sự tình. Bọn hắn biết được đồ vật càng nhiều, Lâm Tiêu cùng một nam chi linh hồn lẫn nhau ở giữa có vạn thế là cấn, Hoa Thần có lẽ là không hy vọng hai người sinh ra nhân quả gì, cho nên muốn giúp hai người diệt trừ cái này vạn thế là cấn. Nhất định là như vậy, bằng không Lâm Tiêu sao có thể tiến vào Vạn Hoa Cốc? Triệu Huyền Nhất dùng xác định ngữ khí nói ra. Cái kia Thái Cực Đồ bên trong, Càn Vô Cực không có chuyển ra thanh âm, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Tiêu tiến vào Vạn Hoa Cốc linh cảnh không gian sau, liền phát hiện phía ngoài những cái kia thần thức dò xét không tiến vào. Hắn không có đi quan sát Vạn Hoa Cốc linh cảnh không gian, mà là nhìn về phía một nam chi, một nhi, ngươi vạn thế lạc ấn vẫn còn chứ? Có hay không bị ngươi sư tôn diệt trừ? Hai người khoảng cách rất gần, Lâm Tiêu ngửi thấy một nam chi trên thân đặc hữu trăm hoa thơm. Một nam chi không dám cùng Lâm Tiêu đối mặt, giả bộ như thanh lanh nói, trừ đi, linh hồn của ta cùng ngươi đã không còn lạc ấn. Nói láo, ta có thể cảm giác được ngươi vạn thế lạc ấn còn tại, lạc ấn kia là khắc ấn tại sâu trong linh hồn, trừ phi đem ngươi linh hồn ma diện, mới có thể biến mất. Lâm Tiêu cười nói, ngươi nếu biết, cần gì phải hỏi ta? Một nam chi tức giận, muốn giơ nắm tay lên hướng Lâm Tiêu ngực đệm một phát, động tác này là theo bản năng, là bọn hắn tại vạn thế luân hồi bên trong một cái thân mật động tác, nhưng là một nam chi lập tức kịp phản ứng, bọn hắn đã trở lại hiện thực. Đồng thời Lâm Tiêu tiếp xuống thân phận sẽ phát sinh biến hóa, nàng thu hồi nắm tay nhỏ. Không đệm ta mấy lần, ngươi liền phát tiết không được nộ khí, về sau tu luyện đều khó mà lòng yên tĩnh. Lâm Tiêu đối với một nam chi hiểu rõ, có thể không chỉ là hiểu rõ thân thể của nàng, còn hiểu hơn tính cách của nàng cùng tính tình. Đừng nói nữa. Một nam chi không còn dám cùng Lâm Tiêu tiếp tục thảo luận cái đề tài này, bởi vì loại tình huống này tại vạn thế luân hồi bên trong phát sinh vô số lần, mỗi lần nàng cùng Lâm Tiêu phát sinh cãi lộn, Lâm Tiêu cuối cùng luôn luôn cho nàng đến cứng rắn để nàng ngoan ngoãn, cho nên mỗi lần người thua đều là nàng. Ngươi gọi ta đến Vạn Hoa Cốc, đến tột cùng là chuyện gì? Lâm Tiêu hỏi chuyện này. Ta muốn để cho ngươi đến hấp thu thời không nguyên khí. Một nam chi đem ánh mắt khuynh hướng một bên, nói ra. Thời không nguyên khí. Lâm Tiêu lần đầu tiên nghe nói loại vật này. Thời không nguyên khí ẩn chứa thời không bản nguyên ở bên trong, có thể cho ngươi khống chế thời không chi đạo, đối với ngươi cảnh giới tăng lên cũng có lớn lao trợ giúp. Một nam chi từ từ cùng Lâm Tiêu giải thích. Lâm Tiêu lặng lặng nghe. Thời không nguyên khí ngươi không có khả năng lập tức hấp thu xong, cần phân 5 lần hấp thu xong đằng sau, trong cơ thể ngươi liền sẽ đản sinh ra thời không bản nguyên. Còn gì nữa không? Lâm Tiêu cảm thấy một nam chi không có đem nói cho hết lời. Đản sinh ra thời không bản nguyên sau, ngươi liền sẽ thu hoạch được một cái cơ duyên to lớn. Một nam chi từ đầu đến cuối không dám nhìn Lâm Tiêu con mắt. Lâm Tiêu suy tư, nếu như những lời này là người khác đối với hắn nói, hắn không chút do dự quay đầu bước đi, có thể những lời này hết lần này tới lần khác là một nam chi đối với hắn nói. Một nam chi đều lấy linh hồn phát thệ, chuyện này đối với hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Cái kia cơ duyên to lớn là cái gì? Lâm Tiêu lại hỏi, để hắn hấp thu thời không nguyên khí, chính là vì để hắn thu hoạch được cái kia thiên đại cơ duyên làm chuẩn bị, điểm này hắn đã nhìn ra. Là vô số người tha thiết ước mơ cơ duyên, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không lừa ngươi. Một nam chi xoay đầu lại, để Lâm Tiêu nhìn xem con mắt của nàng. Nàng nói không có nói láo, chỉ cần để Lâm Tiêu nhìn nàng con mắt liền có thể biết. Nếu là vô số người tha thiết ước mơ cơ duyên, tại sao là ta được đến đâu? Lâm Tiêu còn có một nỗi nghi hoặc. Bởi vì chỉ có ngươi mới phù hợp điều kiện, điểm này ngay cả người ngoại giới đều không rõ ràng, coi là chỉ cần cảnh giới xứng với liền có thể, kỳ thật không phải, đạt được cơ duyên kia cùng cảnh giới là không quan hệ. Một nam chi nhìn thoáng qua Lâm Tiêu một bàn tay. Ở mảnh này cánh hoa tại Lâm Tiêu bàn tay hóa thành một cái cánh hoa đồ án lúc, từ nơi sâu xa nhân quả liền trói đến Lâm Tiêu trên thân. Ngươi còn có cái gì lo lắng, đều có thể nói ra, ta vì ngươi giải đáp rõ ràng. Một nam chi gặp Lâm Tiêu không nói gì, coi là Lâm Tiêu còn có lo lắng. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Lâm Tiêu nhìn xem một nam chi con mắt, hỏi. Một nam chi ánh mắt tạm đạm, đây là tự do của ngươi, ta sẽ không bắt buộc ngươi. Sau khi chuyện thành công, ta có thể hay không cùng Hoa Thần Sách một cái yêu cầu? Lâm Tiêu lời nói, để một nam chi trong lòng vừa loạn. Lâm Tiêu cũng không có đoán được toàn bộ sự tình, chỉ đoán đến chuyện này cùng Hoa Thần có quan hệ, Hoa Thần thật giống như là muốn hắn giúp làm một việc. Ngươi muốn nói tới yêu cầu gì? Một nam chi trong lòng bối rối. Ngươi không có nói cho ta biết cơ duyên kia là cái gì, ta cũng không nói cho ngươi ta muốn nói tới yêu cầu gì. Lâm Tiêu cười nói. Không nói thì không nói. Một nam chi không hỏi, xem ra Lâm Tiêu đã đáp ứng làm chuyện này. Đi, ta dẫn ngươi gặp biết một chút chúng ta Vạn Hoa Cốc linh cảnh không gian. Ngươi là người thứ nhất tiến vào nơi này, nam tính tu sĩ gặp Lâm Tiêu đáp ứng, một nam chi giống như nhẹ nhõm không ít. Lâm Tiêu cùng một nam chi sánh vai phi hành, ở rất gần, thân thể cơ hồ áp vào cùng một chỗ. Cách ta xa một chút. Một nam chi nhỏ giọng nhắc nhở Lâm Tiêu. Vợ chồng, thẹn thùng cái gì? Lâm Tiêu không nghe, càng đến gần càng gần. Sư tôn ta đang nhìn. Một nam chi lời nói, để Lâm Tiêu thân thể lắc một cái. Chương 446 Hoa Thần Cấm Địa. Chương 446 Hoa Thần Cấm Địa. Lấy Lâm Tiêu cảnh giới, là không phát hiện được Hoa Thần đang nhìn hắn, dù sao hai người cảnh giới chênh lệch quá lớn. Lâm Tiêu sau đó liền trung thực rất nhiều, không còn cùng một nam chi liếc mắt đưa tình, cũng cùng một nam chi bảo trì khoảng cách nhất định, không có áp sát quá gần. Bày sau nửa canh giờ, Lâm Tiêu truyền âm hỏi một nam chi, một nhi, ngươi sư tôn tính cách thế nào, tính tình thế nào? Có được hay không ở chung? Lâm Tiêu chỉ nghe Hoa Thần dung mạo cực đẹp, là ương cực châu đệ nhất mỹ nhân, trừ cái đó ra, liền không biết gì cả. Một nam chi làm Hoa Thần đệ tử, không có người so với nàng hiểu rõ hơn Hoa Thần, hỏi nàng là thích hợp nhất. Một nam chi nghĩ nghĩ, truyền âm trả lời, tính cách rất tốt, tựa như tỷ tỷ của ta một dạng. Ngày thường không có sư tôn giá đỡ, cũng không giống ngoại giới truyền ngôn như thế thanh lãnh, rất bình dị người thân thiết. Lâm Tiêu nghe chút cứ yên tâm rất nhiều, có chút thực lực cường đại lao quái vật là rất khó chung đụng, đem cảnh giới thấp tu sĩ coi là sâu kiến, xem ra Hoa Thần không phải loại người như vậy. Sư tôn ta thích ăn nhất đồ vật là dùng các loại mật hoa sản xuất mật rượu, yêu thích nhất là đi ngủ, có khi một ngủ chính là mấy tháng, thậm chí là mấy năm đều không kỳ quái. Một nam chi nói lên Hoa Thần yêu thích liền lộ ra hâm mộ biểu lộ, hướng Lâm Tiêu nói ra, sư tôn ta lúc ngủ chính là đang tu luyện các loại kinh văn, ngủ một giấc liền có thể cảm ngộ, nàng đi ngủ cũng có thể đột phá cảnh giới. Đi ngủ? Lâm Tiêu cảm thấy ngạc nhiên. Sư tôn ta là một gốc thời không ánh thần liên, nàng phương thức tu luyện cùng nhân loại tu sĩ không giống mới. Nghe được cái này, Lâm Tiêu đều có chút hâm mộ loại phương thức tu luyện này. Chỉ là nàng lúc ngủ không thích mặc một nam chi nói, còn muốn hướng Lâm Tiêu đậu đen rau muốn một chút Hoa Thần một cái thói quen xấu. Chỉ là lúc này, một tiếng nho nhỏ tiếng hừ lạnh tại nàng náo hải vang lên. Một nam chi nội tâm giật mình, Hoa Thần một mực tại nhìn xem bọn hắn, ngay cả bọn hắn truyền âm giao lưu nội dung đều bắt được. Lâm Tiêu xoay đầu lại nhìn một nam chi, muốn nghe một nam chi nói xong, lòng hiếu kỳ của hắn bị treo ngược lên, chỉ là một nam chi không tiếp theo nói, cái này khiến trong lòng của hắn phảng phất có một vạn con kiến nhỏ đang bỏ một dạng khó chịu. Một nam chi bị Hoa Thần cảnh cáo một chút sau, nơi nào còn dám lại đậu đen rau muốn Hoa Thần. Vạn Hoa Cốc linh cảnh không gian phương viên có 8000 dặm, không gian phạm vi tại 36 cái linh cảnh thế lực bên trong, gần với đạo nhất môn. Lâm Tiêu một bên phi hành, vừa quan sát Vạn Hoa Cốc linh cảnh không gian, hắn phát hiện cái này linh cảnh không gian bên trong, mọc đầy các loại kỳ hoa dị thảo. Trong không khí hỗn hợp có từng đợt hương hoa, nghe thấy đằng sau làm lòng người bỏ thần di. Bay vào khu vực trung ương sau, Lâm Tiêu thấy được từng đóa che trời đóa hoa, Vạn Hoa Cốc đóa hoa, so phía ngoài đại thụ còn lớn hơn. Có thành bầy kết đội nữ tu mỹ mạo, tại những này che trời trên đóa hoa thu thập mật hoa còn có chút nữ tu, tại đóa hoa bên trong tu luyện. Những nữ tu này vô luận cảnh giới cao thấp, từng cái đều là xinh đẹp như hoa, tùy tiện một vị phóng tới bên ngoài, đều không thể so với một chút linh cảnh thế lực thần nữ kém. Nếu là đổi lại mặt khác nam tính tu sĩ, nhìn thấy nhiều như vậy như tiên tử nữ tu, đã sớm nhìn hoa cả mắt, nhưng Lâm Tiêu cũng không phải người bình thường, hắn gặp qua các loại nữ tử tuyệt sắc, tâm cảnh cũng không phải người bình thường có thể so sánh, cho nên hắn không có toát ra biểu tình gì. Một nam chi lặng lẽ quan sát Lâm Tiêu biểu lộ, gặp hắn bất vi sở động, nội tâm rất hài lòng. Những nữ tu kia cũng phát hiện Lâm Tiêu, các nàng phần lớn người cũng không nhận ra Lâm Tiêu, nhưng là thấy đến Lâm Tiêu sau rất kinh ngạc, bởi vì Lâm Tiêu là một cái nam tính tu sĩ, hắn là thế nào tiến vào Vạn Hoa Cốc? Nếu không phải nhìn thấy Lâm Tiêu bên người có một nam chi, các nàng đều coi là Lâm Tiêu là vụng trộm xâm nhập Vạn Hoa Cốc tạp nhân. Một nam chi hướng đông đảo nữ tu giải thích nói, các vị các sư muội, người này là ta mời được Vạn Hoa Cốc khách nhân, hơn nữa là trải qua cốc chủ đồng ý. Một nam chi chưa hề nói Lâm Tiêu là Hoa Thần mời tới, có chút bí mật hiện tại còn không thể lộ ra. Vừa nghe nói là trải qua Hoa Thần đồng ý, đông đảo nữ tu đối với Lâm Tiêu buông xuống cảnh giới, dùng hiếu kỳ ánh mắt dò xét Lâm Tiêu. Hắn là cái thứ nhất tiến vào chúng ta Vạn Hoa Cốc nam tính tu sĩ a. Mặc dù cảnh giới không cao, nhưng là dáng dấp thật đúng là không tệ. Đại đa số nữ tử đối với một người nam nhân ấn tượng, thường thường là xem mặt quyết định, Lâm Tiêu thẳng tắp dáng người cùng khuôn mặt anh tuấn, để đông đảo nữ tu sinh ra hảo cảm. Các vị tiên tử các tỷ tỷ tốt. Lâm Tiêu cũng không phải một cái cứng nhắc người, nơi đó tốt quan hệ thời điểm, vẫn là phải chỗ tốt quan hệ. Hắn mặc kệ cảnh giới cao thấp, tuổi tác lớn nhỏ, hết thể gọi tiên tử tỷ tỷ. Nữ tử nào không thích bị dạng này gọi? Quả nhiên, nghe được Lâm Tiêu xưng hô sau, tất cả nữ tu đều tâm hoa nộ phong đứng lên. Hảo đệ đệ, miệng nhỏ ngọt như vậy, tỷ tỷ cho ngươi mật hoa ăn một người dáng dấp hoa nhường Nguyệt Thẹn nữ tu cho Lâm Tiêu một ngụm mật hoa.
Đệ đệ, tỷ tỷ cho ngươi một đóa linh hoa, đây chính là ta vừa mới hái, đóa này linh hoa tác dụng rất nhiều, nữ nhân ăn có thể càng đẹp, nam nhân ăn có thể càng tu lãng.
Lâm Tiêu một câu tỷ tỷ, đổi lấy vô số hồi quỹ, đại lượng mật hoa cùng linh hoa linh thảo ném đến trên người hắn, thậm chí còn có mấy khối ngọc truyền tin đeo.
Mục Nam Chi đem cái kia mấy khối ngọc truyền tin đeo thì thu, đối với Đông Đảo nhiệt tình nữ tu nói ra, "Tốt, ta muốn dẫn vị khách nhân này đi Vạn Hoa Điện.
Đệ đệ gặp lại."
Đông Đảo nữ tu cùng Lâm Tiêu tạm biệt, nếu như không phải Mục Nam Chi muốn gấp mang Lâm Tiêu đi, các nàng còn muốn cùng Lâm Tiêu chơi nhiều một hồi.
Vạn Hoa Quốc linh cảnh không gian trung ương, có một sơn cốc khổng lồ, sơn cốc hai bên trên có một mảng lớn dãy cung điện.
Vạn Hoa Quốc Đông Đảo nữ tu chính là tại những khu cung điện này bên trong sinh hoạt cùng tu luyện.
Sâu trong thung lũng thì là hạch tâm nhất địa phương, đó là Hoa Thần chỗ tu luyện, nghe nói Hoa Thần bản thể liền sinh trưởng tại sâu trong thung lũng.
Lâm Tiêu quan sát những cung điện kia, phát hiện những cung điện này có lớn có nhỏ, lớn nhất 10 gian cung điện, giống như là 10 cái quái vật khổng lồ nằm ở sơn cốc bên cạnh.
Có thể chiếm cứ cái này 10 gian cung điện người, chắc hẳn địa vị phi thường cao.
Đó là của ta Bách Hoa Cung.
Mục Nam chỉ vào 10 gian trong cung điện một gian, đối với Lâm Tiêu nói ra.
Vạn Hoa Điện là gian nào?
Lâm Tiêu vừa rồi nghe Mục Nam Chi nói qua, muốn dẫn hắn đi Vạn Hoa Điện, thời không nguyên khí hẳn là tại Vạn Hoa Điện bên trong hấp thu.
Tại sâu trong thung lũng,
Mục Nam Chi mang theo Lâm Tiêu, hướng sâu trong thung lũng bay đi.
Lâm Tiêu trong lòng khẽ nhúc đích, nhưng là không nói gì thêm, đi theo Mục Nam Chi tiến vào sơn cốc chỗ sâu.
Đang bay về phía sâu trong thung lũng thời điểm, Lâm Tiêu cảm giác được có mấy chục đạo thánh nhân cảnh trở lên thần thức đang dò xét hắn, những này thần thức là Vạn Hoa Cốc những cường giả kia thần thức.
Không cần để ý,
Mục Nam Chi không có đối với những cường giả kia giải thích cái gì.
Tiến vào sơn cốc chỗ sâu sau, Lâm Tiêu cảm giác mình đi tới một cái hoa quốc gia, nơi này có hơn ngàn vạn chủng kỳ hoa sinh trưởng.
Số lượng đông đảo đóa hoa, hợp thành một cái hoa chi hải dương.
Một gian nhan sắc tiên diễm cung điện, tọa lạc tại trong biển hoa, gian kia cung điện chính là Vạn Hoa Điện, căn này cung điện là hoa thần chuyên môn cấm điện, ngày thường trừ Mục Nam Chi bên ngoài, những người khác không có khả năng đặt chân.
Hôm nay, lần thứ nhất có nam nhân có thể đặt chân nơi này.
Chương 447 đừng gọi ta tiền bối, chương 447 đừng gọi ta tiền bối. Mục Nam Chi mang theo Lâm Tiêu bay vọt biển hoa, đi vào gian kia Vạn Hoa Điện trước mặt.
Sư tôn, ta đem Lâm Tiêu mang đến.
Tốt.
Vạn Hoa Điện bên trong, truyền ra một đạo tiếng trời bình thường thanh âm, như là dây đàn kích thích, rung động lòng người.
Lâm Tiêu nghe được hoa thần thanh âm sau, trong lòng nộn nhạo một chút, phản phất thanh âm này có một loại ma lực của dạng.
Vạn bối Lâm Tiêu, bái kiến hoa thần tiền bối.
Lâm Tiêu đối với gian kia Vạn Hoa Điện cung kính cúi đầu.
Đừng gọi ta tiền bối.
Hoa thần truyền ra thanh âm.
Lâm Tiêu sửng sốt một chút, hỏi, không gọi tiền bối, vậy ta làm như thế nào xưng hô ngài?
Tùy ý.
Hai chữ này cho Lâm Tiêu làm mơ hồ, hoa thần để hắn tùy ý xưng hô, nhưng hắn cũng không dám tùy ý gọi hoa thần a. Nếu là trong lúc vô tình chọc giận tới hoa thần, nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể gạt bỏ chính mình.
Đến lúc đó muốn khóc đều không có cơ hội khóc.
Chẳng lẽ là khảo nghiệm ta phải không?
Lâm Tiêu hướng Mục Nam Chi ném đi cầu cứu ánh mắt, hắn nhìn không thấu hoa thần cái này dụ ý Mục Nam Chi cho Lâm Tiêu một cái chính mình trải nghiệm ánh mắt.
Lâm Tiêu, Mục Nhi đã nói với ngươi, để cho ngươi tới đây nguyên nhân, ta cũng sẽ không cần nhiều lời, ngươi vào đi.
Vạn Hoa Điện đại môn mở ra, bên trong nội bộ không gian, cùng Lâm Tiêu trong tưởng tượng không giống với, bên trong lại là một cái khí thể hải dương.
Những khí thể kia là trong suốt, không có bất kỳ cái gì nhan sắc, tựa như không gian cùng thời gian một dạng, là vô hình vô sắc.
Lâm Tiêu chỉ nhìn thấy cái kia khí thể hải dương, không có trông thấy trong truyền thuyết hoa thần.
Chờ ngươi đem cái này khí thể hải dương hấp thu xong đằng sau, ta cho ngươi thêm lộ ra bước kế tiếp kế hoạch, nếu như ngươi không có khả năng hấp thu, cũng không có bước kế tiếp, cho nên hiện tại nói cho ngươi biết cũng vô ích.
Hoa thần cho Lâm Tiêu giải thích nói.
Văn bối minh bạch.
Lâm Tiêu không dám hỏi nhiều.
Không cần tự xưng văn bối.
Ta hiểu được.
Lâm Tiêu minh bạch một chút sự tình, hoa thần thật giống như là muốn hắn đã bình ổn bối tương giao, chỉ là làm như vậy, bối phận chẳng phải loạn sao.
Lâm Tiêu nhìn về phía Mục Nam Chi, hắn cùng hoa thần là cùng thế hệ, cái kia Mục Nam Chi về sau gọi thế nào hắn, hắn lại thế nào gọi Mục Nam Chi.
Tính toán, các luận các biệt đi.
Lâm Tiêu trong lòng không xoắn xuýt.
Lâm Tiêu đi vào Vạn Hoa Điện lúc, Mục Nam Chi cũng đi vào theo, bất quá nàng không có hấp thu những cái kia thời không nguyên khí, mà là bay vào Vạn Hoa Điện nội bộ không gian chỗ sâu.
Lâm Tiêu sau khi đi vào, liền có một loại đặt mình vào hải dương cảm giác, những cái kia thời không nguyên khí đè ép đến trên người hắn, để thân hình hắn đứng không vững.
Thời không nguyên khí, thế nhưng là ẩn chứa thời không chi đạo, thời không lực lượng, là có thể làm cho không gian lâm vào hỗn loạn cùng bặm mẻo.
Lâm Tiêu cảm nhận được thời không chi lực sau, chợt nhớ tới một sự kiện, tại cùng Thiên Mỗ bộc phát trong trận đại chiến kia, hắn bị một đầu Hắc Thủy Vương xà công kích, thời khắc nguy cấp, đột nhiên xuất hiện một cái thời không toàn qua, đem đầu kia Hắc Thủy Vương xà cuốn vào trong đó, thay hắn hóa giải một lần nguy cơ.
Nguyên lai khi đó là nàng xuất thủ.
Lâm Tiêu ý thức được, mình cùng Hoa Thần nhân quả đã sớm liên lụy rất sâu.
Nếu né tránh không được trận này nhân quả, vậy liền trực diện trận này nhân quả đi.
Lâm Tiêu thu hồi tạp niệm trong lòng, bắt đầu nếm thử hấp thu những cái kia thời không nguyên khí.
Hiện tại Tu La Nữ Hoàng không dám tiết lộ khí tức, cũng không dám cùng hắn giao lưu, sợ bị Hoa Thần bắt được, cho nên Lâm Tiêu chỉ có thể dựa vào chính mình.
Thời không nguyên khí không hề giống thần mạch chi khí như thế, tùy tiện liền có thể hấp thu đằng sau, có thể hay không gánh chịu lại là một vấn đề.
Lâm Tiêu dùng pháp tắc chi thân đi cảm ngộ những cái kia thời không nguyên khí, hắn phát hiện những này thời không nguyên khí giống như là có sinh mệnh một dạng, có thể tự hành vận chuyển, rất khó hấp thu đến.
Nhất định là có quy luật mà theo, chỉ cần tìm được quy luật này liền có thể hấp thu. Lâm Tiêu đem ý niệm của mình dung nhập cái này khí thể trong hải dương, từ từ lĩnh hội thời không nguyên khí vận hành quy luật. Vạn Hoa Điện nội bộ không gian chỗ sâu, có một gốc màu xanh cổ liên sừng sững, gốc này màu xanh cổ liên giống như là chèo chống gian đại điện này trụ cột một dạng, cổ liên có 24 cánh hoa, mỗi một cánh hoa đều có thể diễn hóa xuất một cái tiểu thế giới. Màu xanh cổ liên rủ xuống từng sợi khí thể trong hải dương những cái kia thời không nguyên khí, chính là từ gốc này màu xanh cổ liên trên thân rủ xuống tới. Cái này khí thể hải dương là Hoa Thần dùng tự thân lực lượng bản nguyên chế tạo ra. Nàng mục đích làm như vậy, chỉ có một nam chi biết được, Lâm Tiêu muốn gánh chịu Hoa Thần đạo, đầu tiên nếu có thể gánh chịu Hoa Thần lực lượng. Nếu như Lâm Tiêu ngay cả Hoa Thần lực lượng đều không thể gánh chịu, làm sao có thể cùng Hoa Thần tiến hành cuối cùng hợp đạo đâu? Cái này cuối cùng hợp đạo, không chỉ có là thân thể kết hợp, còn có linh hồn hai người cùng đạo tâm cũng muốn kết hợp. Màu xanh cổ liên trên một mảnh cánh hoa, đứng đấy một vị người mặc váy hoa nữ tử tuyệt sắc, nàng có được một tấm tựa như ảo mộng dung nhan, bất luận cái gì sắc thái ở trước mặt nàng đều muốn ảm đạm phai mờ, nàng đẹp đến có thể kinh diễm bản vận, phảng phất là tập thế gian hoàn mỹ vào một thân, tìm không ra một chút tì vết. Loại này đẹp, là vũ trụ pháp tắc đạn sinh ra không thiếu sót vẻ đẹp, làm cho trần thế chúng sinh vì đó cúi đầu. Hoa Thần con mắt, linh hoạt kỳ ảo thanh tịnh, không dính vào một tia thế tục khí tức, con ngươi của nàng bên trong, phản chiếu ra Lâm Tiêu thân ảnh, Lâm Tiêu mỗi một cái cử động, đều là rơi vào trong mắt nàng. Mục Nam Chi đi vào Hoa Thần trước mặt lúc, Hoa Thần thu hồi chú ý Lâm Tiêu ánh mắt, đối với Mục Nam Chi nhu nhu cười một tiếng. Nụ cười này, để thời gian đều trong chốc lát ngưng trệ. "Sư tôn, ngươi có thể nhìn ra Lâm Tiêu tất cả bí mật, hắn không có vấn đề chứ?" Mục Nam Chi mặc dù cùng Lâm Tiêu đã trải qua vạn cổ luân hồi, nhưng chỉ là linh hồn phương diện luân hồi, nàng đối với Lâm Tiêu một số bí mật là không thế nào hiểu rõ. Nhìn ra một chút, hắn giống như không phải một cái người đứng đắn. Hoa Thần cũng đều không hiểu hình dung như thế nào Lâm Tiêu tựa như là một đầu chân long, nhưng lại có được tu la võ hồn, chẳng lẽ còn là một cái tu la? Sư tôn nhanh như vậy liền nhìn ra Lâm Tiêu không phải người đứng đắn. Mục Nam Chi lý giải sai, coi là Hoa Thần nói chính là phương diện kia không đứng đắn. Vi sư nói chính là, Lâm Tiêu không phải một cái nhân loại đứng đắn. Hoa Thần giải thích nói, Lâm Tiêu không phải một cái nhân loại đứng đắn lời nói, cái kia Lâm Tiêu còn phù hợp sư tôn điều kiện sao? Mục Nam Chi vội vàng hỏi. Đương nhiên phù hợp, hắn hiện tại còn tính là một kẻ nhân loại tu sĩ, mà lại là có được pháp tắc chi thân nhân loại tu sĩ, không có người so với hắn càng phù hợp vi sư điều kiện. Hoa Thần ngay cả pháp tắc chi thân bí mật đều đã nhìn ra. Lâm Tiêu không dùng đế khí che giấu bí mật của mình, có chút bí mật hắn là cố ý bạo lộ ra. Tại Hoa Thần cùng Mục Nam Chi giao lưu thời điểm, Lâm Tiêu đã đem thời không nguyên khí vận hành quy luật tìm hiểu ra tới. Trong không gian có quỹ đạo tồn tại, mỗi một sợi thời không nguyên khí đều theo chiếu không gian kia quỹ đạo vận hành. Lâm Tiêu biết làm sao hấp thu những cái kia thời không nguyên khí, hắn có thể tại không gian trên quỹ đạo chặn được những cái kia thời không nguyên khí. Màu xanh cổ liên phía trên, Hoa Thần nhìn thấy Lâm Tiêu bắt đầu hấp thu thời không nguyên khí, tốc độ này so với nàng trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều, nàng cặp kia linh hoạt kỳ ảo con mắt phát ra hào quang sáng chói. Chương 448 thời không chi đạo chương 448 thời không chi đạo Mục Nam Chi cũng nhìn thấy Lâm Tiêu bắt đầu hấp thu thời không nguyên khí, con mắt của nàng ngược lại ảm đạm một chút. Lâm Tiêu có thể hấp thu những cái kia thời không nguyên khí, nói rõ Lâm Tiêu nhất định có thể gánh chịu sư tôn của nàng đạo, không lâu sau đó, Lâm Tiêu liền muốn cùng nàng sư tôn tiến hành cuối cùng hợp đạo. Lâm Tiêu hấp thu thời không nguyên khí tốc độ rất nhanh, những này thời không nguyên khí tiến vào trong cơ thể hắn sau, không cùng thân thể của hắn sinh ra bài xích, thân thể của hắn có thể gánh chịu xuống tới. Những cái kia thời không nguyên khí trải qua thân thể của hắn chuyển hóa, biến thành thời không chi lực. Chỉ là có thời không chi lực sau, Lâm Tiêu còn không hiểu được như thế nào vận dụng thời không chi lực, hắn còn không có lĩnh ngộ ra thời không chi đạo. Thời không chi đạo huyền bí, liền ẩn chứa tại những này thời không nguyên khí bên trong, cần chính ngươi lĩnh ngộ ra đến. Hoa Thần thanh âm xa xa truyền đến, có một loại mở mịt cảm giác. Ta nhớ kỹ. Lâm Tiêu nghĩ thầm, chờ hắn hoàn toàn lĩnh ngộ ra thời không chi đạo thời điểm, liền có thể biết được Hoa Thần bước kế tiếp kế hoạch. Cái này khí thể hải dương thời không nguyên khí nhiều lắm, Lâm Tiêu không có khả năng lập tức hấp thu xong, trước đó Mục Nam Chi cũng nói với hắn, cần phân 5 lần hấp thu. Các loại hấp thu đến thân thể có thể chứa đựng cực hạn sau, Lâm Tiêu liền đình chỉ hấp thu. Chờ ngươi lĩnh ngộ ra một bộ phận thời không chi đạo sau, lại đến Vạn Hoa Điện. Hoa Thần thanh âm truyền đến lúc, còn đưa tới một mặt lệnh bài. Tấm lệnh bài này chính phản hai mặt, đều có một gốc màu xanh cổ sen đồ án. Lâm Tiêu cầm trên tay lúc, ngửi thấy một cô hương hoa. Cỗ này hương hoa rất đặc biệt, không giống mặt khác hương hoa như thế, chỉ là mùi dễ ngửi mà thôi, còn có thể để linh hồn yên tĩnh lại. Hoa Thần trên người hương hoa, thế mà còn có loại hiệu quả này, không hổ là Vạn Hoa chi thần. Lâm Tiêu đối với Hoa Thần hiếu kỳ, lại nhiều một phần. Chờ hắn hấp thu xong cái này khí thể hải dương, hẳn là liền có thể nhìn thấy Hoa Thần chân diện mục. Đối với cái này, Lâm Tiêu trong lòng mong đợi. Mục Nam Chi từ Hoa Thần nơi đó rời đi, đi vào Lâm Tiêu trước mặt, đối với Lâm Tiêu giải thích tấm lệnh bài này tác dụng, đây là sư tôn ta lệnh bài thân phận, có được tấm lệnh bài này, ngươi có thể tự do xuất nhập Vạn Hoa cốc. Đa tạ Hoa Thần tiền bối ban thưởng lệnh bài. Lâm Tiêu đem tấm lệnh bài này thu nhập nhận chữ vật. Đều nói rồi, đừng gọi ta tiền bối. Hoa Thần thanh âm mang theo bất mãn. Lâm Tiêu không hiểu rõ Hoa Thần vì sao như thế chấp nhất xưng hô bên trên vấn đề, chẳng lẽ là mình gọi nàng tiền bối, cảm thấy đem nàng gọi giả. Mục Nam Chi rõ ràng sư tôn như thế cố chấp nguyên nhân, nhưng nàng chính là không nói cho Lâm Tiêu. Rời đi Vạn Hoa Điện sau, Lâm Tiêu còn tại suy nghĩ xưng hô như thế nào Hoa Thần, hắn nhịn không được hỏi Mục Nam Chi, Mục Nhi, ngươi hiểu rõ nhất ngươi sư tôn, ta lần sau nên như thế nào xưng hô nàng. Chính ngươi lĩnh ngộ, đừng hỏi ta. Mục Nam Chi tức giận nói. Bay ra khỏi sơn cốc chỗ sâu sau, có mấy chục đạo thánh nhân cảnh trở lên thần niệm thăm dò qua đến, Vạn Hoa Cốc những cường giả kia, giống như đều hiếu kỳ Lâm Tiêu tiến vào sơn cốc chỗ sâu đi làm cái gì. Liên quan tới sư tôn sự tình, trước mắt chỉ có 3 người chúng ta biết, người sau khi rời khỏi đây không có khả năng để lộ ra đến, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, không phải vậy toàn bộ Ương Cực Châu đều sẽ hoành động, dẫn tới nhiều như vậy chú ý đối với ngươi cũng bất lợi. Mục Nam Chi cho Lâm Tiêu truyền âm. Minh Bạch. Lâm Tiêu khẽ gật đầu. Lâm Tiêu đi theo Mục Nam Chi một đường phi hành, bay mấy canh giờ sau, rốt cục bay đến Vạn Hoa Cốc linh cảnh cửa ra. Lần sau ngươi đến hấp thu thời không nguyên khí thời điểm, dùng ngọc truyền tin mail liên hệ ta. Mục Nam Chi đem Lâm Tiêu đưa ra linh cảnh lối ra, bọn hắn đi ra lúc, có mấy trăm đạo thần niệm dò tới. Lâm Tiêu đi ra, lại là Bách Hoa Tiên Tử tự mình đưa hắn đi ra, hắn cùng Bách Hoa Tiên Tử đến tuột cùng là quan hệ như thế nào? Ta quan tâm hơn là Lâm Tiêu tiến vào Vạn Hoa Cốc sau đã làm chuyện gì. Đông đảo cường giả thần niệm nghị luận lên, từ khi Lâm Tiêu tiến vào Vạn Hoa Cốc sau, bọn hắn vẫn tại chú ý Vạn Hoa Cốc linh cảnh lối ra. Ta trở về. Lâm Tiêu cùng Mục Nam Chi tạm biệt. Mục Nam Chi đưa mắt nhìn Lâm Tiêu biến mất trong tầm mắt, mới trở về Vạn Hoa Cốc linh cảnh không gian bên trong. Những cường giả kia thần niệm gặp Mục Nam Chi trở về, liền tụ tập tại Lâm Tiêu trên thân. Lâm Tiêu tiểu huynh đệ, ngươi tiến vào Vạn Hoa Cốc làm cái gì? Có thể cho chúng ta tiết lộ một chút. Một chút cường giả thần niệm hướng Lâm Tiêu hỏi thăm. Lâm Tiêu hết thảy không để ý tới. Từ Vạn Hoa Cốc linh cảnh cửa vào bay đến Nguyệt Thần Điện linh cảnh cửa vào, có hơn 2000 dặm, Lâm Tiêu dùng hư không chi dự phi hành, không dùng đến một canh giờ liền có thể trở lại Nguyệt Thần Điện. Tại Lâm Tiêu sau khi ra ngoài, Độc Cô Thanh Nhã một mực tại chú ý, nàng gặp Lâm Tiêu không có thay đổi gì, trong lòng buồn bực, chẳng lẽ Lâm Tiêu đi Vạn Hoa Cốc không phải cùng Hoa Thần sự tình có quan hệ, mà là cùng Mộc Nam Chi có quan hệ. Thế lực khác cường giả cũng cùng Độc Cô Thanh Nhã ý nghĩ một dạng, cho là Lâm Tiêu cùng Mộc Nam Chi cấu kết lại. Đạo nhất môn bên trong, Càn Vô Cực cùng Cực Đạo Ngũ Thánh cũng đang chú ý Lâm Tiêu. Tiện nghi hắn, cùng Mộc Nam Chi sinh ra nhân quả người, vốn nên là ta mới đối. Triệu Huyền Nhất tràn ngập hận ý nói, chỉ cần sư tôn đạt được Hoa Thần, toàn bộ Vạn Hoa Cốc đều là chúng ta, đến lúc đó còn sợ đạt được không được Mộc Nam Chi. Lý Dạ Hàn an ủi Triệu Huyền Nhất. Có Lý Dạ Hàn những lời này, Triệu Huyền Nhất trong lòng thoải mái hơn. Hoa Thần đến tột cùng đang chờ đợi cái gì đâu, vì sao còn không có làm ra lựa chọn? Càng sớm lựa chọn chúng ta sư tôn, nàng cũng có thể nhanh lên chứng đạo đại đế cảnh, đối với song phương đều là một chuyện tốt. Vân Kiếm Cung hơi không kiên nhẫn. Không đổi. Thái Cực Đồ bên trong, chuyên gia Càn Vô Cực ung dung thanh âm. Lâm Tiêu trở lại Nguyệt Thần Điện linh cảnh không gian sau, liền trở lại chính mình tòa chủ phong kia bên trên, sau đó khởi động bế quan. Nguyệt Thần chủ biết Lâm Tiêu trở về, nhưng là hắn gặp Lâm Tiêu vừa về đến liền bế quan, liền không có quấy rầy Lâm Tiêu. Hoa Vô Nhan, ngươi đoán ra Hoa Thần dụng ý không có. Lâm Tiêu cùng Tu La Nữ Hoàng câu thông. Để cho ngươi gánh chịu lực lượng của nàng, chỉ có hai cái khả năng, loại khả năng thứ nhất là đưa ngươi làm nàng một bộ phân thân, nhưng là loại khả năng này trực tiếp loại bỏ. Hoa Thần còn không đến mức như thế tự hạ thân phận. Loại thứ hai có thể là để cho ngươi gánh chịu nàng đạo, mượn nhờ thân thể của ngươi, đền bù tự thân một chút thiếu hụt. Tu La Nữ Hoàng phân tích nói, để cho ta gánh chịu nàng đạo. Nàng có cái gì thiếu hụt? Lâm Tiêu nhíu mày, yên tâm đi, làm như vậy sẽ không tổn thương ngươi. Mục Nam Chi không có nói dối ngươi, làm như vậy đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tu La Nữ Hoàng gặp Lâm Tiêu lo lắng, liền đối với hắn giải thích. Lâm Tiêu nghe chút an tâm, chuyên tâm cảm ngộ thể nội thời không nguyên khí. 3 ngày sau, hắn cảm ngộ ra một chút thời không chi đạo. Trên bàn tay hắn mặt cái kia cánh hoa đồ án có một chút biến hóa, từ một cái cánh hoa đồ án biến thành một gốc màu xanh cổ sen đồ án. Chỉ là gốc này màu xanh cổ sen đồ án còn chưa hoàn chỉnh, cánh hoa chỉ có 3 mảnh. Gốc này màu xanh cổ sen đồ án trở nên hoàn chỉnh lúc, chính là ta cảm ngộ ra hoàn chỉnh thời không chi đạo thời điểm. Lâm Tiêu đem thời không chi lực rót vào gốc này cổ sen đồ án bên trong, chuyện kỳ diệu phát sinh, hắn vậy mà cùng Hoa Thần bản thể có yếu ớt liên hệ. Bằng vào chút ít này yếu liên hệ, Lâm Tiêu cảm giác được Hoa Thần bản thể một chút tình huống, trong đầu hắn hiện ra một chút hình ảnh. Vạn Hoa Điện nội bộ trong không gian, một gốc thời không ánh thần liên sừng sững tại khí thể trong hải dương, một mảnh to lớn trên cánh hoa, có một vị nữ tử tuyệt sắc, chính xa xa nhìn qua hắn.